Chương 113, Tây Hồ ven hồ chương 113, Tây Hồ ven hồ đại sư, đại khái còn có một chút liền đến Lâm An, đợi đến, ta mời ngài ăn cơm. Trên đường cao tốc, xe tải nhỏ cực tốc chạy, bên trong xe, xe vận tải tài xế thỉnh thoảng lên tiếng nói chuyện. Nghe tiếng, Liêm Ca quét mắt xe vận tải tài xế, lắc lắc đầu, ăn cơm liền không cần, cùng trước như thế, tùy tiện tìm một chỗ để ta xuống xe là được. Nói xong, Liêm Ca liền quay lại tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, đi ngang qua mấy giờ lộ trình sau, thời gian đã từ buổi chiều tiến vào buổi tối, mà đêm cũng đã bao phủ đại địa. Mà ở dưới bóng đêm, thành phố nơi xa đang từ từ áp sát. Vạn nhà đèn đuốc thắp sáng thành thị liền dường như trong tinh không tụ tập đầy sao, hòa lẫn, làm nổi bật thành phố này phồn hoa. Như vậy sao được, đại sư, nếu không là ngài cứu ta, ta đã sớm mất mạng. Trước không có cơ hội, hiện tại thật vất vả gặp gỡ, đại sư ngài nhất định phải để ta biểu đạt cảm ơn a. Tài xế quay đầu nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca cũng không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn ngoài cửa sổ thành phố nơi xa, lắc lắc đầu. Đại sư. Xe vận tải tài xế thấy thế, do dự xuống, thấy Liêm Ca thái độ kiên quyết, cũng không cưỡng cầu nữa. Người đại sư kia, nếu như lần sau gặp lại, ngài có thể chiếm được để ta mời ngài ăn bữa cơm, hảo hảo cảm tạ ngài. Nghe vậy, Liêm Ca quay đầu trở lại, gật đầu cười, đúng rồi, đại sư, nhà ta liền ở tại thành phố Lâm An khu bên cạnh, ngài rảnh rỗi lời nói, nhất định tới nhà của ta ngồi một chút, để ta hảo hảo chiêu đãi ngài. Lao ra từ nhà ta hắn cũng là tin đạo, ngài đã tới hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nói, tài xế hơi hơi dừng một chút, đại sư, ngài ngồi bước vàng, muốn dưới cao tốc. Chốc lát sau, xe tải nhỏ ở giảm tốc độ vây quanh đường từ giảm tốc độ, chậm rãi chuyển hướng từ cao tốc khẩu chạy xa lộ. Hướng về nội thành chạy tới. Đại sư, xe ta đây cũng chỉ có thể ở đường trục chính trên đi, ngài xem ngài đi đâu, ta giúp ngài tìm chiếc xe, đưa ngài quá khứ. Nội thành đường trục chính trên, xe vận tải chạy, xe vận tải tài xế khách khí hướng về Liêm Ca dò hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu. Tùy ý tìm một chỗ dưới đi. Nghe vậy, xe vận tải tài xế cũng không cưỡng cầu nữa, người đại sư kia, ngài nếu không ngay ở dưới cái chỗ ngoặt cái kia dưới đi, từ cái kia hướng về một phương khác hướng về đi, chính là Lâm An Tây Hồ. Đêm nay đại sư ngài có thể trước tiên ở phụ cận khách sạn ở lại, ngày mai còn có thể đi dạo Tây Hồ. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Xe vận tải tài xế nhanh chóng lắc đầu nói rằng. Rất nhanh, xe vận tải ở giao lộ con đường bên chậm rãi dừng lại. Đại sư, đây là ta danh thiếp, mặt trên có mã số của ta cùng nhà ta địa chỉ. Đại sư ngài nếu như đến nhà ta phụ cận, nhất định điện thoại cho ta, để ta hào hào tận xuống đất chủ tình nghĩa. Xe vận tải tài xế từ nóc xe chặn bản trên lấy ra tấm danh thiếp, hai tay trịnh trọng đưa cho Liêm Ca. Quét mắt, Liêm Ca đưa tay tiếp nhận, đem danh thiếp bỏ vào trong túi, gật gật đầu. Không có lại quá nhiều dừng lại, Liêm Ca đẩy ra ghế lái phụ cửa xe, nhẹ nhàng nhảy một cái, xuống xe. Người đại sư kia ngài đi thong thả, nơi này không tiện ngừng xe, ta trước hết đi rồi. Xe vận tải tài xế từ cửa xe vị trí thò đầu ra, hướng về Liêm Ca hô. Nghe tiếng, Liêm Ca gật gật đầu. Tùy theo, xe vận tải cửa xe đóng kín, chậm rãi chạy xa. Nhìn theo xe này xe tải nhỏ biến mất ở tầm mắt, Liêm Ca thu tầm mắt lại, cười lắc lắc đầu, xoay người, Liêm Ca quét mắt bên trong tầm mắt thành phố Lâm An. Tuy nhiên đã tiến vào buổi tối, nhưng thành phố Lâm An khu bên trong vẫn như cũ náo nhiệt, đường trục chính trên, xe cộ thỉnh thoảng chạy qua. Đường trục chính hai bên lối đi bộ trên, đoàn người rộn rộn rằng ràng, hoặc là mới tan tầm người trẻ tuổi, hoặc là ăn xong cơm tối đi ra tản bộ lão nhân, hoặc là tựa sát đi dạo phố tình nhân. Sát đường cửa hàng cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, trong cửa hàng người phục vụ nhân viên bán hàng đang nóng tình địa mời chào khách hàng. Bán hoa quả ăn vật lưu động bán hàng rong đứng ở giao lộ, dùng kèn đồng, lặp lại tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Nhìn ngôi thành thị phồn hoa này một góc, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút. Lại quét mắt bộ phận cửa hàng trên lầu, cao vóc nhà lớn định dựng đứng khách sạn bảng hiệu, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Không có lựa chọn tìm cái khách sạn nghỉ ngơi, Liêm Ca liếc nhìn giao lộ bảng hướng dẫn đánh dấu, theo một số người quần lưu động phương hướng, hướng về Tây Hồ ven hồ phương hướng đi đến. Này dưa hấu bán thế nào? Đại tỷ, ta này dưa hấu ngươi yên tâm, bảo đảm ngọt. Ba, ta muốn ăn tiêu đốt. Hành, mua cho ngươi, có điều chúng ta làm cái ước định, ăn ít một chút, mặt khác, đừng nói cho mẹ ngươi. Tiên sinh, trong cửa hàng ngày hôm nay làm hoạt động, khai trương đại bán hạ giá, có muốn hay không đi vào nhìn có hay không yêu thích? Một đường, thành thị náo động không dứt bên hai, cho toàn bộ thành phố tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian tức giận đồng thời, cũng hiển hiện chúng sinh bách thái. Liêm Ca một bên không nhanh không chậm địa hướng về Tây Hồ ven hồ đi tới, một bên nghe chu vi náo động. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, cũng dường như Liêm Ca như thế, quan sát tòa này thành thị xa lạ, thỉnh thoảng chuyển động đầu. Liên như vậy, một người một chuột tới gần Tây Hồ. Nửa giờ sau, Tây Hồ ven hồ. Tuy rằng màn đêm cũng giáng lâm, nhưng mới lên đèn rực rỡ vẫn như cũ rọi sáng Tây Hồ hai bờ sông. Không ít du khách cũng vẫn như cũ du lãm Tây Hồ. Nghỉ chân ở Tây Hồ ven hồ, liếc nhìn trên mặt hồ đồng bền thuyền nhỏ, lại liếc nhìn xa xa cầu đất cảnh điểm tụ tập rộn rộn ràng ràng du khách. Không có đi tham gia trò vui, Liêm Ca chỉ là dọc theo Tây Hồ ven hồ, không nhanh không chậm địa đi tới, như bên bờ dương liễu như thế, cảm thụ thỉnh thoảng từ mặt hồ phất đến, mang theo từng kia hơi nước gió đêm. Mặt hồ thỉnh thoảng tạo nên gợn sóng, ven hồ cảnh dương liễu khẽ đung đưa, tuy rằng chu vi xa xa vẫn như cũ có lời nói thanh thỉnh thoảng truyền đến, nhưng náo động nhưng ở nhạt đi, thay vào đó chính là hiếm thấy yên tĩnh. Liên như vậy, không nhanh không chậm địa dọc theo Tây Hồ ven hồ đi rồi chốc lát, Liêm Ca một lần nữa dậm chân. Nhìn kỹ Tây Hồ ven hồ, con đường cái khác một tấm ghế dài, Liêm Ca dừng lại tầm mắt. Tấm kia chất gỗ trên ghế dài, một vị lao thái thái đang lặng lặng ngồi, không nói một lời địa nhìn kỹ Tây Hồ mặt hồ. Hơi hơi dừng một chút, ở tại bên cạnh người liếc nhìn sau, Liêm Ca hướng về cái kia chất gỗ ghế dài vị trí chỗ ở đi tới. Đi đến ở gần, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này. Lão nhân tóc đã trắng phau, tóc bạc trắng chỉnh tề sắp xếp, quần áo sạch sẽ, cúc áo cổ áo đều có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại liếc nhìn lão thái thái bên cạnh không vị, hướng về bên cạnh lại đi mấy bước, Liêm Ca ở ghế dài khác một đầu ngồi xuống. Ở cùng lão thái thái trong lúc đó, lưu lại đầy đủ không vị. Mà ở Liêm Ca làm tất cả những thứ này đồng thời, lão thái thái vẫn như cũ nhìn kỹ xa xa Tây Hồ mặt hồ, không có quay đầu, cũng không có di chuyển tầm mắt, phảng phất hồn nhiên không cảm thấy. Liêm Ca quét mắt lão thái thái, lại liếc nhìn lão thái thái bên cạnh, dừng một chút qua đi, Liêm Ca thu tầm mắt lại, lấy ra quyển sách, nâng ở trong tay lật xem lên. Rầm. Nương theo trang sách chuyển động thành, xa xa trên mặt hồ gió đêm thỉnh thoảng kéo tới, chu vi trở nên dần dần yên tĩnh. Mà lão thái thái kia, nhưng là vẫn như cũ nhìn phía xa Tây Hồ mặt hồ, sững sờ xuất thần. Hồi lâu, khi màn đêm lại thâm sâu rất nhiều, ngồi ở chất gỗ trên ghế dài lão thái thái rốt cục thu tầm mắt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên khác Liêm Ca, "Tiểu tử, ngươi là đến du Tây Hồ sao?" Lão thái thái nhìn Liêm Ca lên tiếng hỏi. Nghe tiếng, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút. "Coi như thế đi." Cười cợt, Liêm Ca khép sách lại, nhìn về phía lão thái thái cùng nó bên cạnh bóng người kia, gật gật đầu. "Vậy ngươi nên nhiều đi một chút, mới có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh." Lão thái thái cười cợt, hướng Liêm Ca nói rằng, "Này Tây Hồ à, có thể có 10 cái cảnh, từ này cầu đức đến Lôi Phong Tháp, đều là mỗi người mỗi vẻ, Tô Công đê thụ, Tịnh Từ tự tiếng trùng." Nhạc phi miếu trước hoa sen. Chương 114, tán lao thái thái, ngươi nên đã tới Tây Hồ rất nhiều lần đi. Thu hồi thương, Liêm Ca cười cợt hỏi. Đúng đấy, đã tới rất nhiều lần. Lao thái thái cười cợt, nói tiếp, tuổi trẻ hồi đó, liền ở đây công tác, hiện tại già rồi cũng ở tại đây phụ cận, tiểu tử ngươi là nơi khác đến, chuyên môn đến xem Tây Hồ. Lao thái thái ngài cảm thấy thế nào? Ta xem là không quá giống, chuyên môn tới chơi du khách, hiện tại cái này một chút đều ở bên kia đây. Lao thái thái quay đầu, hướng về xa xa cầu Đức bên trên, tụ tập du khách ra hiệu lại. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, quét mắt xa xa cầu Đức phương hướng qua đi, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn lão thái thái này, lão thái thái kia người đây. Ta a, này Tây Hồ cảnh sắc ta đều muốn xem yếm. Này già rồi đi đứng không tiện, thì càng không muốn ở những địa phương kia đi chen. Lão thái thái cười đáp. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, sau đó liếc nhìn ngồi ở lão thái thái bên cạnh người bóng người kia, thu tầm mắt lại, Liêm Ca hướng về trước chết Tây Hồ mặt hồ nhìn tới, lão thái thái kia ngài vừa nãy là đang nhìn cái gì? Chú ý theo ta nói một chút sao? Tiểu tử lòng hiếu kỳ còn thật nặng. Lão thái thái cười cợt, sau đó cũng quay đầu, nhìn về phía xa xa Tây Hồ mặt hồ, có điều cũng không cái gì không thể nói. Lão thái thái nhìn Tây Hồ mặt hồ, giải thích, kỳ thực ta không phải đang nhìn cái gì, ta là đang tìm đồ vật, tìm như thế chôn ở bên Tây Hồ trên, chôn hơn 50 năm đồ vật. Lão thái thái kia người tìm tới sao? Không tìm được, không tìm được rồi. Lão thái thái lắc lắc đầu, thời gian 50 năm, sơn ở biến, nước cũng ở biến, lúc trước chôn ở bên Tây Hồ trên đồ vật, nói không chắc hiện tại đều ở Tây Hồ đáy hồ. Có thể cho ta nói một chút là cái gì sao? Nói không chắc ta còn có thể giúp lão thái thái ngươi tìm kiếm. Liêm Ca nhìn mặt hồ, khẽ cười nói. Nghe vậy, lão thái thái quay đầu nhìn Liêm Ca một ánh mắt, sau đó lại lần nữa quay đầu trở lại, là đem rủ một cái ô giấy dầu. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, không nói tiếp, mà lão thái thái nhưng là dừng lại sau, tiếp tục nói. Nói đến đều là năm xưa chuyện cũ, đó là chồng ta 50 mấy năm trước đưa ta tán. Khi đó, ta ngay ở này bên Tây Hồ làm việc làm, chồng ta là đơn vị tân phân phối tới được công nhân, hắn ngày thứ nhất đến thời điểm, là ta phụ trách tiếp đón hắn, kết quả hắn mới vừa vào đơn vị môn, vừa nhìn thấy ta liền đứng ở cửa bất động, sự ở nơi đó sững sờ. Kết quả lúc này vừa vặn lại từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào cá nhân, hắn cứ thế mà một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp bị người đụng vào ở trên mặt đất. Khi đó ta đã nghĩ, người này có phải là đọc sách đọc tròn váng. Lão thái thái nhìn phía xa mặt hồ, tựa hồ rơi vào hồi ức, trong mắt ngậm lấy ý cười. Liêm Ca không lên tiếng, chỉ là liếc nhìn lão thái thái sau, lại liếc nhìn lão thái thái bên cạnh người bóng người kia, bóng người kia giờ khắc này cũng dường như lão thái thái như thế, trên mặt mang theo hiểu ý nụ cười, chỉ là nhìn không phải Tây Hồ mặt hồ, mà là lão thái thái con mắt. Sau đó đi, ta liền phát hiện hắn mỗi lần nhìn thấy ta liền mặt đỏ, cái kia mặt đỏ đến còn trách thú vị ư, khiến cho ta mỗi lần nhìn thấy hắn a đều muốn chọc đầu hắn. Khi đó cũng không biết tại sao, ta mỗi lần đi làm trên đường đều có thể gặp phải hắn. Đều là mấy chục năm qua đi, hắn mới nói lộ hết, nói là mỗi ngày buổi sáng đều sẽ dậy sớm một cái giờ, cố ý từ một con đường khác vòng qua đến. Nói, lão thái thái cười cợt, có sang sớm trên, ta lại đang đi đơn vị trên đường gặp phải hắn, ta liền đi quá khứ muốn trêu chọc hắn. Cùng với bình thường như thế, hắn vừa nhìn thấy ta, mặt liền đỏ, đúng nói không ra lời. Ta ngay ở bên cạnh cười a, cũng không biết làm sao liền cao hứng như vậy. Ta nhớ rằng ngày đó ta lúc ra cửa khí trời còn rất tốt, đụng tới hắn thời điểm trong tay hắn còn cầm nem rủ, ta còn chuyện cười hắn. Kết quả ta hai mới đi tới một nửa, thiên nói thay đổi liền thay đổi ngay, đột nhiên liền bắt đầu trời mưa. Ta còn tưởng rằng hắn muốn nhân cơ hội chế nhạo ta, kết quả hắn không nói gì, liền mở ra rủ, che ở ta trên đỉnh đầu. Chúng ta liền như vậy tổng cộng có một cây rủ, vội vội vàng vàng hướng về đơn vị chạy đi. Kết quả, đợi đến đơn vị, trên người ta quần áo không ướt, nhưng hắn nhưng cả người đều ướt đẫm. Nói chuyện, lão thái thái trong mắt ý cười dần đủng, lại sau đó, hắn liền hẹn ta đi ra ngoài. Ngươi đoán hắn tìm đến cớ gì? Hắn nói hắn vừa tới Tây Hồ, đối với cảnh vật chung quanh không biết, không tiện khai triển công việc, hy vọng ta có thể dẫn hắn ở bên Tây Hồ trên đi dạo. Khi đó, ta liền biết hắn đang suy nghĩ gì, có điều ta vẫn là đáp ứng rồi. ta cùng hắn liền từ đơn vị đi ra, dọc theo Tây Hồ bờ hồ, vừa đi, một bên trò chuyện, ta liền phát hiện, kỳ thực hắn cũng không như bệnh ngốc, ngược lại còn hiểu đến rất nhiều. Chờ đi tới gần như chính là chỗ này thời điểm, ta nói ta đi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngay ở chung quanh đây tìm cái địa phương ngồi xuống. Lão Thái Thái chuyển động tầm mắt, nhìn một chút chu vi, khi đó, cái kia cầu đất trên, còn có hồ này một bên, có thể không hiện tại như thế náo nhiệt, chúng ta an vị ở cái kia bên hồ, thổi gió, trò chuyện. Cũng là ngày ấy, hắn nói với ta, hắn yêu thích ta nói ta biết, nhưng ta không thể đáp ứng, bởi vì ta đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Ở vậy sau này, hắn truy cầu ta một năm, ta mới đáp ứng, lại nói chuyện ba năm, mới kết hôn. Hắn theo ta nói muốn cùng ta kết hôn hồi đó, cho ta đưa dạng lễ vật, ngươi đoán là cái gì? Chính là này thanh ô giấy dầu, khi đó ta còn cảm thấy đến cái này tán ngụ ý không được, tán nào có kết hôn đưa tán. Có điều ta vẫn là đáp ứng cùng hắn kết hôn. Bởi vì ta biết, chỉ cần ta cùng hắn dùng chung một cái cây rủ, hắn liền chắc chắn sẽ không để ta xối ướt. Lão Thái Thái nói, cười cận, sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, tiểu tử, thật không tiện à, nhường ngươi nghe chút chuyện cũ năm xưa. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười, lắc lắc đầu, liếc nhìn Lão Thái Thái bên cạnh người bóng người kia, thu hồi tầm mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị, rất tốt đẹp một đoạn cảm tình. Kỳ thực cũng không tốt đẹp như vậy, hoặc là tươi đẹp đến đâu cảm tình, đều khó tránh khỏi gặp phải chút gập ghềnh chắc trở. Lão Thái Thái lắc lắc đầu, có điều trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Không phải vậy, cái này ô giấy dầu nên ở nhà bày, mà không phải không biết ở đâu. Thôi dừng lại qua đi, Lão Thái Thái tiếp tục nói, đó là ta cùng hắn kết hôn 2-3 năm qua đi, chúng ta chuẩn bị là thời điểm nên muốn hài tử. Nhưng thời điểm này, hắn nhưng cả ngày vội vàng công tác, cũng không rảnh buổi tiếp ta. Bắt đầu ta còn có thể chịu, nghĩ nam nhân mà, vội vàng sự nghiệp rất bình thường, thế nhưng đến mặt sau, hắn về nhà thời gian càng ngày càng muộn, tuy rằng hắn không có một ngày buổi tối cả đêm không về quá, nhưng ta vẫn là càng ngày càng khí. Rốt cục có lúc trời tối thời điểm, hắn uống rượu say trở về, ta không nhịn được nói rồi hắn vài câu, hắn cũng không cãi lại, nhưng nhìn hắn dáng dấp kia ta liền càng xem càng đến khí, không nhịn được rồi cùng hắn ở mỹ giá. Hắn đến mặt sau thời điểm, cũng không nhịn được, theo ta nói hắn là muốn cho ta cung cấp đầy đủ tốt sinh hoạt, cũng cho chúng ta tương lai hải tử cung cấp càng tốt hơn hoàn cảnh. Kỳ thực khi đó ta cảm thấy cho hắn nói đúng, nhưng ta vẫn là tức không nhịn nổi, liền cầm này thành ô giấy dầu từ trong nhà chạy ra. Chạy ta liền lại đến chung quanh đây, nhìn trong tay ô giấy dầu, nhớ hắn dĩ nhiên không đi ra đuổi ta, liền càng nghĩ càng thương tâm. Ngay ở này bên tây hồ trên, đào cái hố đem này thanh tán ném bảo cho chôn. Nói, Lão Thái Thái trong mắt toát ra một nụ cười, một mực ngay vào lúc này, chồng ta hắn mới đổi tới, ta vừa nhìn hắn cả người đều là bụi, trên trán còn dập đầu bao, cũng khí không đứng lên. Có điều, này thanh tán, lúc đó nhưng vẫn là không đào móc ra. Chúng ta nói tốt, chờ chúng ta hai đều về hưu, cùng nhau nữa lại đây, đem rủ cho đào móc ra. Hiện tại, hắn mấy năm trước liền qua đời, cái này tán cũng không tìm được đến cùng ở nơi nào. Chính là có thể tìm tới, phòng trừng cũng đã sớm nát đi. Lão Thái Thái nói, lắc lắc đầu, ánh mắt tìm đến phía xa xa tây hồ mặt hồ. Chương 115, muốn ngươi tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không? Ở Lão Thái Thái dứt tiếng sau, Lão Thái Thái bên cạnh bóng người kia xoay người lại, đây là vị lão nhân, trên người quần áo dường như Lão Thái Thái như thế, giống nhau như lúc sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ. Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ông lão này, khẽ gật đầu. Tiểu tử kia, ngươi có thể giúp ta nói cho nàng, này thanh ô giấy dầu ở đâu ạ? Lão nhân nhìn Liêm Ca, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, còn có chút lấy lòng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười, lại lần nữa gật gật đầu. Này thanh ô giấy dầu, liền chôn ở chúng ta hiện tại ngồi chất gỗ ghế dài phía dưới. Lão nhân mau nói rằng. Gật gật đầu, ra hiệu lão nhân tự mình biết qua đi. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Lão Thái Thái. Mà Lão Thái Thái cũng từ trên mặt hồ thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca. Tiểu tử, thật không tiện à, ta đều biết các ngươi người trẻ tuổi không thích nghe những này trần kê nát mặt dỗ sự tình, trả lại ngươi nói rồi nhiều như vậy. Nghe vậy, Liêm Ca chỉ là lắc lắc đầu, mà Lão Thái Thái dùng cái kia vận đục con mắt đánh giá Liêm Ca một ánh mắt qua đi, có chút do dự hỏi, tiểu tử, ngươi vừa nãy là không phải ở cùng người nào nói chuyện? Khả năng ta là già bị hồ đồ rồi đi, có lúc tổng cảm giác hắn vẫn còn ở đó. Không sợ tiểu tử ngươi chê cười, vừa nãy ta còn cảm giác hắn an vị ở bên cạnh ta đây. Nghe vậy, Liêm Ca cười cận, không nói tiếp, chỉ là liếc nhìn vẫn cứ ngồi ở trên ghế dài lão nhân, sau đó thu tầm mắt lại, liếc nhìn Lão Thái Thái qua đi. Liêm Ca đứng lên, Lão Thái Thái, vừa nãy ta đã nói với ngươi, ngươi cùng ta nói một chút ngươi đang tìm cái gì, ta liền cũng giúp ngươi tìm kiếm ngươi muốn tìm đến đồ vật. Hiện tại cố sự ta nghe xong, Lão Thái Thái ngươi này thanh ô giấy dầu còn tìm sao? Tiểu tử, cảm tạ, thế nhưng không cần bận việc, lớn như vậy địa phương, đi đâu tìm a? Lão Thái Thái lắc lắc đầu, kỳ thực ta cảm giác này thanh ô giấy dầu ngay ở tấm này ghế dài phía dưới chôn. Liêm Ca khẽ cười nói, tiểu tử, ta già rồi, bị hồ đồ rồi, ngươi làm sao cũng bị hồ đồ rồi. Lúc trước ta chôn xuống địa phương nhưng là ở bên hồ, hiện tại cái này vị trí cách ven bờ hồ nhưng còn có đoạn khoảng cách. Lão Thái Thái lắc lắc đầu, nói rằng, nghe vậy, Liêm Ca cũng không nói chuyện, quét mắt bên cạnh trên cỏ bảy đặt đem cái sẻng. Lão Thái Thái, mượn dùng dưới ngươi mang đến cái sẻng. Dùng đi, có điều tiểu tử ngươi vẫn đúng là đạo a. Lão Thái Thái đứng lên, nhìn Liêm Ca do dự xuống, muốn ngăn cản, nhưng nhìn Liêm Ca khẳng định rằng dốc, lại không khỏi đáy lòng ôm chút hy vọng. Khẽ cười, Liêm Ca cầm lấy cái sẻng, dựa theo ông già kia lời nói, ở ghế dài phía sau trên đất sạt lên. Lão Thái Thái kia do dự xuống, cũng đi tới. Mấy cái xẻng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, thâm nhập hơn nữa đi xuống sạn mấy cái xẻng sau, Liêm Ca chỉ hoãn động tác, ngồi xổm người xuống, ngăn nắm sạn đem, cẩn thận ở hố đất bên trong xé ra cuối cùng tầng bùn đất sau, một cái khá dài giường gỗ xuất hiện ở trong tầm mắt, toàn bộ giường gỗ còn bị một tầng so sánh dày trong suốt túi ni lông bao khỏa. Bên cạnh, cũng nhìn kỹ đáy hố Lao Thái Thái nhìn thấy đáy hố có đồ vật xuất hiện, đầu tiên là có chút kinh hỉ, nhưng ngay lập tức chính là nghi hoặc. "Tiểu tử, chúng ta đây là đào được người khác chôn xuống đồ vật đi." Nghe vậy, Liêm Ca không đáp lời, chỉ là liếc nhìn Lao Thái Thái bên cạnh đạo kia thân ảnh của lão nhân. Lão nhân giờ khắc này nhìn kỹ này giường gỗ, có chút kích động, thấy Liêm Ca quăng tới ánh mắt, tầm tầm gật gật đầu. Thấy thế, Liêm Ca cười cợt, thu tầm mắt lại, cũng không trả lời Lao Thái Thái vấn đề, tiếp tục cầm cái xẻng, đẩy ra rồi giường gỗ chu vi bùn đất. Phần phật, đưa tay ra, Liêm Ca bưng lên giường gỗ hai đầu, đem giường gỗ từ đáy hố bưng lên, đường hầm cái khác bùn đất tùy theo lăn xuống. Nào, nào, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Vỗ vỗ giường gỗ trên tích chữ bùn đất, lại đem trên bao khỏa dày đặt mấy tầng túi ni lông lôi kéo đi sau. Liêm Ca đem này giường gỗ đưa cho bên cạnh Lao Thái Thái. Lão Thái Thái, mở ra xem một chút đi, bên trong giường này nên chính là ngươi muốn tìm đến đồ vật. Lão Thái Thái theo bản năng đưa tay tiếp nhận giường gỗ, sau đó nghe vậy càng thêm nghi hoặc mà liếc nhìn Liêm Ca, "Tiểu tử, chuyện này, trước tiên mở ra xem một chút đi." Liêm Ca khẽ cười cười, lắc lắc đầu. Nghe vậy, Lão Thái Thái do dự xuống, vẫn là đưa mắt tìm đến phía này giường gỗ. Đưa tay ra, Lão Thái Thái do dự đẩy ra rồi giường trụ, sau đó từ từ mở ra nắp giường. Nắp giường mở ra trong nháy mắt, Lão Thái Thái động tác liền dừng lại, cả người có chút sững sờ mà nhìn trong giường bày đặt đồ vật. Trong nháy mắt tiếp theo, Lão Thái Thái buông ra nắp giường, bưng cái giường ở trên ghế dài một lần nữa ngồi xuống, là cái này tán, không sai, là cái này tán. Đem cái giường đặt ở trên đùi, Lão Thái Thái dùng hai tay, hơi run điệu từ trong giường lấy ra đem ô giấy dầu, cái này tay đi tất địa phương, còn có cái này ta buộc lên đi một lưu bài đỏ, còn có cái này. Lão Thái Thái kích động, một lần lần xoa xoa cái này ô giấy dầu, mà nàng bên cạnh người trên ghế dài, ông già kia bóng người nhìn nàng, nét miệng vui cười hớn hở mà cười. Bên cạnh, nhìn kỹ tình cảnh này, Liêm Ca không lên tiếng, báo lấy hiểu ý nụ cười đồng thời, lặng lặng chờ đợi. Lão Thái Thái kích động tâm tình thoáng bình phục, nghi hoặc theo sát từ đáy lòng nhìn lên. Ta rõ ràng chính là như vậy trực tiếp chôn xuống, vì sao lại có cái dương chứa, còn có những này nửa bao bọc? Lão Thái Thái thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết là đang dò hỏi chính mình, vẫn là dò hỏi Liêm Ca. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn Lão Thái Thái, sau đó lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Lão Thái Thái bên cạnh người bóng người kia. Buổi tối ngày hôm ấy, ta đem nàng hống đã trở lại sau, ngày thứ hai buổi tối, ta liền thừa dịp ta tăng ca buổi tối lúc trở lại, tìm cái dương, đem này thanh ô giấy dầu lại đào lên, chỉ sợ bọn nó đến chúng ta trở lại đào thời điểm đã nát. Lão nhân nhìn Lão Thái Thái, trên mặt mang theo nụ cười, giải thích: "Vẫn là ngươi tự mình nói với nàng đi." Liêm Ca cười cợt, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Lão Thái Thái hơi nghi hoặc một chút địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca, sau đó lại theo Liêm Ca tầm mắt, nhìn một chút bên người mình. "Lão Thái Thái, trước ngươi không phải nói, có lúc còn có thể cảm giác được ngài người yêu vẫn còn chứ?" Kỳ thực loại này cảm giác cũng không tính sai. Nói, Liêm Ca cũng không tiến thêm một bước nữa giải thích, mà là trực tiếp điều khiển pháp lực, sử dụng pháp thuật, sắc lệnh, âm dương nhắn mở. Quát khẽ một tiếng, Liêm Ca cong ngón tay búng một cái, để Lão Thái Thái tạm thời thu được nhìn thấu âm dương năng lực. Tuy theo, Lão Thái Thái liền cảm giác trước mắt tựa hồ phát sinh chút biến hóa, có chút càng thêm nghi hoặc mà nhìn về phía Liêm Ca. Liêm Ca nhìn Lão Thái Thái cười cợt, sau đó hướng về Lão Thái Thái bên cạnh người nhìn sang. Ngay lập tức, Lão Thái Thái bỗng nhiên phản ứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Tuy theo, một đạo ngày nhớ đêm mong bóng người liền xuất hiện ở trước mắt nàng, người yêu của nàng, chính như cùng từ trước như thế, vui cười hớn hở mà nhìn nàng cười. "Là ta đem này thanh tán bỏ vào cái dương, ta sợ nó hỏng rồi." Lão nhân nhìn người yêu của hắn, cười nói: "Đường xưa, đường xưa." Lão Thái Thái nhìn trước mắt người, viên mắt trong nháy mắt đỏ, chỉ là si ngốc hô: "Ở đây, ở đây, vẫn luôn ở đây." Lão nhân cười ha hả một lần lần đáp. Bên cạnh, nhìn kỹ tình cảnh này, Liêm Ca khẽ cười cười, sau này na vài bước, Liêm Ca xoay người một lần nữa hướng về tây hồ trên mặt hồ nhìn tới. Trên mặt hồ, gió nhẹ vẫn như cũ quấn quẩn, trong hồ thuyền nhỏ vẫn như cũ lặng lặng đồng bền, cầu đất bên trên cũng vẫn như cũ dòng người phu trào, rộn rộn rằng rằng. Dừng một chút, Liêm Ca lấy ra trong túi điện thoại di động, cho Cố Tiểu Ảnh đánh tới điện thoại. "Ồ, ta tiểu ca ca làm sao như thế đã sớm gọi điện thoại cho ta?" Chung điện thoại reo lên tiếng thứ nhất, liền bị chuyển được. Nghe tiếng, Liêm Ca cười cợt, "Khả năng là muốn ngươi đi." Chương 116, quay hàng thịt nướng chương 116, quay hàng thịt nướng. "Lão tiên sinh, bụi quy bụi, đất trở về với đất. Tuy rằng người yêu của ngươi là người chấp niệm, nhưng âm hồn cùng dương người cùng tồn tại, chung quy thai hại không lợi." Tây hồ bên hồ, kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh trò chuyện sau, Liêm Ca một lần nữa đi trở về cặp đôi này lão nhân trước người. "Tiểu tử, tiểu tiên sinh." Lão Thái Thái nhìn một chút lão nhân, lại lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, muốn nói lại thôi, "Ngươi có thể hay không không để ta lão già rời đi, mặc dù hắn ở chỗ này gặp đối với ta có ảnh hưởng, ta cũng nhận, dù sao ta số tuổi cũng lớn hơn, cũng sống được rồi, có cái gì, cũng vừa hay cùng hắn xuống, không cần để hắn tiếp tục trở xuống." Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, "Lão Thái Thái, ảnh hưởng không chỉ là đối với ngươi, cũng là đối với ngươi trợ phu. Hắn hiện tại mỗi nhiều ở nhân gian ngưng lại một khắc, xuống qua đi thì sẽ nhiều được một khắc khổ." Nghe vậy, Lão Thái Thái do dự, một lần nữa nhìn về phía lão nhân. Mà bên cạnh lão nhân nhưng là vẫn như cũ vui cười hớn hở mà cười, "Không có chuyện gì, ta đều đã lâu như vậy cũng không xuống đi, nên có trừng phạt khẳng định đã có. Đợi tiếp nữa cũng có điều là thời gian dài điểm, ta tình nguyện nhiều được một khắc khổ, chỉ cần có thể nhiều cùng ngươi một khắc là được. Tiểu tiên sinh, bình thường thời điểm, ta sẽ rất chú ý, sẽ không cách quá gần, để ta trên người âm khí đối với nàng có ảnh hưởng. Lão nhân nói chuyện, một lần nữa chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn cặp đôi này lão nhân, lão tiên sinh, ngươi người yêu tạm thời mở ra âm dương nhãn còn có nửa giờ tác dụng, nửa giờ sau liền sẽ khôi phục lại như trước như thế, không nhìn thấy ngươi, cũng không nghe được ngươi âm thanh. Không có chuyện gì, tiểu tiên sinh, chỉ cần ta có thể bồi tiếp nàng, nàng cũng biết ta ở, vậy thì được rồi. Lão nhân vẫn như cũ vui cười hớn hở mà nói rằng. Nói, lão nhân quay đầu nhìn về phía hắn thế tử, lão thái thái nhìn nàng trượng phu ánh mắt, trong ánh mắt do dự cũng ở từ từ biến mất, trở nên càng thêm kiên định. Tiểu tiên sinh, ngươi có thể hay không không để ta trượng phu xuống, để hắn tạm thời ở bên cạnh ta. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão thái thái, nhìn nó vẫn đục trong ánh mắt để lộ ra đến kiên định, thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía bên cạnh, ta khuyên lão thái thái ngươi đừng nghĩ làm chuyện điên rồ, hiện tại ngươi ít nhất còn có đối với ngươi trượng phu ký ức. Nếu như ngươi chết rồi, các ngươi hồn phách sẽ rất sắp bị sắp xếp đầu thai, đến lúc đó ký ức đều không còn. Cảm tạ, cái kia tiểu tiên sinh có thể để ta trượng phu không xuống đi không? Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt cặp đôi này lão nhân, ánh mắt tại đây đối với trên mặt của ông lão hơi dừng lại. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa xoay người, nhìn về phía mặt hồ, không nói nữa. Tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh. Hiểu ý cặp đôi này, lão nhân sau lưng Liêm Ca trịnh trọng nói cảm ơn qua đi, xoay người di chuyển bước chân nhanh chóng rời đi. Nhìn kỹ trước mắt tây hồ mặt hồ, nghe phía sau từ từ đi xa, biến mất ở trong hoàn cảnh tiếng bước chân, Liêm Ca khẽ cười lắc lắc đầu, xoay người, hướng về xa xa cái kia hai đạo đã sắp biến mất ở trong tầm mắt bóng người liếc nhìn, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, một lần nữa ở cái kia chất gỗ trên ghế dài ngồi xuống. Trên mặt hồ, mang theo hơi nước gió đêm vẫn như cũ thỉnh thoảng kéo tới, ven hồ dương liễu khẽ đung đưa, trong hồ thuyền nhỏ lặng lặng đồng bền, bên trên đèn đuốc phản chiếu ở trên mặt nước. Nhìn trước mắt tây hồ cảnh đêm, Liêm Ca ở trên ghế dài giữa dựa vào, chu vi cũng càng thêm yên tĩnh. Chít chít, chít chít chi. Biết ngươi nói bụng. Được thôi, vậy thì tìm cái địa phương ăn cơm đi. Liêm Ca một lần nữa đứng lên, hướng về xa xa liếc nhìn qua đi, quay đầu liếc nhìn trên vai ngồi xổm chuột trắng, không có lại quá nhiều dừng lại, Liêm Ca chọn lựa phương hướng, trực tiếp đi về phía trước. Dọc theo đường rời đi tây hồ ven hồ, dọc theo đường không có càng thêm quận cũ é, trái lại càng thêm có vẻ náo nhiệt. Mặc dù màn đêm đã giáng lâm, nhưng tòa này phồn hoa thành thị sống về đêm nhưng vừa mới bắt đầu. Ở xẹt qua mấy cái con đường chính sau, Liêm Ca bước vào một con đường một bên quầy hàng thịt nướng tập trung con đường nhỏ. Bước vào đầu phố trong nháy mắt, một bức khí thế ngất trời cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Mấy chục tấm chồng chất bàn trải rộng ở hai bên đường phố lối đi bộ trên, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ thực khách ngồi ở từng cái khác nhau trên ghế, dường như khởi xướng một hồi chiến tranh giống như, đối phó trước mặt đồ ăn. Bàn cùng bàn trong lúc đó, từng chiếc một công nghiệp quạt máy vù vù gợi lên, nhưng phảng phất là ở cổ động sóng nhiệt. Phân chia ở hai bên mấy bếp nướng bờ cờ bên trong, cực nóng lửa than nương theo lão bản trong tay không ngừng bố cây quạt, một sáng một tối, không ngừng thiêu nướng giá nướng trên đồ ăn. Đồ ăn trên dầu mỡ thỉnh thoảng nhỏ xuống, ở lò nướng bên trong bắn lên một đóa đố lửa. Lão bản, trở lại 10 chuỗi gân chân thú, 10 chuỗi như chân với tay. Lão bản, trên cách địa, muốn băng. Đế lạc, lập tức. Thiêu đốt mùi hương, sôi trào tiếng ngầm, cùng với quần cuộn sóng nhiệt, đều trong nháy mắt kéo tới. Chít chít, chít chít. Ngồi xổm ở trên bả vai chuột trắng chuyển đầu đánh giá, sau đó quay đầu, duỗi ra chân trước, có chút vội vàng đụng một cái Liêm Ca mặt. Thấy thế, Liêm Ca quay đầu liếc nhìn chuột trắng, cười cợt, dứt tiếng, Liêm Ca liền hướng về trong đó một nơi quầy hàng thịt nướng đi tới. "Tiểu ca, muốn ăn chút gì a?" Liêm Ca mới vừa đi đến quầy hàng thịt nướng bị nơi, một vị ăn mặc tràn đầy vấy mỡ tạp dề phụ nữ trung niên liền tiến lên đón, đem Liêm Ca mang đến hiếm hoi còn sót lại không nhiều một tấm bàn trống trước ngồi xuống. "Đây là thực đơn, tiểu ca ngươi xem ngài cần gì không, có thể trực tiếp dùng bút câu trên." Phụ nữ trung niên cầm cái khăn, đem chồng chất trên mặt bàn vết dầu mặt đến càng đều đều sau, từ tạp dề trong túi lấy ra chi bút chỉ cùng một lần thực đơn đưa cho Liêm Ca. "Lão bản, lấy thêm ít giấy lại đây." Bên cạnh lại có người hô lên, "Tới rồi, lập tức." Phụ nữ trung niên đáp một tiếng qua đi, quay đầu trở lại một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, "Tiểu ca, ngài trước tiên đốt món ăn, ngài điểm thật lại gọi ta là được." Nghe vậy, Liêm Ca gật đầu cười. Mà phụ nữ trung niên kia bỏ xuống nói qua đi, liền lại đi ra. Quét mắt vòng chu vi ăn đồ nướng người, Liêm Ca thu tầm mắt lại, cầm lấy một lần thực đơn, tùy ý câu chọn chút phù hợp khẩu vị, liền một lần nữa đem thực đơn cùng bút phóng tới bên cạnh. Chuyển qua tầm mắt, lại quét mắt chu vi, Liêm Ca nhìn ăn đồ nướng mọi người. "Rượu vật này, uống thoải mái liền được rồi, dùng nữa. Tiểu Khả có thể, nói cho ba, thiêu đốt ăn ngon không?" "Ăn ngon." "Vậy sau này Tiểu Khả có thể ở trong vườn trẻ ngoan ngoãn, ba liền lại mang Tiểu Khả có thể đến ăn có được hay không?" "Thật phiền à, nói tốt muốn giảm béo, ngươi lại mê hoặc ta đi ra ăn đồ nướng, còn có, ngươi nhìn ta một chút này trên chán đầu, lên một lượt phát hỏa. Này thiêu đốt à, vẫn là đêm trên quầy ăn được thoải mái, đến, hai anh em ta lại đi một cái." Nghe chu vi âm thanh, cảm thụ này nồng nặc nhân gian khói lửa, Liêm Ca khẽ cười cười. Rất nhanh, cái kia trước đi ra phụ nữ trung niên lại đi tới. "Tiểu ca, món ăn điểm xong chưa?" Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Phụ nữ trung niên tùy theo cầm lấy một lần thực đơn, liếc nhìn, "Ta xem một chút a. 10 chuỗi khảo gân chân thú, 5 xuyến hoàng hầu, 5 xuyến thịt bò. Cái kia tiểu ca ngươi muốn uống chút gì sao? Tùy tiện đến chai nước uống đi." Liêm Ca tùy ý đáp lời. "Vậy được, ngài chờ nướng tốt lập tức liền cho ngài bưng lên." Nói xong, bên cạnh lại có người muốn thêm món ăn, phụ nữ trung niên liền đi mở ra. Quét mắt cách đó không xa lò nướng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục như trước như thế, lặng lặng chờ đợi đồng thời, nghe chu vi chúng sinh bắt thái. Mà ngay ở Liêm Ca chờ đợi đồng thời, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Liêm Ca bên cạnh người, chặn lại rồi Liêm Ca nhìn về phía trước chết tầm mắt, thí chủ, có thể liều cái bàn sao? Nói, người đến liền trực tiếp ngồi vào Liêm Ca trước người không bị trên. Chương 117, lên giá cảm nghĩ. Chương 117, lên giá cảm nghĩ. Như để, đêm nay 12 giờ lên giá. Dựa theo thông lệ, đầu tiên là bán thảm. Quên đi, bán thảm phân đoạn sẽ qua. Tùy tiện nói hai câu đi. Đầu tiên, lên giá gặp một lần chương mới chương 5. Thứ hai, thêm chương quy tắc. Số 1, khen thưởng thêm chương, tăng thêm minh chủ thêm chương 2 chương, tăng thêm bạch ngân minh thêm chương 4 đến chương 6, tăng thêm. Quên đi, thêm chương quy tắc chúng ta cũng sẽ qua. Câu cái tập đầu tiên đi. Nếu như tập đầu tiên không sai lời nói, ngày mai ban ngày ta lại thêm càng 3 chương. Sau đó, cảm tạ các vị đại lao chống đỡ. Tuy rằng các ngươi mỗi ngày hô muốn giết con tin, nhưng ta biết các ngươi vẫn là đầu. Cuối cùng, cầu tập đầu tiên a. Chương 118, hòa thượng, cầu tập đầu tiên, chương 118, hòa thượng, cầu tập đầu tiên, quầy hàng thịt nướng vị trên, chu vi vẫn như cũ náo động sôi trào, sóng nhiệt hướng lên trời. Liêm Ca thu tầm mắt lại, tùy ý quét mắt đã ở trước người không bị ngồi dưới người đến. Nó mặc trên người áo sáng tăng y liễu, đỉnh đầu khắp nơi trồi lủi, nghiễm nhiên là cái tăng nhân, xem nó răng rớp, ước chừng liền không tới 20 tuổi. Lão bản, gọi món ăn. Tuổi trẻ hòa thượng sau khi ngồi xuống, liền hướng về xa xa đang bệ bộn lục phụ nữ trung niên tiếng hô. Đến rồi, chờ. Thấy quầy hàng thịt nướng bà chủ đáp lại qua đi, tuổi trẻ hòa thượng một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Liêm Ca, anh em. Phi, thí chủ, cảm tạ a, vốn tưởng rằng tới đây sao muộn, đêm nay liền ăn không nổi. Tuổi trẻ hòa thượng điều khiển lại tăng bảo ống tay, hướng về Liêm Ca nói tiếng cảm ơn. Thí chủ, ngươi cái con này con chuột rất có linh tính à. Tuổi trẻ hòa thượng chuyển qua tầm mắt, chú ý tới Liêm Ca trên vai chuột trắng, không khỏi lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn trên vai ngồi xổm chuột trắng, lại liếc nhìn này tuổi trẻ hòa thượng. Nay tuổi trẻ hòa thượng trong đôi mắt có loại vượt xa người thường sạch sẽ. Tạ liền không cần, ngược lại ngươi cũng không có hỏi ta có đồng ý hay không. Liêm Ca nhìn này tuổi trẻ hòa thượng, ngữ khí bình tĩnh nói. Khắc khắc. Thí chủ, đừng nói như vậy chớ, chính là, trăm đời duyên phận tu đến có thể ghép bản, này đều là duyên phận a. Tuổi trẻ hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn như cũ mặt dày nói rằng, ta ở sát vách tỉnh thời điểm, liền nhìn thấy có du lịch hướng dẫn nói, con đường này thiêu đốt ăn ngon, chuyến đi rồi chừng mấy ngày mới đi tới, thí chủ ngươi vừa nhìn chính là cái thiện tâm người, sẽ không để cho ta nhiều hơn nữa chờ một ngày đi. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn này tuổi trẻ hòa thượng, thu tầm mắt lại, không đón thêm nói. Vậy thì cảm ơn thí chủ. Tuổi trẻ hòa thượng trên mặt tươi cười, sau đó quay đầu, nhìn vòng chu vi đứng đến bàn, nhìn chu vi thực khách sung sướng ăn răng rớp, trên mặt có chút hưng phấn, trong ánh mắt toát ra vẻ mong ngợi. Tiểu ca, đây là ngài điểm đến 10 chuỗi gân chân thú, 5 xuyến. Đều đủ, ngài từ từ dùng. Phụ nữ trung niên bưng bằng sắt bàn ăn, cái đĩa đồ xiên nướng đi tới. Ở đem đồ xiên nướng phóng tới Liêm Ca trước mặt sau, phụ nữ trung niên xoay người, nhìn về phía này tuổi trẻ hòa thượng. Hơi ngẩn người sau, phụ nữ trung niên vẫn là lên tiếng nói rằng, vị sư phó này, ngài xem ngài muốn cứ gọi món gì, nhà chúng ta vẫn có không ít khảo thức ăn chay. Ngày hôm nay trước tiên không ăn chay. Nghe vậy, tuổi trẻ hòa thượng quả đoán khoát tay áo một cái, liếc nhìn Liêm Ca trong bàn ăn đồ xiên nướng qua đi, cái này khảo thịt bò mềm cho ta đến 5 xuyến. Còn có cái này cái gì gân chân thú cũng cho ta đến 5 xuyến, còn có thịt dê xương sườn cái gì, đều cho đến 10 chuỗi. Nghe vậy, phụ nữ trung niên lại lần nữa sửng sốt, tiểu sư phó, ngài phải là một người xuất ra đi, nếu không vẫn là đến điểm khảo thức ăn chay đi. Do dự, phụ nữ trung niên lên tiếng nói rằng, không cần, liền theo vừa nãy muốn được khảo là được. Tuổi trẻ hòa thượng lại lần nữa phất phất tay, một mặt hưng phấn nói rằng, vậy được, sư phó ngươi chờ. Phụ nữ trung niên do dự xuống, gật gật đầu, lại lần nữa đi ra. Bên cạnh, Liêm Ca vẹn vẹn là liếc nhìn tình cảnh này, liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy hai cái đồ xiên nướng, đem bên trong một cái đưa cho chuột trắng sau, chính mình cũng không nhanh không chậm địa bắt đầu ăn. Thí chủ, nhìn thấy hòa thượng ăn mặt, ngươi thật giống như không có chút nào kỳ quái a. Tuổi trẻ và vẫn còn phụ nữ trung niên đi ra qua đi, lại lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía Liêm Ca, có chút ngạc nhiên hỏi, lại không ăn ta trong bàn ăn. Liêm Ca quét mắt tuổi trẻ hòa thượng, tiếp tục không nhanh không chậm ăn đồ xiên nướng, tùy ý đáp lại một câu. Thí chủ cũng là cái rượu nhân a. Tuổi trẻ hòa thượng nghe vậy, nở nụ cười, tiểu tăng pháp không, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Liêm thí chủ, nghe nói nhà này ăn ngon nhất chính là sườn nướng, ngươi muốn hay không cũng tới mấy xuyến. Pháp không tràn đầy phấn khởi địa cùng Liêm Ca nói rằng, không đúng, thí chủ ngươi liền không cần điểm, đợi một chút ta điểm đến xương sườn đến rồi. Thí chủ cũng có thể ăn chút, coi như tiểu tăng cảm tạ Liêm thí chủ tạo thuận lợi. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này tuổi trẻ hòa thượng, không nói tiếp. Liêm thí chủ, ngươi này chuột bạch thật thông nhân tính a. Pháp không nhìn Liêm Ca trên bả vai chuột trắng chính ôm đồ xin nướng gặm, không khỏi lại lần nữa lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, vẫn cứ không nói tiếp. Pháp không hòa thượng cũng trầm mặc lại sau, nhìn Liêm Ca trong bàn ăn đồ xiên nướng nuốt một ngụm nước bọt. Liêm thí chủ, nơi này đồ xiên nướng ăn ngon không? Lập tức ngươi liền biết rồi. Ai, xem trước mỹ thực hướng dẫn, đem nó thổi phồng đến mức trên trời dưới đất. Không phải vậy ta hiện tại còn ở trên núi lợi đây. Pháp không hòa thượng thu hồi ánh mắt, như là mở ra máy hát, tự mình tự nói, ta vậy sư phụ mới là cái thật hố, nói chỉ cần ta đến an tịnh từ tự luật pháp, liền cho ta ăn đồ xiên nướng tiền, kết quả chưa cho lộ phí. Hắc, hắn cho rằng ta sẽ đem ăn đồ xiên nướng tiền cầm ngồi xe. Nghĩ hay lắm. Không phải là đi mấy ngày đường sao, ta lại không phải không đi qua. Ai, mấy ngày nay vì tiết kiệm tiền, ta đều là ngủ bằng cầu, ngủ công viên, nếu như này đồ xiên nướng ăn không ngon, bần tăng quả thực thiệt tỏi lớn rồi ta. Lắc lắc đầu, Pháp không thấy Liêm ca không phản ứng hắn, nhưng cũng như cũ tiếp tục nói, tối hôm qua ngủ công viên thời điểm, đó là thật bị tội, đầu tiên là cái kia muội à, liên tục con ngóng gọi, ngươi nói nó muốn hút máu vậy thì hấp đi, hấp no rồi liền đi nhanh lên, tiểu tăng cũng coi như là noi theo Phật tổ, lấy thân tự mỗi. Kết quả nó liền không hấp, liền vẫn ở cái kia bên cạnh gọi, gọi đến tiểu tăng đều muốn khai sát giới. Đợi đến nhanh nửa đêm, thật vất vả ở cái kia trên ghế dài ngủ, đột nhiên có cái uống đến bừa bãi ra hỏa đem ta lắc tỉnh rồi, nói vợ hắn chạy, mất việc rồi, khoản vay nhà còn chưa nổi lên, để ta độ hắn, ta nói ta Phật không độ ha vọ sợi đây. Kết quả, ta đưa cái này người lấy đi sau, đợi đến lúc rạng sáng, rốt cục thanh tĩnh, ta đang muốn ngủ tiếp đến thời điểm, ngươi đoán làm sao, có hai người cặn bã kéo cái uống say nữ hài đi vào công viên, muốn cưỡng gian cô bé kia. Chuyện như vậy ngươi nói bần tăng có thể không quản à, ta đi đến chính là hai chân, đem hai người cặn bã đập đến. Sau đó hai tên túng, trực tiếp liền bị trên mặt đất, cầu ta buông tha bọn họ là lần thứ nhất như thế làm. Ta nhìn bọn họ cái kia thông thạo, cũng không giống như là lần thứ nhất làm. Sau đó hai gia hỏa này phát hiện tiểu tăng là cái hòa thượng, hay cùng ta nói, bọn họ muốn bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, để ta buông tha bọn họ. Ta nói thành ngươi muội Phật, ta đều còn không thành Phật. Sau đó liền lại đạp bọn họ một người một ước, nắm điện thoại báo cảnh. Kết quả, hai gia hỏa này thật không khỏi đạp, đạp hai chân liền xương sườn gãy xương, khiến cho ta còn đi đồn công an làm ghi chép. Có điều, đồn công an cái kia ký túc xá giường, có thể so với công viên cái kia ghế nhuyễn hơn nhiều, nhất thời nhịn không được, suýt chút nữa liền ngủ quên, bỏ qua buổi tối thiêu đốt. Nói, Pháp không lại thở dài, Liêm thí chủ, ngươi nói nếu như này thiêu đốt ăn không ngon, bẩn tăng ta có thiệt thòi hay không? Nghe Pháp không lời nói, Liêm ca không nói chen vào, làm Pháp không nói xong qua đi, Liêm ca lại nhìn mắt nó, khẽ cười cười sau, Liêm ca thu hồi tầm mắt, lập tức ngươi liền biết ngươi có thiệt thòi hay không. Cắn im một bên trong đồ xiên nướng, Liêm ca tùy ý đáp. Khắc khắc. Liêm thí chủ, ý của ta là, ngài có thể hay không để cho ta trước tiên nếm thử, chờ ta đồ xiên nướng tới qua đi, ngài lại ăn ta. Pháp không nhìn Liêm ca trong bàn ăn đồ xiên nướng, nói rằng, ta nghĩ hẳn là không cần. Liêm ca cười cợt, liếc nhìn bên cạnh chính bưng đồ xiên nướng đi tới phụ nữ trung niên. Tiểu sư phó, đây là ngươi muốn được đồ xiên nướng. Phụ nữ trung niên đem chứa đồ xiên nướng bàn ăn phóng tới Pháp không trước người trên bàn, lên tiếng nói rằng, đây là đưa cho tiểu sư phó ngài một điểm khảo thức ăn chay, nếu như tiểu sư phó ngài ăn không quen, có thể ăn những này thức ăn chay. Cảm tạ, cảm tạ. Pháp không trên mặt tươi cười, trở về cụ sau, dáng vẻ nóng nảy địa, hưng phấn, trực tiếp liền cầm lấy một chuỗi khảo gân trần thú. Chương 119, đại phu, cầu tập đầu tiên, chương 119, đại phu, cầu tập đầu tiên, T. Bù bù. Pháp không hòa thượng cầm lấy khảo gân chân thú liền cắn cẩu, ngay lập tức nóng bỏng dầu mỡ liền năng cho hắn không ngừng được hà hơi. Ăn ngon, không thiệt thòi. Tê miệng nết nham mà đem mới ra lô đồ xin nướng ăn đỗ sau, Pháp không trên mặt tươi cười. Trước ta sư phụ hắn trả lại ta nói, thịt ăn không ngon, ta đã nghĩ, hắn đều chưa từng ăn làm sao biết ăn không ngon, bây giờ nhịn, quả nhiên ở dọa ta. Nói, Pháp không lại cầm lấy một chôi đồ xin nướng, say xương ngon lành, sung sướng ăn địa bắt đầu ăn. Liếc nhìn này tuổi trẻ hòa thượng, Liêm ca cũng không tiếp lời, cũng cầm đồ xin nướng không nhanh không chậm địa bắt đầu ăn. Đúng rồi, đến, Liêm thí chủ, này xương sừng ngươi cũng nếm thử. Lại ăn xong một chuỗi Pháp không, cầm lấy chính mình trong bàn ăn đồ xiên nướng, đặt ở Liêm ca trong bàn ăn. Cảm tạ. Liêm ca gật gật đầu, cầm lấy xuyến khảo sườn, cũng ăn khẩu. Tuy rằng xương sườn trên thịt nạc khá nhiều, nhưng cũng một điểm không xài, vừa đúng hỏa hầu bảo lưu nước, kinh ngạc vị thêm vào không sai gia vị, Liêm ca thường lên, mùi vị xác thực không tệ. Không cần cảm ơn, nếu không là thí chủ ngươi, ta ngày hôm nay không chắc còn phải chờ bao lâu đây. Pháp không khoát tay áo một cái, sau đó sẽ cầm lấy xuyến đồ xiên nướng, miệng lớn bắt đầu ăn. Liêm ca liếc nhìn Pháp không, cũng không đón thêm nói. Cầm đồ xiên nướng, Liêm ca vừa ăn, một bên dường như trước như thế, nhìn kỹ chu vi, nghe quanh quẩn ở toàn bộ đường phố náo động ầm ĩ thời gian tùy theo chậm rãi trôi qua. Lão bản, trở lại năm xuyến sương sườn. Chốc lát sau, ăn xong trong bàn ăn đồ xiên nướng, Pháp không lại lần nữa lên tiếng hô. Mà đang lúc này, lại có một già một trẻ hai bóng người đi đến Liêm ca bên cạnh người. Vị này tiểu ca, còn có tiểu sư phó, có thể không cho phép chúng ta ông cháu hai đồng thời liều cái bàn. Nghe tiếng, Liêm ca cùng Pháp không ánh mắt đều hướng về này một già một trẻ nhìn lại. Số tuổi đại lao nhân ước chừng 70 đến tuổi, cảm xúc tròm dâu đã hòa dâm, chính khách khí nhìn Liêm ca cùng Pháp không dò hỏi. Mà lao nhân bên tay trái, còn theo cái ước chừng 11-12 tuổi đứa nhỏ, chính chuyển động đầu, tò mò nhìn Pháp không. Có thể. Liêm ca liếc nhìn này một già một trẻ, gật gật đầu. Nếu Liêm thí chủ nói hành, cái kia tiểu tăng cũng tự nhiên không gì không thể. Pháp không cũng gật gật đầu, đồng thời di chuyển vị trí, ngồi vào Liêm ca bên trái, cho này ông cháu lưu lại hai cái liền nhau châu ngồi. Cảm tạ hai vị. Lao nhân gật gật đầu, sau đó cùng hắn tốt tử, phân biệt ở chồng chất bàn hai bên ngồi xuống. Là các đại phu a. Phụ nữ trung niên thấy có người ngồi xuống, liền lập tức đi tới, chào hỏi, các đại phu ngày hôm nay muốn ăn chút gì? Vẫn là cái gì dạng đi. Trong áo năm phụ nữ xưng là các đại phu lão nhân gật gật đầu nói rằng, vậy được, các đại phu, ân, còn có tiểu các đại phu, các ngươi chờ, lập tức liền cho các ngươi khảo. Nói, phụ nữ trung niên còn hướng về các đại phu bên cạnh người ngồi đứa nhỏ cười cợt. Chờ trung niên phụ nhân kia đi ra qua đi, các đại phu một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Liêm ca cùng Pháp không, lão hủ các tế nhân, là Huyền Hồ Đường bác sĩ, đây là cháu của ta, Cát Thiên Thọ. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Bần tăng pháp hiệu Pháp Không. Liêm tiểu ca, Pháp Không tiểu sư phó. Nghe vậy, các tế nhân lại bắt chuyển thanh. Nghe tiếng, Liêm ca cùng Pháp Không gật gật đầu. Thấy Liêm ca cùng Pháp Không không có nhiều tán gẫu ý tứ, các tế nhân cũng không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía cháu mình, Thiên Thọ, biết ngày hôm nay tại sao muốn dẫn ngươi đến ăn đồ nướng sao? Là bởi vì ngày hôm nay ta ở y quán hỗ trợ bốc thuốc sao? Cát Thiên Thọ nghĩ, đáp lại nói, có nguyên nhân này, nhưng không chỉ là. Các tế nhân lắc lắc đầu, còn nhớ ngày hôm qua thời điểm, có cái trên mặt sinh đậu người bệnh tới hỏi trần, ta nhường ngươi đứng ở bên cạnh cũng thử nhìn. Lúc đó ta hỏi ngươi, người bệnh này là cái gì vấn đề, ngươi là làm sao trả lời? Ta nói là nóng và ẩm. Các Thiên Thọ do dự hồi đáp, đúng không? Các tế nhân nhìn Các Thiên Thọ, lại một lần nữa hỏi, không đúng. Mặt sau ra ra ngươi nói là khô nóng, còn nhớ lúc đó ngươi tại sao nói nóng và ẩm sao? Bởi vì thư trên ghi chép, ấm áp chi chứng, lo lắng nhiều nóng và ẩm. Các Thiên Thọ cúi đầu, trả lời. Vậy tại sao kết quả nhưng là khô nóng đây? Các tế nhân nhìn Các Thiên Thọ, không đợi Các Thiên Thọ trả lời, liền tiếp tục nói rằng, Thiên Thọ, ngẩng đầu lên, nhìn ngươi bốn phía. Các Thiên Thọ nghe vậy, một lần nữa ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía chính ăn đồ nướng thực khách, ngươi cảm thấy đến ở thời cổ đại, gặp có nhiều người như vậy vào lúc này ăn đồ nướng sao? Thiên Thọ à, thế giới này là ở biến hóa, người cũng là ở biến hóa, người làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cũng là ở biến hóa, vì lẽ đó ở đoạn chứng thời điểm, nhất định phải cân nhắc đến những thứ đồ này biến hóa, đây chính là ta thường nói với ngươi thôi, thiên nhân hợp nhất, biết không? Ta rõ ràng, ra ra. Rõ ràng là tốt rồi. Các tế nhân gật gật đầu, cùng Tôn Tử nói xong sau, lại lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía Liêm ca cùng Pháp Không. Thật không tiện a, Liêm tiểu ca, Pháp Không sư phó, làm các ngươi cười cho rồi. Nghe vậy, Liêm ca cười lắc lắc đầu, các đại phu ngươi đối với thiên nhân hợp nhất kiến giải rất thú vị. A Di Đà Phật. Liêm thí chủ nói thật là. Pháp Không cũng nói tiếp, tiểu sư phó, ngài muốn sườn nướng. Ngay ở đang khi nói chuyện, phụ nữ trung niên kia cầm đem đồ xiên nướng bỏ vào Pháp Không bàn ăn bên trong. Cảm tạ. Pháp Không đáp lại thành, liền lập tức cầm lấy một chuỗi đồ xiên nướng bắt đầu ăn. Ra ra, tại sao hỏa thượng cũng ăn thịt ta? Bên cạnh, các tiên thọ nhỏ giọng tiến đến ra ra hắn bên hai, tò mò hỏi. Có điều, tuy rằng nhỏ giọng, nhưng trên bàn mấy người cũng nghe được. Pháp Không tiểu sư phó, thật không tiện à, tiểu tử túi này thiếu hụt quảng giáo, ta thế hắn hướng về ngài xin lỗi. Các tế nhân đầu tiên là quay đầu hướng Pháp Không nói câu, sau đó lại quay đầu trở lại nói với các tiên thọ, thiên thọ, nhanh cho Pháp Không sư phó xin lỗi. Các tiên thọ nghe vậy, cũng phản ứng lại chính mình nói sai lời, quay đầu nhìn về phía Pháp Không, xin lỗi, Pháp Không sư phó. Không ngại sự. Pháp Không khoát tay áo một cái, tiểu thí chủ không là tốt rồi kỳ bẩn tăng làm sao ăn thì sao? Ta đến nói cho tiểu thí chủ là được rồi. Các tiên thọ nghe vậy, có chút ngạc nhiên mà nhìn Pháp Không, bởi vì a, bẩn tăng ta đói a. Pháp Không nói, liền nở nụ cười. Nghe vậy, các tiên thọ sửng sốt một chút, ngay lập tức quay đầu lại liếc nhìn ra ra hắn. Các tế nhân sờ sờ các tiên thọ đầu, không giải thích. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn Pháp Không, không khỏi cười cợt. Thu tầm mắt lại, Liêm ca cầm lấy trong bàn ăn đồ xì nướng, tiếp tục không nhanh không chậm địa bắt đầu ăn. Mà đang lúc này, đông nhiên đường phố bên, cách đó không xa vang lên một trận náo động tiếng huyên náo. Bác sĩ, có hay không bác sĩ à? Mau đánh 120 a. Hải tử như thế nào a? Đừng lo lắng, mau mau đưa bệnh viện a. Hỗn loạn ầm ĩ từ cách đó không xa hướng ra ngoài quyết tán, không ít người cũng không khỏi quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy cái kia nơi không ít người đều đứng đứng dậy, tụ tập, bên trong có người lo lắng hô. Liêm ca, cùng bên cạnh người ngồi một tăng một ý đi, cũng không khỏi đứng dậy, lẫn nhau đối diện mắt, mấy người nhanh chóng hướng về cái kia nơi đi tới. Đi đến phụ cận, liền nhìn thấy bị bảy người vây quanh một tấm chồng chất trước bàn. Một vị nữ nhân chính thất kinh địa ôm cái bé trai, gấp đến độ viền mắt đỏ lên. Mà cái kia nằm ở nữ nhân trong lồng ngực bé trai, liền dường như nghẹt thở giống như tay chân giấy rủa, ở tại đầu, một cái kim loại thiêu đốt ký từ nó trong miệng, trực tiếp xuyên thấu nó cằm, máu tươi chính ồ ồ điệu từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài dâng trào. Chương 120, thiện, cầu tập đầu tiên, chương 120, thiện, cầu tập đầu tiên, 120 đã đánh, nhưng phòng trường muốn mấy phút mới có thể đến. Ta có xe, ta lái xe đưa hải tử đi bệnh viện đi. Không được a, này vết ồ ồ điệu thường thường dũng, phải nghĩ biện pháp cầm máu mới thành a. Ta là Huyền Hồ Đường các tế nhân, mọi người trước tiên đừng hoảng hốt. Mấy người đến gần liếc nhìn qua đi, các tế nhân lập tức cao giọng hô. Dứt tiếng, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các đại phu ở a? Hô, vậy khẳng định không sao rồi. May là a, các đại phu ở chỗ này. Người chung quanh xì xào bàn tán, đang nhìn đến các tế nhân thời điểm đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe người chung quanh phản ứng, Liêm ca liếc nhìn các tế nhân, có điều cũng không nhiều lời cái gì. Phiền phức các vị tránh ra, lui về phía sau lùi, đừng vây lại đến mức quá gần, cũng cho ông lão ta để con đường. Các tế nhân lại lần nữa hướng về mọi người hô. Tiếp theo, đám người vây xem phun trào lên, ở các tế nhân trước người bỏ ra con đường đến. Cảm tạ các vị, phiền phức. Các tế nhân một bên hướng về mọi người hô, một bên nhanh chóng hướng về tấm kia chồng chất bên cạnh bàn bị thương hải tử đi tới. Nó Tôn Tử các thiên thọ cũng theo sát, đi vào. Liêm ca liếc nhìn các tế nhân sau, hơi nghỉ chân, không tiến lên nữa, Pháp Không hòa thượng cũng không theo tới, mà là ở Liêm ca bên cạnh người ngừng lại. Liêm thí chủ, ngươi nói bị tiểu thi chủ này có phải là thương tổn được cảnh động mạch? Pháp Không hòa thượng nhìn, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Pháp Không, lắc lắc đầu. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca hướng về bị thương đứa nhỏ một lần nữa nhìn lại. Xa xa liếc nhìn bị thương đứa nhỏ miệng vết thương tuôn ra dòng máu lượng cùng miệng vết thương vị trí, Liêm ca phán đoán ra huyết, hẳn là cầm dưới cảnh ở ngoài động mạch. Tuôn ra dòng máu không chỉ có là hướng ra ngoài lưu, đồng thời còn ở bên trong quán, tác bị thương đứa nhỏ đường hô hấp, mới để cho sản sinh nghẹt thở phản ứng. Đồng thời, ở Liêm Ca Thiên nhãn bên dưới, đứa nhỏ trong thân thể hồn phách chính đang không ngừng dãy rủa, chịu đến thân thể ảnh hưởng, tựa như lúc nào cũng gặp ly thể. Mà ngay ở Liêm Ca quan sát đồng thời, các tế nhân cùng nó tôn tử cũng đi tới bị thương đứa nhỏ trước mặt. Đến, đem hải tử đầu hạ thấp điểm. Đi đến phụ cận các tế nhân liếc nhìn bị thương đứa nhỏ, làm ra cùng Liêm Ca phán đoán giống nhau, sau đó đối với ôm hải tử mẹ đứa bé lên tiếng nói rằng: "Đại phu, ngươi cứu giúp hắn, hắn vẫn đang chảy máu, vẫn luôn đang chảy máu." Mẹ đứa bé tuần hoàn các tế nhân lời nói, hạ thấp đứa nhỏ đầu, sau đó lòng như lửa đốt lại bất lực địa hướng về các tế nhân cầu khẩn nói: "Không có chuyện gì, không cần quá sốt sắng." Các tế nhân động viên mẹ đứa bé, đồng thời ngồi xổm người xuống, liếc nhìn đứa nhỏ chính đang không ngừng tăng máu vị trí cùng cái kia bằng sắt quen nướng. Dừng một chút sau, các tế nhân duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kiềm chế hài tử cầm dưới vết thương cách đó không xa, nhất thời tuôn ra dòng máu lượng biến hoãn. Huyết ngừng lại. Ngừng lại. Trong mấy mắt, vây xem trong đám người mắt sắc người liền chú ý đến biến hóa, không nhịn được lên tiếng hoan hô nói. Nhất thời, chu vi theo sốt ruột căng thẳng mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liêm Ca lấy thiên nhãn quét mắt, cũng không khỏi cười cợt. Trước đứa nhỏ trong cơ thể còn đang rãy rủa hỗn phách, giờ khắc này đã vững chắc xuống, đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Vốn là tiểu tăng còn muốn thử xem ở trong miếu học được điểm thô thiện y thuật, bây giờ nhìn lại là không dùng được, không cần. Nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu trở lại, liếc nhìn bên cạnh người chính một mặt cảm thán pháp không hòa thượng, thu tầm mắt lại, quét mắt mọi người xung quanh, Liêm Ca không lại quá nhiều dừng lại, quay người lại, một lần nữa hướng về trước quầy hàng thịt nướng vị đi đến. "Liêm thí chủ, Liêm thí chủ chờ ta a." Phía sau, pháp không hòa thượng kêu gào, cùng theo sát đuổi theo. Thời gian cực ngắn qua đi, Liêm Ca cùng pháp không một lần nữa đi trở về vị trí trước kia. Còn chưa một lần nữa ngồi xuống, quầy hàng thịt nướng bà chủ liền đi lại đây. Bên kia là xảy ra chuyện gì? Bà chủ có chút ngạc nhiên địa do hỏi, có đứa bé ăn đồ xin nướng thời điểm, que nướng đâm thủng lại ba, có điều đã không có chuyện gì, các tế nhân thí chủ đã hỗ trợ cầm máu. Chưa kịp Liêm Ca lên tiếng, pháp không liền nhanh chóng hồi đáp. "Ai, lại là chuyện như vậy?" Quầy hàng thịt nướng bà chủ lắc lắc đầu, hàng năm đều có cha mẹ không chú ý, giống chúng ta trên chỗ bán hàng, đều là đem que nướng nhọn đầu kia cho cắt đi. Có điều cũng còn tốt, lần này có các đại phu ở. Tựa hồ các đại phu tại đây phụ cận người biết không ít ta. Liêm Ca nghe vậy, quay đầu liếc nhìn cái kia xa xa bị bảy người vây quanh địa phương, có chút tùy ý hỏi một câu. "Đó cũng không, các đại phu là chúng ta nơi này phụ cận có tiếng đại phu, tổ tiên đời đời đều là làm nghề y, không riêng là y thuật được, tâm cũng tiện." Nương theo quầy hàng thịt nướng bà chủ lời nói, Liêm Ca bên hai, âm thanh gợi ý của hệ thống đúng lúc vang lên. Qua loa quét mắt gợi ý của hệ thống, Liêm Ca khẽ cười cười, thu tầm mắt lại. Hiện tại mỗi tháng, Huyền Hồ Đường cũng đều gặp có nghĩa trận. Nói, bà chủ tựa hồ cảm giác mình nói xa, lại lắc đầu, sau đó nhìn về phía Liêm Ca cùng Pháp Không, "Tiểu Ca, còn có vị sư phó này, các ngươi còn muốn đến chút gì sao?" "Không cần." Liêm Ca liếc nhìn chính mình trong bàn ăn chỉ còn lại một chuôi đồ xin nướng, lắc lắc đầu. "Ta cũng không cần." Pháp Không liếc nhìn chính mình bàn ăn, cũng lắc đầu nói rằng, "Lại ăn xuống, tiểu tăng ta nhưng là cho không nổi đồ xin nướng tiền." "Tiểu sư phó nói tới nơi nào nói, nếu như muốn ăn, vậy thì ăn hết mình là được rồi, chờ ngày nào đó trong tay dư giả, thuận tiện trở lại tính tiền đều được." Quay hàng thịt nướng bà chủ khách khí cũ. "Không được, không được, lại ăn xuống, mùi vị liền thay đổi." Pháp Không lắc lắc đầu, "Thí chủ, tổng cộng bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng là 122 nguyên, cho tiểu sư phó ngài xóa số không đầu, thu ngài 120 là được." Quay hàng thịt nướng bà chủ từ tạp dề trong túi nhảy ra thực đơn liếc nhìn qua đi, hồi đáp, "Cho, vừa bạn." Pháp Không từ tăng ống tay áo trong miệng một màn, đưa cho quầy hàng thịt nướng bà chủ vài tờ có lẽ có chỉnh tiền mặt. "Vậy được, tiểu sư phó ngài lần sau trở lại." Tiếp nhận tiền mặt quét mắt qua đi, quầy hàng thịt nướng bà chủ cười nói cũ, đem tiền bỏ vào tạp dề trong túi qua đi, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Liêm Ca. "Giúp ta cũng tính tiền đi." Liêm Ca liếc nhìn bà chủ, tùy ý nói rằng, "Ngài tổng cộng là 91, cũng cho ngài xóa số 0, thu ngài 90 là được." Nghe vậy, Liêm Ca lấy ra điện thoại di động, trả tiền. Thu được tiền sau, quầy hàng thịt nướng bà chủ liền tùy theo xoay người rời đi. Quét mắt chu vi một lần nữa náo nhiệt náo động lên quầy hàng thịt nướng, Liêm Ca đưa mắt một lần nữa tìm đến phía trước người còn chưa rời đi Pháp Không Hòa Thượng. "Ai, liền còn lại 2 chuỗi, còn phải lưu 1 chuỗi." Pháp Không chính nhìn mình trong bàn ăn còn lại 2 chuỗi sườn nướng, cầm lấy trong đó một chuỗi cắn khẩu sau, Pháp Không đem khác một chuỗi để ở trên tay. "Liêm thí chủ, tiểu tăng ta trước hết đi rồi a." "Ăn sương sườn." Pháp Không nói với Liêm Ca, "Nếu như Liêm thí chủ ngày mai rảnh rỗi, hay là có thể tới Tịnh Từ Tự, nhìn tiểu tăng cùng Tịnh Từ Tự hòa thượng luật pháp." Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Pháp Không, dừng một chút, Liêm Ca gật gật đầu, "Được, có cơ hội sẽ đi gặp xem." Nhìn vừa ăn sương sườn vừa đi xa Pháp Không biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn trong bàn ăn còn sót lại một chuỗi đồ xì nướng, Liêm Ca đưa tay đem cầm lên, sau đó thuận lợi đưa cho trên vai chuột trắng, "Chít chít, chít chít chi." Kêu hai tiếng, chuột trắng liền đứng thẳng chân trước, nâng đồ xin nướng có chút lao lực địa bắt đầu ăn. Liếc nhìn trên vai ngồi xổm chuột trắng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về thiêu đốt ngay đi ra ngoài. Mà ngay vào lúc này, cách đó không xa, xe cứu thương cũng đã chạy tới. Các tế nhân ông cháu cũng thuận theo theo lên xe cứu thương. Nên cứu hộ xe đi xa, đám người vây xem từ từ tản ra, quầy hàng thịt nướng dường như trước như thế náo nhiệt lên. Quét mắt cả đường phố, nhìn càng đi càng xa xe cứu thương. Liêm Ca khẽ cười cười, không lại dừng lại, trực tiếp bước ra này điều náo nhiệt đường phố. Chương 121, luật pháp, cầu tập đầu tiên, chương 121, luật pháp, cầu tập đầu tiên. Hành y tế thế, diệu thủ hồi sinh, thân có cứu người thuật, lòng mang thầy thuốc tâm, đại thiện. Nào đó khách sạn bên trong gian phòng, Liêm Ca giữa tựa ở đầu giường. Nhìn trước bắn ra gợi ý của hệ thống, cùng lại lần nữa về phía trước nhảy lên một điểm đại thiện người tiến độ. Ánh mắt hơi dừng lại sau, Liêm Ca đóng kín bảng điều khiển hệ thống. Chít chít, chít chít chi. Nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu, liếc nhìn vẫn cứ ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, không khỏi cười cợt. Giờ khắc này, chuột trắng vẫn cứ ôm trước cái kia đồ xin nướng, chỉ là mặt trên thịt nướng đã biến mất, chỉ còn giữ lại quai nướng. Hai con chân trước ôm cái kia quai nướng, chuột trắng đứng thẳng thân, khẽ đảo mắt, xem Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liền đem cái kia que nướng hướng về trước đưa cho đệ. Còn muốn ăn vậy cũng không còn. Cười nói cú, Liêm Ca đem chuột trắng chân trước nâng tăm tre cầm hạ xuống, con ngón tay búng một cái, đem tăm tre chuẩn xác quăng tiến vào cách đó không xa thùng rác. Chít chít chi, chít chít. Được rồi, ngủ đi. Lại cười cợt, Liêm Ca điều khiển pháp lực, đối với mình cùng chuột trắng dùng cái phất trần thuật sau, liền nằm trên giường hạ xuống. Chuột trắng chuyển động đầu, nhìn một chút Liêm Ca, dừng một chút qua đi, cũng lẻn đến bên giường trên ghế sofa của mình, nằm xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ, bóng đêm dần thâm. Khách sạn trong phòng, tùy theo một lần nữa yên tĩnh lại, một người một chuột lần lượt tiến vào giấc ngủ, ngày mai, sáng sớm. Lúc trước thăng chiều dương nhảy ra đường chân trời, ánh mặt trời nhìn qua tầng tầng trở ngại chiếu vào khách sạn gian phòng. Liêm Ca tùy theo một lần nữa từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại, không lại trên giường quá nhiều lưu lại, Liêm Ca trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Chít chít. Nằm nhoài trên ghế sofa chuột trắng cũng trong nháy mắt vào tới, một lần nữa ở Liêm Ca trên vai yên tĩnh ngồi xuống. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca cười cợt, từ trên giường đứng lên, thùng thùng. Tung tung tung. Tiên sinh, ngài vào ở phòng khách biếu tặng bữa sáng, hiện tại cho ngài đưa vào sao? Ăn xong bữa sáng Liêm Ca không lại khách sạn dừng lại lâu, trả phòng qua đi, trực tiếp bước ra khách sạn phòng khách. Đường phố bên, Liêm Ca hơi nghỉ chân, nhìn giữa ban ngày thành phố Lâm An. Cùng với những cái khác tỉnh lỵ thành thị tương đồng phồn hoa náo động, thỉnh thoảng từ Liêm Ca bên cạnh người xẹt qua người vội vã bước tiến, lại như là thành phố này nhảy lên mặt đập. Cùng với những cái khác thành thị không giống, từ Tây Hồ mười cảnh phong cảnh đến toàn bộ Lâm An, đều tiết lộ cố giang nam vùng sông nước biển chuyển ý thơ. Từ xa đến gần quét mắt qua đi, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về xa xa đi đến, đi thôi, chúng ta đi Tịnh Từ Tự nhìn. Chít chít. Âm thanh xa dần, một người một chuột hướng về Tịnh Từ Tự phương hướng đi đến. Tây Hồ bờ phía nam, Nam Bình Sơn Tuệ Nhật Phong trước sân môn. Liêm Ca hơi nghỉ chân, hướng về cầu thang phần cuối Tịnh Từ Tự nhìn tới, màu đỏ cửa chùa hướng vào phía trong mở rộng, thỉnh thoảng có người cầm vé vào cửa từ cửa chùa nơi tiến vào. Quay đầu trở lại, Liêm Ca hướng về phía sau liếc nhìn, ở Tịnh Từ Tự đối diện, chính là nổi danh Lôi Phong Tháp. Thu tầm mắt lại, hơi hơi dừng một chút, chính đang Liêm Ca chuẩn bị có hay không mua vé đi vào thời điểm, cửa chùa một bên, một cái người tiếp khách tăng dáng dấp người, do dự hướng Liêm Ca đi tới. A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ có hay không chính là Liêm Ca? Liêm thí chủ. Nói, này người tiếp khách tăng còn liếc nhìn Liêm Ca trên vai ngồi xổm chuột trắng, nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Liêm thí chủ xin mời đi theo ta, pháp không sư thúc đã phân phó, nếu như Liêm thí chủ đến rồi, có thể trực tiếp về phía sau đường. Thấy Liêm Ca gật đầu, này người tiếp khách tăng lập tức nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này ít nhất có chừng 40 tuổi người tiếp khách tăng, ánh mắt dừng một chút, cũng không nói gì thêm nữa, gật gật đầu qua đi, liền theo này người tiếp khách tăng hướng về Tịnh Từ Tự bên trong đi đến. Bước vào Tịnh Từ Tự sơn môn qua đi, hơi có chút rộng rãi sáng sủa cảm giác, cũng không thế nào hùng vĩ sơn môn lẫn nhau so sánh, tòa này cổ tháp nội bộ môn có vẻ trống trải rất nhiều. Kim cương điện, đại hùng bảo điện, dọc theo đá phiến mặt đất, Liêm Ca theo người tiếp khách tăng không ngừng hướng về chùa triển nơi sâu xa đi đến, từng tòa hoặc là hùng vĩ, hoặc là bày ra năm tháng dấu vết đại điện cũng ở trước mắt sẽ qua. Xét qua đại hùng bảo điện qua đi, nó phía tây xuất hiện khẩu vận một tỉnh, tỉnh sóc nhưng là tế tổ điện, cung phụng tế công hòa thượng. Đi qua tế tổ điện qua đi, chu vi du khách dần dần ít ỏi, trên người mặc tăng bảo tăng nhân dần dần tăng nhanh. Liêm thí chủ, mời tới bên này. Theo không ngừng ở chùa miếu bên trong thâm nhập, lại lần nữa bước qua một đạo cửa viện qua đi, Liêm Ca tiến vào chùa miếu hậu đường, Tịnh Từ Tự tăng nhân thường ngày làm việc và nghỉ ngơi vị trí. Vừa bước vào hậu viện, liền chú ý đến, giờ khắc này hậu viện tất cả mọi người đều hội tụ ở thiện phòng trước, trong sân một viên cây bạch quả dưới. Không chỉ là chút trên người mặc tăng bảo tăng nhân, còn có chút ăn mặc thường phục khách hành hương. Hơi quét mắt qua đi, Liêm Ca liền theo này người tiếp khách tăng, hướng về người kia quần hội tụ địa phương đi đến. Nhường một chút. Tại đây người tiếp khách tăng dẫn dắt đi, Liêm Ca xuyên qua tầng tầng bao khỏa đám người, đi tới đoàn người trước nhất chết, cũng làm cho không ít người cũng không khỏi liếc mắt nhìn lại. Liêm thí chủ, ngài liền ở đây sau đó chốc lát đi. Người tiếp khách tăng đem Liêm Ca mang đến đoàn người trước nhất sau hông, tay tạo thành chữ thập nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Chuyển động tầm mắt, Liêm Ca ở xung quanh trong đám người quét mắt, người chung quanh cũng không khỏi đánh giá hắn cái này người đến sau. Đột nhiên, Liêm Ca ánh mắt hơi hơi dừng một chút, hắn ở trong đám người nhìn thấy một già một trẻ hai đạo bóng người quen thuộc, chính là tối hôm qua các tế nhân ông cháu hai, các tế nhân cũng rõ ràng chú ý tới Liêm Ca, tầm mắt hơi dừng lại. Hướng về các tế nhân lẫn nhau gật gật đầu ra hiệu sau, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước người. Trước người, cây bạch quả dưới, mọi người vây tụ vị trí trung tâm, bày một tấm bàn đá hai bên, phân biệt ngồi một già một trẻ hai vị tăng nhân. Lão tăng nhân lông mày cần cũng đã trắng bệnh, làn da lỏng lẻo khuôn mặt trên vẫn dài ra chút da đốm mồi, an mặc so sánh chính thức áo cà sa, liền như vậy có chút lọn khổng địa ngồi ở trên băng đá, chính nhìn trước người tuổi trẻ tăng nhân cười. tuổi trẻ tăng nhân tự nhiên chính là pháp không, nó vẫn như cũ ăn mặc hôm qua như thế màu xám tăng y đi, cũng như vậy cười tủm tỉm nhìn lão hòa thượng. Tiểu hòa thượng tự nơi nào đến, muốn đi hướng về nơi nào a? Không chi kỷ kinh như vậy trầm mặc bao lâu, lão tăng người rốt cục lên tiếng hỏi. Dứt tiếng, chưa kịp pháp không trả lời, Liêm Ca nhạy cảm thính lực liền bắt lấy người sau lưng quần xung quanh xì xào bàn tán. Cái này ta biết, nên đáp xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi đi đúng không? Nghe người sau lưng tình bên trong, đệ thấp thanh còn chen lẫn thanh âm hưng phấn, Liêm Ca không khỏi cười cợt, thu hồi sự chú ý, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía pháp không. Mà pháp không nghe được lão hòa thượng lời nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta từ Quảng Lăng đến, nghe nói Lâm An thịt nướng hương vị không sai, đặc biệt đến ăn. Dứt tiếng, đoàn người hơi có chút gây rối, nhưng cũng không ai lên tiếng. Mà lão hòa thượng nhưng là dùng rủ xuống mí mắt con mắt liếc nhìn pháp không, nở nụ cười, xem ra tiểu hòa thượng tâm có chấp niệm a. Nghe vậy, pháp không cũng nở nụ cười, ta ăn a. Nói chuyện đồng thời, pháp không trên mặt còn lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện, tựa hồ muốn nói, lão hòa thượng ngươi làm sao sẽ nói ra như thế kỳ quái lời nói. Nghe vậy, lão hòa thượng vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng không có lập tức nói tiếp. Mà pháp không nhưng là nhìn lão hòa thượng, trên mặt cười, sau đó ở tăng bảo trong ống tay áo tìm vào lên, đến, trả lại lão hòa thượng ngươi để lại dễ, cái. Nói, pháp không cười, từ trong ống tay áo lấy ra tối hôm qua lưu lại cái kia sườn nướng, đưa cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn cây này sườn nướng, trên mặt vẫn như cũ cười, lại không đưa tay tiếp. Xem ra, lão hòa thượng ngươi vẫn là không bỏ xuống được a. Pháp không cười nói. Nghe vậy, lão hòa thượng cũng dần dần nở nụ cười. Chương 122, luận vật, cầu tập đầu tiên, chương 122, luận vật, cầu tập đầu tiên. Mọi người im lặng không hề có một tiếng động, một già một trẻ hai hòa thượng đối lập cười. Pháp không hòa thượng vẫn giơ trong tay đồ xiên nướng, trên mặt nhợt nhạt cười. Lão hòa thượng nhìn pháp không, nhưng là trên mặt ý cười dần đùng. Liên như thế cười cười, đột nhiên, lão hòa thượng nhanh chóng rũi ra lung ở áo cà sa bên trong tay, một cái tiếp nhận pháp không hòa thượng trong tay đồ xiên nướng, liếc nhìn, lão hòa thượng trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc. Giơ tay lên, lão hòa thượng liền hướng về trong tay đồ xiên nướng cắn một cái. Ngay, nghiền ngẫm mấy lần, nuốt xuống. Thấy cảnh này, vây xem giáo chúng có một chút vì gây rối, mà đến quan lão hòa thượng cùng pháp không luận pháp tăng nhân, nhưng là cùng nhau hai tay tạo thành chữ thở, a di đà phật. Một đám tăng nhân hơi cúi đầu, thấp giọng niệm tụng cú. Mà nói pháp một già một trẻ hai hòa thượng, thì lại vẫn như cũng nhìn đối phương. Mùi vị làm sao? Pháp không cười, nhìn lão hòa thượng hỏi. Lạnh, nhiễm cho bụi. Lão hòa thượng cầm trong tay đồ xiên nướng, cũng cười đáp lại nói. Lão hòa thượng, ngươi phạm vào giới a? Pháp không cười nói. Ta ăn qua. Lão hòa thượng cười nói, đồng thời cầm trong tay đồ xiên nướng, phóng tới bàn đá một bên. Nghe vậy, pháp không trên mặt ý cười dần đùng, không nói nữa. Mà lão hòa thượng đem đồ xiên nướng thả xuống sau, cũng nhìn pháp không, nở nụ cười. Một già một trẻ hai hòa thượng đối lập cười, cây bạch quả dưới, lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hồi lâu, lão hòa thượng nhìn chung quanh, sau đó sẽ nhìn về phía pháp không, lên tiếng hỏi, tiểu hòa thượng, như thế nào phận? Nghe vậy, pháp không cười, tầm mắt ở xung quanh bắt được một vòng, sau đó ngẩng đầu lên, lên đỉnh đầu cây bạch quả trên hơi dừng lại. Đưa tay ra, pháp không ở đưa tay là có thể chạm tới cây bạch quả cánh trên, kéo xuống mảnh lá bạch quả, lão hòa thượng, đây chính là phận. Đem cái kia mảnh kéo xuống đến lá bạch quả phóng tới lão hòa thượng trước người, pháp không cười nói, giải thích thế nào? Lão hòa thượng cười hỏi. Hỏi nó nói nó không đáp, để nó đi nó bất động, ngươi nói nó ở đâu, nó liền ở đây, này không phải Phật là cái gì? Pháp không nhẹ nhàng chuyển động mảnh này lá bạch quả, cười đáp. Lão hòa thượng nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm cười. Mà pháp không, nhưng là lại lần nữa chuyển động tầm mắt, ở xung quanh trong đám người quét mắt, sau đó hơi dừng lại tầm mắt. Lão hòa thượng, ngươi vấn đề này không chỉ có ta biết, ta nghĩ tùy tiện tìm một người hắn cũng có thể trả lời. Pháp không nhìn thấy Liêm Ca, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó quay đầu liếc nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng không lên tiếng, mà pháp không nhưng là nhìn về phía Liêm Ca, tiếp tục nói, vị thí chủ này, ngươi đến nói cho hắn, như thế nào phận? Một mực yên lặng nhìn pháp không cùng lão hòa thượng luận pháp Liêm Ca, thấy pháp không đem nói dẫn tới trên người hắn, không khỏi cười cợt, tầm mắt hơi ở xung quanh xoay chuyển vòng qua đi. Liêm Ca nhìn về phía trước người trên mặt đất một hạt cục đá, rồi ra chân, Liêm Ca nhẹ nhàng đá đá lại này một hạt cục đá. Tuy theo, cục đá liền chậm rãi hướng về luận pháp hai hòa thượng lăn qua khứ, đây chính là phận. Nghe vậy, pháp không cùng lão hòa thượng đều sẽ tầm mắt hội tụ đến cái kia hòn đá trên. Pháp không dần dần nở nụ cười, mà lão hòa thượng nhưng là nhìn kỹ cái kia hòn đá, làm cái kia hòn đá chậm rãi ở bên cạnh cái bàn đá sau khi dừng lại, lão hòa thượng thu hồi ánh mắt, hướng về Liêm Ca hai tay tạo thành chữ thập, a di đà phật, thí chủ tuệ căn tâm hậu, có đại trí tuệ. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, không nói tiếp, mà lão hòa thượng cũng một lần nữa quay đầu, nhìn về phía pháp không hòa thượng. Cây bạch quả dưới, lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn pháp không, lão hòa thượng trên mặt cười tủm tỉm, từ áo cà sa bên trong lại lần nữa đưa tay ra. Từ pháp không cầm trong tay đi rồi cái kia mảnh lá bạch quả, hiện tại Phật ở nơi nào? Lão hòa thượng cầm cái kia mảnh lá bạch quả, cười hỏi. Nghe vậy, pháp không vẫn như cũ hư niêm ngón tay, cười, vẫn còn ở nơi này. Nghe vậy, lão hòa thượng nhìn pháp không, đem cái kia mảnh lá bạch quả phóng tới bên cạnh bàn. Đúng lúc, một cơn gió lướt qua, đem cái kia mảnh lá cây hướng về đoàn người. Trong đám người một đám giáo chúng có chút gây rối, không ít người đưa tay đi bắt cái kia mảnh lá bạch quả, mà lão hòa thượng cùng pháp không, nhưng đều không có bởi vì cái kia mảnh lá bạch quả mà di chuyển tầm mắt, vẫn như cũ cười tủm tỉm lẫn nhau nhìn. Hiện tại đây. Lão hòa thượng hỏi lần nữa, ở trong tay ngươi? Pháp không cười hồi đáp, thu hồi cái kia hư niêm tay, chuyển động tầm mắt, pháp không ở xung quanh quét một vòng qua đi, một lần nữa nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng, như thế nào Phật? Nghe vậy, lão hòa thượng lại một lần nữa nở nụ cười, ta chính là Phật. Nghe vậy, pháp không cười tủm tỉm nhìn lão hòa thượng không lên tiếng. Chu vi tranh đoạt cái kia mảnh lá bạch quả giáo chúng, tựa hồ cũng ở trong đó một người đưa tay bắt được sau, dần dần yên tĩnh lại. Cây bạch quả dưới lại một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có từng trận thanh phong thỉnh thoảng phát động. Bên cạnh, lặng lặng nhìn kỹ tình cảnh này, Liêm Ca lấy thiên nhãn quét mắt lão hòa thượng khí tượng, hơi hư hư nhãn. Lão hòa thượng đối diện pháp không nhìn lão hòa thượng, dừng một chút qua đi, trên mặt nụ cười dần dần thu lại, lần thứ nhất nâng lên hai tay tạo thành chữ thập địa tụng thì thầm, A Di Đà Phật. Lão hòa thượng thấy thế, trên mặt vẫn như cũ cười, cũng nâng lên hai tay, tạo thành chữ thập tụng niệm cũ. Chu vi quay chung quanh một đám tăng nhân đều hơi cúi đầu, tạo thành chữ thập tụng thì thầm, A Di Đà Phật. Một đám giao chúng chịu ảnh hưởng, cũng có chút không rõ vì sao mà túi thấp đầu. Cây bạch quả dưới, chỉ có Liêm Ca vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng. Hồi lâu, cây bạch quả dưới, lại một trận thanh phong lướt qua, pháp không cùng lão hòa thượng lần lượt thu tay về, từ trên băng đá đứng lên, một đám tăng nhân cũng một lần nữa ngẩng đầu lên. Người tiếp khách tăng dáng dấp người đi tới một đám giáo chúng bên, lên tiếng nói rằng, chư vị thí chủ, luận pháp đã kết thúc, chư vị thí chủ có thể đi đến tiền điện kính hương hoặc hơi làm nghỉ ngơi, sau đó giới tên pháp sư sẽ vì là chư vị thí chủ giảng pháp. Tuy theo, một đám giáo chúng bắt đầu theo người tiếp khách tăng hướng về tiền điện từng người đi đến. Mà pháp không và vẫn còn cùng lão hòa thượng nói một câu sau, liền hướng về Liêm Ca đi tới. Bên cạnh, Huyền Hồ Đường cắt tế nhân do dự xuống, cũng mang theo tôn tử đi đến Liêm Ca bên cạnh người. Liêm thí chủ, Liêm tiểu ca, pháp không sư phó. Nhìn trước người pháp không hòa thượng cùng cắt tế nhân ông cháu hai, Liêm Ca hơi mỉm cười gật đầu. Liêm thí chủ có thể nhận lời mời mà đến, tiểu tăng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Pháp không chấp nhất lễ nói với Liêm Ca cũ, sau đó lại xoay người hướng về cắt tế nhân ông cháu nói rằng, còn có cắt lao thí chủ, cùng tiểu cắt thí chủ, tương phùng tức là duyên phận, không bằng ta mang ba vị thí chủ đi dạo này tịnh tử tự đi. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn pháp không, cùng sau người, từ trên bàn đá sau khi đứng dậy, liền có chút đi lại ra rời, bị người nâng lão hòa thượng khẽ gật đầu. Cắt tế nhân nhưng là do dự xuống, nhìn một chút bên cạnh người tôn từ sau, mới gật gật đầu, đồng ý ba vị thí chủ mời tới bên này. Pháp không thấy thế nở nụ cười, đi ở trước chết dẫn đường, mang theo Liêm Ca mọi người hướng về tịnh tử tự bên cạnh đi đến. Pháp không sư phó. Cắt tế nhân tôn tử Cắt Thiên Thọ ba bước hai bước địa chạy lên trước, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi cùng vị kia lão hòa thượng ai thằng a? Thiên Thọ. Cắt tế nhân thấy thế hẹp đi hai bước, đuổi theo hắn tôn tử, Thiên Thọ, hai vị sư phó luận đạo, lại như là hai vị đại phu thảo luận bệnh nhân bệnh tình, đều không có thắng thua, hiểu chưa? Hơn nữa hỏi như vậy rất không lễ phép, mau mau cho pháp không sư phó xin lỗi. Ồ. Nghe vậy, Cắt Thiên Thọ gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía pháp không sư phó, xin lỗi. Không ngại sự. Pháp không khoát tay áo một cái, là tiểu tăng thắng, có điều cũng thua. Nghe vậy, Cắt Thiên Thọ ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, mà Cắt tế nhân nhưng là đăm chiêu mà liếc nhìn pháp không. Liêm Ca nghe ba người này lời nói, hơi hơi dừng một chút, lại quay đầu trở lại, quét mắt phía sau lão hòa thượng kia. Như trước lấy thiên nhãn nhìn thấy như thế, lão hòa thượng khí tượng đã suy yếu, qua loa phòng trường, đã không có mấy ngày sống tốt. Chương 123, tướng mạo chương 123, tướng mạo. Này tế tổ điện a, xem như là tiểu tăng trong mắt, tòa này tịnh từ tự duy nhất còn có chút ý tứ lại điện. Khi còn bé a, tiểu tăng biết có thị thứ này thời điểm, tế công hòa thượng liền thành tiểu tăng trong lòng hy vọng duy nhất. Tế tổ điện bên trong, Liêm Ca nghe pháp không tự thuật, nhìn kỹ trước mắt này có chút bất kham tế công tự thần. Thiên nhãn bên dưới, tòa này tự thần cũng dường như cái khác trong miếu điêu khắc như thế, chỉ có thể nhìn thấy khói lửa, không nhìn ra nửa điểm linh tính hoặc thần dị địa phương. Bên cạnh, các tế nhân cùng nó tôn tử cũng đánh giá tế tổ điện bên trong tự thần, còn có không ít khách hành hương, du khách thỉnh thoảng tại đây tế tổ điện bên trong ra vào. Lại hướng đông chết đi, chính là đại hùng bảo điện, cung phụng như đến. Nói chuyện, pháp không xoay người hướng về đi ra ngoài điện, ở phía trước đi đến. Liêm Ca quét mắt điện bên trong ra vào khách hành hương cùng du khách tương tự hướng về đi ra ngoài điện. Phía sau, các tế nhân cùng nó tôn tử cũng theo sát. Đại hùng bảo điện từng mấy độ tổn hại, tế công hòa thượng đã từng hóa duyên quên tiền trùng kiến quá một lần, có điều hắn trùng kiến lần kia đại hùng bảo điện cũng sấm sụp, này đại hùng bảo điện cũng là sau kiến. Còn có bên kia, cửa chùa bên phải, chính là Nam Bình muộn trung lúc sau Tết gõ một hồi 50, gần nhất không cái gì ngày lễ, chỉ cần 10 đồng tiền một hồi, nếu như Liêm thí chủ cùng các thí chủ cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể qua xem một chút. Bước ra đại hùng bảo điện, đoàn người ở trước điện bên dưới thềm đá hơi nghỉ chân, pháp không không e rẻ địa chỉ vào xa xa Nam Bình muộn trung nói rằng, nghe pháp không tự thuật, Liêm Ca hướng về cái kia nơi liếc nhìn, một cái cổ đỉnh dưới, một cái chung cổ treo lơ lửng, một đám du khách vây ở xung quanh, ở một vị hòa thượng tổ chức dưới, quét cổ cột đỉnh dán vào mã quạt giờ, tiền trả gõ chung chụp ảnh. Khẽ cười cười, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Bên cạnh người, các tế nhân cũng cười lắc lắc đầu, có điều cũng không nhiều lời cái gì. Xem ra ba vị thí chủ đều không hứng thú gì, vậy này một bên xin mời. Pháp không xoay người, tiếp tục ở trước chết dẫn đường. Vòng qua đại hùng bảo điện trước, một nhóm mấy người một lần nữa đi đến tế tổ trước điện, ở trước kia vận mục tỉnh trước lại lần nữa nghỉ chân, theo ấn tịnh từ tự lời giải thích, đây chính là trong truyền thuyết tế công hòa thượng vận một chiếc giếng cổ kia. Tự thuật, pháp không dừng một chút, không tiếp tục nói nữa. Quay đầu, quét mắt chu vi, thấy không du khách tới gần sau, pháp không nhìn về phía Liêm Ca, đánh giá, hơi hơi dừng một chút, Liêm thí chủ. Nghe tiếng, Liêm Ca từ cái này không cái gì thần dị trên giếng cổ thu tầm mắt lại, nhìn về phía pháp không. Liêm thí chủ, tuy rằng tiểu tăng Phật pháp nông cạn, cũng không tế công hòa thượng như vậy thần thông, nhưng cũng hiểu một điểm chùa miếu đời đời truyền lại xem tướng chi pháp. Pháp không nhìn Liêm Ca, cười nói. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn pháp không, khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn kỹ xa xa, tùy ý nói rằng, cái kia pháp không sư phó nhìn ra cái gì đến rồi? Cái gì cũng không nhìn ra. Hoặc là nói, từ Liêm thí chủ tướng mạo trên, tiểu tăng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Pháp không lắc lắc đầu, trên mặt nụ cười thu lại. Liêm Ca nghe vậy, lại nhìn mắt pháp không, lại không nói tiếp. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có Liêm thí chủ người như vậy, trong ngày thường, mặc dù nhìn thấy chút mệnh cách đặc thù người, cũng có thể nhìn thấy chút đầu mối, lại như là vị này các thí chủ, pháp không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng, đang có chút nghi hoặc các tế nhân, gương mặt hắn trên liền có thể nhìn ra, hắn tuy rằng một đời hành y tế thế, rộng rãi thi thiện tâm, nhưng hắn nửa đời trước nhưng khá là cơ khổ, cha mẹ ở hắn mà đứng năm trước liền lần lượt qua đời, tuy có cưới vợ, nhưng thê tử nhưng cũng rất sớm qua đời, tuy rằng dục có hương hỏa, nhưng hài tử ở sau khi trưởng thành, cũng xảy ra vấn đề. Theo pháp không lời nói, các tế nhân sắc mặt chậm rãi xuất hiện chút biến hóa, hiển nhiên bị pháp không từng cái nói bên trong. Chờ pháp không triệt để nói xong, các tế nhân không khỏi lên tiếng hỏi, lẽ nào cha mẹ ta, thê tử, hài tử đều là bởi vì ta mệnh cách mới? Nghe các tế nhân lời nói, Liêm Ca liếc nhìn pháp không, sau đó chuyển qua tầm mắt, đối với các tế nhân lắc lắc đầu, các đại phu, tướng mạo việc lại như là hồ sơ, đầu tiên là phát sinh, sau đó mới là ghi chép, vì lẽ đó pháp không sư phó mới gặp chỉ nói ngươi nửa đời trước. Liêm thí chủ nói thật là. Pháp không hai tay tạo thành chữ thập nói với các tế nhân. Nghe vậy, các tế nhân hơi thở phào nhẹ nhõm, thật không tiện, Liêm tiểu ca, pháp không sư phó, ông lão ta thất thố. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, mà pháp không nhưng là một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca. Liêm thí chủ, chính như trước từng nói, mặc dù là các thí chủ như vậy người, cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, một mực Liêm thí chủ ngươi, ở Liêm thí chủ gương mặt ngươi trên, tiểu tăng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe vậy, Liêm Ca không trả lời, cũng không quay đầu trở lại, vẫn như cũng nhìn kỹ xa xa. Từ cảm giác trên, vậy thì như là, pháp không có chút do dự, quay đầu nhìn về phía trước chết tế tổ điện, khá giống chùa miếu trong đạo quan tự thần, nhưng lại có khác nhau rất lớn, cảm giác thật giống muốn càng cao rất nhiều. Nghe vậy, Liêm Ca quay đầu, liếc nhìn pháp không, vẫn như cũ không trả lời, tiểu tăng cả gan, kính xin Liêm thí chủ vì là tiểu tăng giải thích nghi hoặc. Pháp không hai tay tạo thành chữ thập, không người hướng về Liêm Ca nói rằng. Liêm Ca liếc nhìn pháp không, khẽ lắc đầu một cái. Bên cạnh, các tế nhân ông cháu nhìn pháp không cùng Liêm Ca, không dám lên tiếng. Kính xin Liêm thí chủ giải thích nghi hoặc. Pháp không thấy Liêm Ca lắc đầu, liền tiếp tục khuất thân, chuẩn bị phục sát đất quỷ sát khắp nơi địa. Liêm Ca thấy thế, đưa tay vừa nhấc, không để cho quỳ xuống, không phải ta không muốn giải thích cho ngươi, mà là ngươi nói được tướng mạo vấn đề, ta cũng không biết nguyên nhân. Nghe vậy, pháp không không mạnh hơn quỳ xuống, chỉ là trên mặt càng thêm có vẻ nghi hoặc. Liêm thí chủ thấy pháp không còn muốn lại truy hỏi, Liêm Ca lắc lắc đầu. Thấy thế, pháp không đành phải thôi. Cái kia Liêm thí chủ, các thí chủ, tiểu tăng tiếp tục mang bọn ngươi đi đường đến địa phương đi dạo. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, liếc nhìn cách đó không xa bởi vì trước động tĩnh sắp vây lại đây du khách, thu tầm mắt lại. Liêm Ca nhìn về phía pháp không, không cần, luận pháp đã xem qua, tịnh từ tự cũng tham quan quá, cũng là thời điểm nên rời đi. Nói, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt nhìn về phía các tế nhân ông cháu, các đại phu, muốn đồng thời sao? Nghe vậy, các tế nhân gật gật đầu, ngay lập tức do dự xuống, hướng về Liêm Ca nói rằng, Liêm tiểu ca, ta cùng thiên thọ cũng chuẩn bị trở về y quán, Liêm tiểu ca có muốn hay không đi ngồi một chút? Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, sau đó gật đầu đáp, vừa vặn có chút thời gian, nếu các đại phu xin mời, vậy thì đi ngồi một chút đi. Các tế nhân tùy theo gật gật đầu. Bên cạnh, pháp không thấy thế, lập tức lên tiếng nói rằng, Liêm thí chủ, các thí chủ, tiểu tăng có thể không cũng đồng thời. Nghe vậy, các tế nhân do dự xuống, liếc nhìn Liêm Ca sau, mới đúng pháp không gật gật đầu, nếu pháp không sư phó đồng ý, vậy dĩ nhiên là có thể. Nghe được các tế nhân đồng ý, pháp không lập tức nói tiếp hỏi, các thí chủ y quán ở nơi nào, ta đi gọi ta sư chất lái xe trực tiếp đưa chúng ta đi qua. Pháp không hai tay vẫn như cũ tạo thành chữ thập, có vẻ hơi ân cần. Pháp không sư phó, này có thể hay không quá phiền phức? Không phiền phức, không phiền phức, Liêm thí chủ, các ngươi chờ, ta lập tức đi gọi ta sư chất. Nói, pháp không liền lui về phía sau vài bước sau, xoay người hướng về hậu viện chạy đi. Dẫn tới chùa triển bên trong một đám khách hành hương du khách không khỏi liếc mắt. Giới chúng, vội vàng đem ngươi lái xe đến chùa triển cửa. Liêm Ca nghe xa xa truyền đến âm thanh, không khỏi cười lắc lắc đầu. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quét mắt này tịnh từ tự, trên mặt nụ cười dần dần thu lại. Nhìn kỹ hậu viện tiện phòng phương hướng, Liêm Ca hơi hư hư nhãn. Chương 124, mất hồn chương 124, mất hồn cưỡi pháp không sư để xe, Liêm Ca mọi người xuống núi, hướng về các tế nhân huyền hồ đường áp sát. Một đường, Liêm Ca nhìn kỹ ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh tượng, không nói lời nào, pháp không cùng các tế nhân ông cháu tự nhiên cũng không làm sao lên tiếng. Bên trong xe, duy trì đối lập yên tĩnh. Mang theo Liêm Ca xe của mấy người lái vào một con đường hạng. Hai bên đường phố, cửa hàng bề ngoài trên cái kia loang lổ dấu vết, giải thích này ngõ phố từng trải qua năm tháng. Chính là nơi này. Các tế nhân ngồi ngay ngắn người lại, lên tiếng nói rằng. Tùy theo, xe một lần nữa ngừng lại. Liêm Ca mọi người lần lượt đi xuống xe. Hơi dậm chân, Liêm Ca quét mắt trước mắt huyền hồ đường. Đây là đống so sánh lao kiến trúc, sát đường này chết vách tường là chất gỗ, mái hiên nơi, môn hai bên còn dựng đứng hai cái một cột. Một cột trên hồng tất từ lâu phai màu, vết chảy cái hố, một ít năm tháng dấu vết lưu lại có thể thấy rõ ràng. Treo lơ lửng ở trên khung cửa trên tấm bảng, điêu khắc huyền hồ đường ba chữ. Giờ khắc này, huyền hồ đường môn chính mở rộng, trong phòng ngồi vài cái lao nhân, chính cười cười nói nói địa trò chuyện. Nhìn thấy các tế nhân ông cháu trở về, mấy ông lão lần lượt đứng dậy, tới đón, các đại phu à, ta này đeo mấy ngày nay không biết làm sao, lại có chút đau, còn phải làm phiền ngài cho nhìn một cái. Chờ một hồi. Các tế nhân gật đầu đáp lời, sau đó lại quay đầu trở lại hướng Liêm ca mọi người chào hỏi. Liêm tiểu ca, pháp không sư phó, các ngươi ngồi trước ngồi, ta cho mấy vị này nhìn một cái chúng ta lại tán gẫu. Được, các đại phu ngươi bận điệu đi. Liêm ca thu tầm mắt lại, bước vào huyền hồ đường bên trong, gật đầu đáp. Pháp không tự nhiên cũng theo sát gật đầu, bước vào huyền hồ đường. Thừa đức, đi rót hai chén nước trà. Dẫn Liêm ca sau khi ngồi xuống, các tế nhân quay đầu lại, hướng về dược đường mặt bên tủ thuốc phương hướng tiếng hô. Liêm ca cùng pháp không cũng theo các tế nhân ánh mắt, hướng phương hướng kia liếc nhìn. Tủ thuốc trước, đang ngồi cái ước chừng 30 tuổi nam nhân, trên mặt không vẻ mặt gì, chính sững sờ nhìn kỹ phía trước mặt đất. Mặc cho các tế nhân tiếng nói hạ xuống, cũng không chút nào phản ứng. Thừa đức, đi rót hai chén nước trà. Các tế nhân rất phiền phức điệu lại tiếng hô, lần này, cái kia tủ thuốc nơi ngồi nam nhân rốt cục có chút phản ứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía các tế nhân. Dừng lại mấy giây qua đi, không hề nói gì điệu đứng lên, hướng về gian nhà góc xó nơi bày ra máy lọc nước đi tới. Các tế nhân thấy thế, khẽ thở dài một cái, thiên thọ, đi giúp người bà. Đáp lời thanh, các thiên thọ liền chạy tới, mà các tế nhân nhưng là quay đầu trở lại hướng về Liêm ca mọi người nói câu xin lỗi, thật không tiện, để các vị cười chê rồi. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, hướng về máy lọc nước bên nhìn sang. Chỉ thấy, vị các tế nhân xưng là thừa đức nam nhân tại đi đến máy lọc nước bên sau, liền lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, chỉ là lăng lăng nhìn máy lọc nước, tay phải hơi nhấc lên, ngay lập tức lại rủ xuống. Mà lúc này, các thiên thọ đã chạy qua khứ, đứng ở nam nhân bên cạnh, một bên mở ra máy lọc nước môn, một bên lôi kéo tay của người đàn ông nói rằng, ta đến dạy ngươi đi, nếu như ngươi muốn tiếp nước, trước hết đem máy lọc nước cửa mở ra, lại như là như vậy. Dược đường bên trong, các thiên thọ có chút âm thanh lanh lảnh vang vọng, sau đó thì sao, ngươi liền cần nắm một cái ly giấy đi ra, giống như vậy. Đến, ngươi dùng tay trái đem ly giấy cầm cẩn thận. Các thiên thọ nói, tha nổi lên phụ thân hắn tay trái, đem ly giấy phóng tới phụ thân hắn trên tay, bởi vì là muốn pha trà, vì lẽ đó cầm cẩn thận ly qua đi đây, chúng ta liền cần đi vào trong thả trà. Nam nhân lăng lăng nhìn kỹ các thiên thọ, dựa theo các thiên thọ lời nói, từng bước một làm. Làm được rất tốt, lá trà đã ngược lại tốt. Các thiên thọ trong giọng nói có chút mừng rỡ, hay là cảm nhận được các thiên thọ ngữ khí biến hóa, nam nhân sững sờ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng chúng ta chỉ cần mở ra máy lọc nước khai quan, rót nước là được, giống như vậy, đem ly nước phóng tới ra miệng nước phía dưới, sau đó một cái tay khác ấn xuống khai quan. Các thiên thọ vừa nói, một bên nắm phụ thân hắn tay, tiếp theo trong máy làm nước nóng. Hay là nước nóng quá năng, nam nhân nắm ly giấy tay bỗng nhiên sau này rụt lại, trong mấy mắt, nóng bỏng nước nóng bắn đến các thiên thọ trên tay. Các thiên thọ tay không khỏi cũng thu lại rồi, vẻ mặt có chút thống khổ, nhưng cố nén không đau kêu thành tiếng. Mà nam nhân nhìn các thiên thọ, sương sờ biểu hiện trên mặt cũng có chút biến hóa, trong ánh mắt toát ra thống khổ, tay phải hơi nhấc lên, nhưng lại lập tức buông xuống. Không có chuyện gì, chúng ta thử một lần nữa. Các thiên thọ quay về đỏ lên mu bàn tay thổi mấy hơi thở, sau đó hướng về phụ thân hắn lộ ra nụ cười. Thiên thọ, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các đại phu, lâu như vậy rồi, thừa đức vẫn là như vậy a. Đau thắt lưng lão nhân một bên kéo trên eo quần áo, một bên nhìn máy lọc nước cái khác hai người, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, các tế nhân không hề nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Bên cạnh, nghe được bên cạnh lão nhân âm thanh, Liêm ca quay đầu lại liếc nhìn, sau đó lại sẽ tầm mắt tìm đến phía máy lọc nước cái khác hai người. Nhìn các thiên thọ phụ thân, các thừa đức cái kia dại ra chỉ độ động tác cùng phản ứng, Liêm ca hơi hư nhãn, Liêm thí chủ, đây là mất hồn chứng đi. Bên cạnh tương tự nhìn kỹ máy lọc nước bên tình cảnh này phát không, có chút do dự, hướng về Liêm ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca quay đầu trở lại nhìn pháp không một ánh mắt, gật gật đầu. Thu tầm mắt lại, Liêm ca tiếp tục nhìn về phía máy lọc nước cái khác cắt thừa đức. Thiên nhãn dưới, Liêm ca có thể rõ ràng nhìn thấy, cắt thừa đức trong cơ thể, bảy phách vẫn cứ đều có, nhưng ba hồn bên trong có hai hồn cũng không thấy hình bóng. Ừ, thành công. Máy lọc nước bên, các thiên thọ tiếng hoan hô vang lên. Cắt thừa đức khoảng trừng, trái phải hai cái tay bưng hai ly tiếp mãn nước nóng ly giấy, nhìn nhảy nhót cắt thiên thọ, dại ra sững sờ trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Được rồi, hiện tại nước trà đã tiếp được, chúng ta chỉ cần đem nước cho khách mời bưng qua là được. Rất đơn giản, lại như là trước đây ta dạy cho ngươi nắm đồ vật như thế. Các thiên thọ cười, quay về phụ thân hắn nói rằng. Hiện tại, chúng ta bưng này hai chén nước, từ từ hướng về khách mời đi tới. Không cần phải gấp, chúng ta có thể đi chậm một chút. Các thiên thọ hai cái tay hư nắm, duy trì đoan nước như thế động tác, ở tại phụ thân bên cạnh chậm rãi đi tới. Mà các thừa đức nhìn các thiên thọ động tác, sững sờ phát thần hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi bước ra chân. Hừm, đúng, liền như vậy. Các thiên thọ nhìn bên cạnh người phụ thân, trên mặt mang theo đủ cười, từng bước một hướng về Liêm ca cùng pháp không đi tới. Phụ thân các thừa đức cũng từng bước một di chuyển bước chân, dại ra sững sờ, hướng đi Liêm ca cùng pháp không. Nhìn các thiên thọ cùng các thừa đức áp sát, Liêm ca cùng pháp không lần lượt đứng lên. Liên như vậy, được rồi, hiện tại đem nước trà đặt lên bàn là tốt rồi. Các thiên thọ nhìn phụ thân hắn, dáng vẻ nóng nảy mà nói rằng. Mà các thừa đức cũng y theo các thiên thọ động tác, chậm rãi đem ly nước đặt xuống bàn. Mà ngay vào lúc này, các thừa đức tay hơi run rẩy, tay có chút không tự giác mở ra, trong nháy mắt, hai con ly nước liền hướng về trên bàn rơi xuống khỏi đi. Liêm ca thấy thế, trực tiếp đưa tay ra, vững vàng tiếp được hai chén trà nước. Liếc nhìn cắt thừa đức hai cái tay trong bàn tay chết, cái kia bị năng đến đỏ lên làn da, Liêm ca dừng một chút, thu hồi tầm mắt. Đem bên trong một chén nước trà đưa cho pháp không, Liêm ca bưng lên ly nước, uống một hớp, khẽ cười, nhìn cắt thừa đức nói rằng. Cắt thừa đức nghe vậy, vẫn như cũ sững sờ ở tại chỗ, không phản ứng gì. thành công, ba ba ngươi thành công. Bên cạnh, Cát Tiên Thọ nhưng không nhịn được lại lần nữa nhảy nhót hoan hô nói. Nghe được Cát Tiên Thọ âm thanh, Cát Thừa Đức chỉ độ địa quay đầu, nhìn Cát Tiên Thọ, lăng lăng trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Nó có chút run tay phải, lại một lần nữa hơi nhấc lên. Chương 125, sự cố chương 125, sự cố thật không tiện, Liêm tiểu ca, pháp không sư phó, để cho các ngươi đợi lâu. Y quán bên trong, ở cho vị cuối cùng đến khám bệnh lão nhân bắt xong dược sau, các tế nhân cọ rửa lại tay sau, đi tới. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, từ ghế ngồi đứng lên, là chúng ta quấy dậy. Bên cạnh, pháp không hòa thượng cũng theo sát đứng lên, Liêm thí chủ nói rất có lý, khách thì theo chủ, chúng ta tự nhiên không thể chỉ hoãn các thí chủ trị bệnh cứu người. Nghe vậy, các tế nhân khoát tay áo một cái, không thể nói được cứu người, chỉ là miễn cưỡng vì là mấy vị lão người bệnh giảm bớt ốm đau. Nói chuyện, các tế nhân từ bên cạnh tha qua cái ghế, Liêm tiểu ca, pháp không sư phó, chúng ta vẫn là ngồi xuống tán gẫu đi. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Tùy theo, ba người lần lượt một lần nữa ngồi xuống. Còn không có hỏi các thí chủ, tối hôm qua vị kia tiểu thí chủ có từng cứu chữa trở về. Pháp không hòa thượng liếc nhìn Liêm ca, thấy Liêm ca không lên tiếng ý tứ, chủ động lên tiếng dò hỏi, cầm máu sau, sẽ đưa đi bệnh viện phụ cận, không có gì đáng ngại, chỉ là e sợ trong thời gian ngắn, đứa bé kia cũng không dám ăn đồ nướng. Các tế nhân đáp lời. Nghe vậy, ba người bao quát Liêm ca cũng không khỏi hiểu ý nở nụ cười, các thí chủ. Cười xong qua đi, Pháp không khỏi lại lần nữa lên tiếng, nói với các tế nhân, tiểu tăng xem lệnh lang tựa hồ. Nghe vậy, bên cạnh, Liêm ca quay đầu liếc nhìn Pháp không, sau đó sẽ một lần hướng về dược đường bên cạnh nhìn lại. Dược đường mặt bên, tủ thuốc trước, Cát Thừa Đức đang có chút ngây ngốc ngồi ở trên ghế, lăng lăng nhìn chính chơi điện thoại di động trò chơi Cát Thiên Thọ, trên mặt mang theo đủ cười. Nghe được Pháp không lời nói, các tế nhân cũng quay đầu, liếc nhìn tủ thuốc trước nhi tử cùng tôn tử, quay đầu trở lại, các tế nhân khẽ thở dài một cái. Thừa Đức hắn lại như là Pháp không sư phó trước nói, xác thực là có chút vấn đề. Các đại phu, chú ý cùng chúng ta nói một chút sao? Ta xem lệnh lang tựa hồ cũng không phải trời sinh chính là như vậy. Liêm ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía các tế nhân. Nghe vậy, các tế nhân nhìn Liêm ca cùng Pháp không hòa thượng, hơi do dự xuống, vẫn là lên tiếng trả lời, cũng không cái gì không thể cùng Liêm tiểu ca ngươi cùng Pháp không sư phó nói được, hơn nữa. Nói chuyện, các tế nhân lắc lắc đầu, dừng một chút, các tế nhân tầm mắt hơi gì đọc lên, tựa hồ rơi vào hồi ức. Như trước Pháp không sư phó nói, Thừa Đức mẫu thân hắn tạ thế sớm, đi được thời điểm, Thừa Đức mới 7 tuổi không tới. Mẫu thân hắn tạ thế qua đi, ta chỉ có một người một bên chăm nom ý quán, một bên lôi kéo hắn. Từ nhỏ thời điểm, Thừa Đức hắn liền rất thông minh, ở y học trên vốn là cũng khá là có thiên phú, đáng tiếc là hắn đối với y học trên không có hứng thú quá lớn. Ta cũng không cưỡng cầu, sẽ theo hứng thú của hắn ham muốn, để hắn ở đại học thời điểm học kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đại học đi ra qua đi, hắn tiến vào nhà công ty xây dựng, cũng coi như là có phần không sai công tác. Lại sau này, hắn còn ở công ty nhận thức cái nữ hải, hai người cũng thuận lợi kết hôn, sinh ra Thiên Thọ. Khi đó, cả gia đình bọn họ còn thường thường mang theo Thiên Thọ xem ta, Thiên Thọ đứa nhỏ này còn đối với học y rất có hứng thú. Cái kia mấy năm, xem như là ông lão ta hạnh phúc nhất mấy năm, có thể nhìn thấy nhi tử thành gia lập nghiệp, con cháu cũng coi như là hiếu thuận. Nói tới chỗ này, các tế nhân hơi hơi dừng một chút, trầm mặt lại. Liêm ca cũng không nội vã, liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa, cái kia vẫn như cũ dại ra ngồi cắt Thừa Đức. Chỉ là đáng tiếc. Các tế nhân thở dài, sau đó sẽ thứ quay đầu lại liếc nhìn tủ thuốc trước cắt Thừa Đức cùng cắt Thiên Thọ. Cái kia đại khái chính là 3 năm trước 2 ngày này, ta chính y quán bên trong cho chút bệnh cũ hoạn xem bệnh, đột nhiên, ta liền nhận được Thừa Đức công ty khác gọi điện thoại tới. Nói tới chỗ này, các tế nhân tâm tình bắt đầu có chút kích động lên, gọi điện thoại lại đây theo ta nói, Thừa Đức hắn ở trên công trường đến xem hiện trường thời điểm xảy ra chuyện, người đã đưa đi bệnh viện. Nhận được điện thoại qua đi, ta liền lập tức đem y quán sự tình thả xuống, chạy đi bệnh viện. Chờ chạy tới bệnh viện thời điểm, Thiên Thọ cùng Thiên Thọ mẫu thân hắn, còn có Thừa Đức công ty khác người phụ trách cũng đã ở ngoài cửa phòng bệnh. Các tế nhân âm thanh có một chút vi run, sắc mặt có chút đỏ lên. Bọn họ nhìn thấy ta sau, hãy cùng ta nói, Thừa Đức hắn đã tỉnh rồi. Nghe lời này thời điểm, ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là vừa cảm thấy đến kỳ quái, nếu mọi người tỉnh rồi, làm sao đều đứng ở ngoài cửa không đi vào? Chờ ta đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Thừa Đức mới rõ ràng tại sao. Các tế nhân tâm tình có vẻ hơi kích động, nói không khỏi lại lần nữa dừng lại, nhìn thấy Thừa Đức thời điểm, hắn đã đổi bệnh phục, liền như vậy nằm thẳng, nằm ở trên giường bệnh. Trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, không nhúc đích. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ gì, ta gọi hắn một tiếng, kết quả hắn vẫn là không phản ứng, liền như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc này, ta bắt đầu nhận ra được không đúng, liền đi tới trước giường bệnh, lại kêu hắn một tiếng, kết quả hắn vẫn là không một điểm phản ứng. Đợi đến ta đưa tay ra cơ cơ bờ vai của hắn, hắn mới rất chỉ độ địa quay đầu, hướng về trước nhìn nóc nhà tự, liền như vậy sững sờ nhìn ta. Kích động tâm tình để các tế nhân cả người hơi chiến, viền mắt có chút đỏ lên. Liêm ca liếc nhìn các tế nhân, điều khiển pháp lực, con ngón tay búng một cái, đối với hắn gây cái tiểu pháp thuật, động viên xuống tâm tình của hắn. Trong nháy mắt, các tế nhân liền cảm giác dường như nước lạnh quán đỉnh, tâm tình đông nhiên bình phục chút. Hít một hơi thật sâu, các tế nhân nhìn phía Liêm ca ánh mắt có chút biến hóa, toát ra một tia hy vọng. Mà bên cạnh, pháp không chú ý tới tình cảnh này, càng là không khỏi đông nhiên quay đầu nhìn về phía Liêm ca. Các đại phu, còn có thể tiếp tục nói sao? Liêm ca nhìn về phía các tế nhân, do hỏi. Có thể, có thể. Các tế nhân nghe vậy, nhanh chóng gật đầu đáp. Ngay lập tức, các tế nhân sửa sang lại tâm tình, tiếp tục nói: "Ở ta phát hiện Thừa Đức hắn không đúng thời điểm, Thiên Thọ cùng Thiên Thọ mẫu thân hắn, còn có Thừa Đức công ty người phụ trách cũng đi vào. Ta hỏi bọn họ chuyện này làm sao sự việc thời điểm, Thừa Đức công ty người phụ trách nói cho ta biết sự tình mọi nguồn. Hắn nói với ta, ở buổi sáng hôm đó, Thừa Đức cùng công ty bọn họ một vị khác nhà thiết kế cùng đi công trường xem hiện trường, cùng thi công mới tiến hành câu thông. Đến hiện trường qua đi, Thừa Đức ở lại dưới lầu cùng thi công mới người phụ trách giao lưu, mà đồng nghiệp của hắn, một vị khác nhà thiết kế nhưng là theo thi công mới bên kia một vị khác người phụ trách, đi tới chính đang thi kiến bên trong đại lâu. Kết quả, Thừa Đức đồng sự, chính là cái kia một vị khác nhà thiết kế ở thăm dò thi kiến bên trong đại lâu bộ tình huống thời điểm, bởi vì thi công mới giá ba chân xảy ra vấn đề, trực tiếp từ hơn 30 lâu độ cao ngã hạ xuống. Mà Thừa Đức khi đó, vừa vặn sẽ ở đó tòa nhà dưới, hắn đồng sự từ trên lầu rơi xuống thời điểm, vừa vặn liền nện ở trước người bọn họ, mà Thừa Đức hắn đi được hơi dựa trước, hắn đồng sự bắn lên đến huyết nhục phần lớn đều dính vào trên người hắn. Lại sau đó, Thừa Đức liền té xỉu ở trên công trường, thi công mới người đem hắn đưa vào bệnh viện. Đến bệnh viện qua đi, bác sĩ cho hắn tiến hành rồi kiểm tra, phát hiện hắn chỉ có nhẹ nhàng chảy ra. Ngay lập tức chẳng mấy chốc, Thừa Đức hắn liền tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó, liền phát hiện Thừa Đức phản ứng trì độn dại ra, đối ngoại giới kích thích không cái gì tặng lại. Bác sĩ thông qua lượng lớn kiểm tra sau nói, não bộ chưa phát hiện rõ ràng dị thường, khả năng là ứng kích phản ứng tạo thành nghiêm trọng chứng ngại tâm lý. Ở tình huống bình thường, một quãng thời gian qua đi liền sẽ từ từ giảm bớt. Lúc đó, ta nghe qua sự tình ngọn nguồn thời điểm, cũng là cho là như thế. Thế nhưng, hiện tại đã qua dòng dã 3 năm, trong lúc đã nếm thử các loại biện pháp, Thừa Đức hắn đều không có một chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt, vẫn cứ cùng khi đó như thế, phản ứng dại ra chỉ độn. Chương 126, tiểu khu chương 126, tiểu khu nói chuyện, các tế nhân lại quay đầu trở lại liếc nhìn chính sững sờ phát thần ngồi ở tủ thuốc trước các Thừa Đức, khẽ thở dài một cái. Liêm Ca cũng lại quét mắt các Thừa Đức, nhìn nó sững sờ lăng điệu dáng dấp, ánh mắt hơi dừng lại. Cái kia các thí chủ có hay không đã nếm thử phương pháp khác, ta xem lệnh lang bệnh trạng tựa hồ. Bên cạnh, Pháp Không Hòa Thượng liếc nhìn các Thừa Đức sau, đối với các tế nhân dò hỏi. Nghe vậy, các tế nhân thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca cùng Pháp Không. Pháp Không sư phó nói tới là mất hồn đi. Các tế nhân nói, khẽ lắc đầu một cái, cũng không dối gạt Liêm tiểu ca cùng Pháp Không sư phó, mặc dù là loại này thần quỷ biện pháp cũng đã từng thử, hơn nữa không chỉ một lần. Nói, các tế nhân hơi hơi dừng một chút, chính là ngày hôm nay đi tịnh từ tự thắp hương bái Phật cũng là ôm loại này nhớ nung. Liêm tiểu ca, Pháp Không sư phó, ngươi nói có buồn cười hay không, ta làm cả đời đại phu, cuối cùng nhưng cứu không được con trai của chính mình. Các thí chủ có thể không cho ta nói một chút, lúc trước thử nghiệm dùng chiêu hồn biện pháp thời điểm, cụ thể là làm thế nào đến? Pháp Không nhìn các tế nhân, hỏi lại lần nữa, nghe vậy, các tế nhân dừng một chút, tựa hồ đang hồi ức, lúc trước có đi tìm vài cái có tiếng pháp sư đạo trưởng, dùng đến phương pháp đều đại khái giống nhau, cụ thể. Các tế nhân hồi ức, tự thuật lên. Đại khái nên chính là như vậy, có điều mỗi lần qua đi, Thừa Đức hắn cũng không nửa điểm chuyển biến tốt. Chiêu hồn trong quá trình, lệnh lang có biến hóa gì đó sao? Pháp Không nghe xong, hỏi lần nữa, không có. Các tế nhân lắc lắc đầu. Một điểm đều không có. Một điểm đều không có, mặc dù là trong quá trình, Thừa Đức hắn cũng vẫn như cũ xem hiện tại như thế. Các tế nhân lại lần nữa khẳng định nói. Nghe vậy, Pháp Không rơi vào trầm mặc, không nói nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, các tế nhân cũng theo Pháp Không tầm mắt, nhìn Liêm Ca, dược đường bên trong, đống nhiên yên tĩnh lại. Cảm thụ bên cạnh người hai người hội tụ đến ánh mắt, Liêm Ca quay đầu lại nhìn hai người một ánh mắt, sau đó sẽ thứ đem tầm mắt tìm đến phía tủ thuốc trước cắt Thừa Đức phụ tử. Con trai của ngươi xác thực là mất hồn. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói, cầu Liêm tiểu ca, Liêm đại sư cứu giúp Thừa Đức đi. Nghe được Liêm Ca lời nói, đã chứng kiến quá Liêm Ca thần kỳ cắt tế nhân nhất thời liền từ ghế ngồi đứng dậy, cầu khẩn nói, ta có thể thử xem. Liêm Ca nói chuyện, quay lại tầm mắt, nhìn cắt tế nhân một ánh mắt, có điều không bảo đảm có thể thành công, chỉ cần Liêm đại sư đồng ý ra tay là được. Cắt tế nhân mau mau gật đầu đáp, mặt khác, nếu như cứu chữa thành công, ta cần thu nhất định thù lao. Đây là tự nhiên, chắc chắn sẽ không để Liêm đại sư ngài làm không công. Trước hết nghe ta nói xong. Liêm Ca nhìn các tế nhân, thu phí phân biệt là nhà ngươi tiền mặt 1/3, cùng với một vấn đề. Được, không thành vấn đề, Liêm đại sư. Các tế nhân không chút do dự, trực tiếp đồng ý ngay vậy. Liêm Ca nhìn các tế nhân một ánh mắt, thu tầm mắt lại, cũng từ ghế ngồi đứng lên. Các đại phu, mang chúng ta đi lệnh lang trước có chuyện địa phương xem một chút đi. Được, Liêm đại sư. Các tế nhân gật đầu đáp lời, sau đó do dự xuống, hỏi, cần mang Thừa Đức cùng đi sao? Không cần. Liêm Ca quét mắt sững sờ lăng ngồi ở tủ thuốc trước các Thừa Đức, lắc lắc đầu. Nghe vậy, các tế nhân gật gật đầu, sau đó hướng về các Thừa Đức bên cạnh các tiên thọ tiếng hô, "Thiên thọ, ra ra đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngay ở y quán bên trong đợi, yêu quý ngươi bà, biết không?" Nghe vậy, chính chơi trò chơi các tiên thọ ngẩng đầu lên, liếc nhìn đứng dậy ba người, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy gật đầu đáp, "Được, ta biết rồi, ra ra." Các tế nhân nghe vậy gật gật đầu, ngay lập tức quay người lại, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca cùng Pháp Không. "Liêm đại sư, Pháp Không sư phó, chúng ta đi thôi." Bước ra y quán vị trí ngõ phố, các tế nhân ở giao lộ chặn chiếc taxi xe. Lên tàu taxi, ba người trực tiếp hướng về lúc trước có chuyện địa phương chạy đi. Taxi ở một nơi tiểu khu trước cửa chính dừng lại. Liêm đại sư, Pháp Không sư phó, đây chính là năm đó Thừa Đức có chuyện địa phương. Đạp xuống xe, ba người ở tiểu khu trước cửa hơi nghỉ chân, các tế nhân nói với Liêm Ca, đây là năm đó Thừa Đức công ty một cái nơi ở xây dựng hạng mục, ở hơn 2 năm trước đây, một kỳ kiến tạo cũng đã hoàn thành, chính là chúng ta bây giờ nhìn đến tòa tiểu khu này. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, đồng thời quét mắt trước mắt tiểu khu cửa chính. Dường như rất nhiều tiểu khu như thế, đi về bên trong tiểu khu đường nối trước nằm ngang đạo hạp bên cạnh chính là bảo an đỉnh. Mà cũng rất nhiều tiểu khu không giống chính là, mặc dù giờ khắc này thời gian đã áp sát chẳng vạng, nhưng này bên trong tiểu khu, ra vào người nhưng ít ỏi. Tiểu khu cửa chính hai bên, lượng lớn sát đường cửa hàng cũng đóng chặt, cả con đường đều có vẻ rất là tiêu điều. Xuyên thấu qua cửa chính hướng về bên trong tiểu khu nhìn tới, bên trong tiểu khu mái nhà san sát, từng sàn nơi ở lâu quy luật phân bố, đi về các building con đường hai bên, trồng trọt lượng lớn cây, cho cả tòa tiểu khu bao trùm khu vực rộng lớn xanh hóa. Chỉ là những này cây tựa hồ thiếu hụt tu bổ, có vẻ hơi hỗn độn, không ít cây cối cảnh lá cũng đã đột phá con đường biên giới, hướng về con đường trung ương kéo dài lan tràn. Liêm đại sư, lúc trước thừa đức có chuyện địa phương, là ở tòa này trong tiểu khu 8 building dưới, chúng ta cần vào xem sao. Các tế nhân lên tiếng dò hỏi. Nghe vậy, Liêm ca thu tầm mắt lại, gật gật đầu. Tiếp theo, các tế nhân liền bắt đầu ở trước chết dẫn đường, Liêm ca lại quét mắt này tiểu khu, cũng một lần nữa rời đi bước chân, hướng về này bên trong tiểu khu đi đến. Bên cạnh người, Pháp Không Hòa Thượng cũng theo sát. Tiểu khu thư giãn bảo an, để một nhóm ba người hầu như không tốn sức chút nào địa liền từ bảo an đỉnh bên xe qua, bước vào bên trong tiểu khu, vừa không có bảo an ngăn cản, cũng không ai lên tiếng dò hỏi. Bảo an trong đỉnh duy nhất bảo vệ, cũng xem TV, không rảnh bận tâm. Tiến vào bên trong tiểu khu bộ, các tế nhân ở trước chết dẫn đường, Liêm ca không nhanh không chậm đi tới, nhìn bên trong tiểu khu bộ cảnh tượng. Pháp Không cũng theo sát ở Liêm ca bên cạnh người, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Dọc theo bên trong tiểu khu con đường không ngừng về phía trước, chu vi cũng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Toàn bộ bên trong tiểu khu, vừa không nghe được đứa nhỏ huyên náo thanh, cũng không nghe được hộ gia đình sinh lợi sinh hoạt thường ngày động tĩnh. Vốn là ít ỏi người đi đường, ở Liêm ca mọi người hướng về 8 điệu đi tới gần sau, càng thêm không nhìn thấy nửa cái. Không ngừng xẹt qua từng sàn trong lầu, cũng hầu như không nhìn thấy có cái gì hộ gia đình ở lại dấu vết. Đắt, đắt. Cực kỳ yên tĩnh hoàn cảnh, để ba người giẫm đạp ở trên đường tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Các thí chủ, lẽ ra này tiểu khu mặc dù là ra quá sự, cũng không đến nỗi chỉ có như thế chút hộ gia đình chứ. Bên cạnh, Pháp Không không khỏi lên tiếng dò hỏi. Pháp Không sư phó, không chỉ là bởi vì này tiểu khu ra quá sự, nó lựa chọn địa điểm cũng có vấn đề. Các tế nhân chỉ hoán bước tiến, giải thích, cách nơi này không xa, chính là nghĩa trang, chúng ta ở dưới lầu không nhìn thấy, nhưng nếu như là ở cạnh bên ngoài mấy điệu đêm, liền có thể trực tiếp nhìn thấy. Hơn nữa lúc trước sự kiện kia, không ít người đều cảm thấy đến nơi này suối quậy, liền rất ít người đồng ý tại đây tiểu khu mua nhà, mà thưa đức công ty cũng bởi vì này tiểu khu hạng mục một kỳ thị trường phản ứng không được, dẫn đến chuỗi vốn xuất hiện vấn đề, tạm hoãn này tiểu khu 2, 3 kỳ cùng đồng bộ phương tiện kiến tạo, đối với này tiểu khu mặt sau giữ gìn cũng không thế nào để bụng, thì càng thêm không ai đồng ý ở chỗ này ở. Nghe vậy, Pháp Không gật gật đầu. Liêm ca liếc nhìn các tế nhân, cũng không nhiều lời cái gì. Liêm đại sư, Pháp Không sư phó, đến. Chốc lát sau, ba người một lần nữa đốn rơi xuống bước chân, các tế nhân xoay người nói với Liêm ca, đây chính là lúc trước thừa đức có chuyện 8 điệu đi. Chương 127, đệ 8 điệu đi chương 127. Đệ tám building nhìn kỹ trước mặt này chẳng cao vóc cao lầu, Liêm ca hơi hư hư nhãn. Cùng còn lại lâu chàng lẫn nhau so sánh, tám building tầng trệt rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng so với chu vi càng thêm yên tĩnh. Tại đây sắp mặt trời lặn chẳng bạn, cả tòa nhà bên trong cũng không có tùy ý một tấm song bên trong lộ ra ánh đèn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Mà ở Liêm ca thiên nhãn bên dưới, tòa nhà này chu vi còn bao phủ quanh quần nồng nặc âm khí. Nó âm khí bàng bạc trình độ dường như che kín bầu trời giống như, bao trùm toàn bộ tám building, đồng thời vẫn cứ đang không ngừng hướng về chu vi quét tán. Các thí chủ, ngươi là có hay không biết con trai của ngài có chuyện cụ thể địa điểm, có thể không dẫn chúng ta qua đi xem. Pháp Không thấy Liêm ca chính đánh giá này điệu đinh, liền quay đầu hướng về các tế nhân dò hỏi. Nghe vậy, các tế nhân lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Liêm ca cũng thu hồi tầm mắt, quay lại thân, thấy thế, các tế nhân dừng lại lời nói, không cần. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, quét mắt các tế nhân cùng Pháp Không hòa thượng sau, đưa mắt tìm đến phía bên cạnh người. Ta nghĩ nên chính là nơi này. Nhìn trước mắt hình ảnh, Liêm ca hơi hư hư nhãn. Chỉ thấy, ngay ở ba người bên cạnh, thình lình thêm ra đến bóng người. Chính trực ngoắc ngoắc nhìn bọn họ. Liêm đại sư, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Các tế nhân cùng Pháp Không hòa thượng nghe tiếng, trong nháy mắt xoay người, theo Liêm ca tầm mắt nhìn sang. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Có phải là thừa đức hắn? Các tế nhân có chút kích động, không khỏi hỏi lần nữa. Xác thực là con trai của ngươi thất lạc hai hồn. Liêm ca gật gật đầu, không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn kỹ cái bóng người này. Chỉ thấy, cái bóng người này ăn mặc ống tay áo đồng phục làm việc, trên đỉnh đầu mang màu đỏ nón an toàn. Từ nó dáng dấp có thể nhìn ra, xác thực chính là các thừa đức thất lạc cái kia hai hồn. Giờ khắc này, này hồn phách vẫn cứ chừng chừng nhìn kỹ Liêm ca mọi người, đôi ba người giao lưu không có nửa điểm phản ứng. Liếc nhìn này hồn phách, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nó dưới thân mặt đất. Lòng đất, một luồng nồng nặc âm khí chính kéo dài tuôn ra, vì là đã bao phủ chỉnh đống nhà lớn âm khí tiếp tục lan tràn cung cấp trợ lực. Liêm đại sư, làm sao bây giờ? Các tế nhân nhìn kỹ trước người, có chút kích động hỏi. Liêm ca quay đầu, liếc nhìn các tế nhân, thu hồi ánh mắt, nói rằng, các đại phu, gọi dưới con trai của ngươi, để hắn trở về. Được, được, ta tên. Các tế nhân cố nén kích động, bước tiến tập tễnh bước một bước về phía trước. Tuy rằng con trai của hắn hồn phách ngay ở trước người, nhưng hắn nhưng không nhìn thấy. Nhìn quanh lại bốn phía sau, các tế nhân hướng về bốn phía la lên lên, "Thừa Đức, Thừa Đức, trở về đi, trở về đi. Thừa Đức, trở về đi." Ở xung quanh qua lại đi tới, các tế nhân từng tiếng hô hoán, nương theo này từng đạo âm thanh vang vọng, các tế nhân cũng như là tất cả tâm tình xông lên đầu, viền mắt có chút đỏ lên. "Trở về đi, Thiên Thọ, còn có ta, đều đang đợi ngươi đây, trở về đi, Thừa Đức." Theo này từng tiếng hô hoán, Liêm Ca Thiên Nhãn bên dưới, bị lòng đất tuôn ra âm khí không ngừng rọi rửa hồn thể cắt thừa đức trên mặt lộ ra dãy rủa biểu hiện, hắn có chút khó khăn muốn hưởng ứng phụ thân hắn hô hoán, nhưng dưới nền đất không ngừng tuôn ra rọi rửa hắn âm khí, nhưng đem hắn vững vàng cầm cố ở tại chỗ, không thể động đậy. "Được rồi, các đại phu, dừng lại đi." Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía các tế nhân nói rằng. Nghe vậy, các tế nhân tiếng kêu gào hơi ngưng lại, im bặt đi, cắt thừa đức hồn phách trên mặt dãy rủa thống khổ cũng biến mất, khôi phục trước đần độn răng rớp, chỉ là chừng chừng nhìn Liêm Ca mọi người. "Liêm đại sư, thừa đức hắn trở về rồi sao?" Các tế nhân bước nhanh đi trở về, có chút sốt sáng mà hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn các tế nhân, lắc lắc đầu, "Vậy bây giờ?" Các tế nhân không khỏi lại lần nữa lên tiếng. "Con trai của ngươi hồn phách liền ở đây, thế nhưng hắn bị nhốt rồi." Liêm Ca liếc nhìn bên cạnh người hai người, hơi ngửa đầu, đưa mắt tìm đến phía trước người này điệu đim, lúc trước này tiểu khu kiến trúc lựa chọn địa điểm vừa vận tuyển ở một nơi âm mạch trên, mà này đệ tám điệu đim chính là này điều âm mạch đoạn cuối khu vực. Tại đây đệ tám điệu đim thi công lúc, đục ra này đoạn cuối khu vực, dẫn đến âm mạch bên trong lượng lớn âm khí tiết ra ngoài. "Ở con trai của ngươi có chuyện trước, e sợ này điệu đim thi công thời điểm cũng đã phiền phức không ngừng." Dừng một chút, Liêm Ca từ này điệu đim trên thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh đạo kia hồn phách, "Mà con trai của ngươi, ở ngày đó bị kinh sợ, hồn phách ly thể lúc, vị trí vừa vặn chính là này âm khí tiết lộ địa phương. Tại đây chút không ngừng tuôn ra âm khí bên trong, con trai của ngươi ly thể hai hồn được tầm bổ, có thể cách thể 3 năm sau, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng cùng lúc, hắn cũng cầm cố lại con trai của ngươi một phách, để hắn chỉ có thể ở lại chỗ cũ, không thể động đậy. Cái này cũng là trước ngươi, đã nếm thử nhiều lần chiêu hồn, nhưng không có chút nào tác dụng nguyên nhân. Cái kia Liêm đại sư, có biện pháp đem thừa đức cấp cứu đi ra không?" Các tế nhân nói, cầu khẩn nói, "Kính xin Liêm đại sư giúp đỡ đi." Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn các tế nhân, thu tầm mắt lại, tiếp tục nói, "Các đại phu, con trai của ngươi hồn phách hiện tại chính là một cái nút lọ, vừa bận chặn ở âm khí tiết ra ngoài nơi, cái này cũng là nhiều năm như vậy, âm mạch bên trong âm khí vẹn vẹn bao trùm đệ tám điệu đi nguyên nhân, nếu như tùy tiện đưa ngươi nhi tử hồn phách thu lấy đi ra, mang ý nghĩa âm khí tiết ra ngoài khẩu sẽ triệt để mở ra, âm mạch bên trong tích trữ âm khí sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bao trùm toàn bộ tiểu khu. Nói như vậy, sẽ như thế nào?" Các tế nhân nghe vậy, không khỏi hỏi. "Nay tiểu khu phạm vi đem hóa thành một mảnh tử địa." Liêm Ca xoay người, nhìn về phía các tế nhân nói rằng. Nghe vậy, các tế nhân sửng sốt, cái kia. Các tế nhân nhìn Liêm Ca, trong đôi mắt hy vọng ảm đạm rồi rơi xuống, há miệng môi, nhưng không nói gì. A Di Đà Phật. Bên cạnh, Pháp Không Hòa Thượng không khỏi hai tay tạo thành chữ thập, tụng niệm cú. "Nếu là như vậy, vậy coi như đi." Các tế nhân lẩm bẩm nói, tuy rằng này trong tiểu khu không có bao nhiêu hộ gia đình, nhưng hay là có người cái nào. Liêm Ca nghe vậy, lại nhìn mắt các tế nhân. Dừng một chút, Liêm Ca di chuyển tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía cái kia bị âm khí rọi rửa hồn phách, tuy rằng không thể tùy tiện tướng hồn phách thu lấy ra, nhưng vẫn còn có chút biện pháp. Nghe vậy, các tế nhân trong mắt hy vọng một lần nữa bị nhen lửa, nhìn về phía Liêm Ca, không khỏi gập xuống thân, muốn quỳ xuống, "Liêm đại sư, van cầu ngươi cứu giúp con trai của ta, cứu giúp hắn đi." Liêm Ca đưa tay ra, một cái nâng đỡ các tế nhân, không để hắn quỳ xuống, "Đi về trước đi, cần làm chút chuẩn bị lại đến đây." Hảo, Liêm đại sư, chúng ta vậy thì trở lại." Nghe vậy, các tế nhân kích động lên, mau đáp, "Liêm đại sư, ngươi cần cái gì, ta lập tức đi mua." Dây vàng, bút lông, mực. Liêm Ca quét mắt này đệ tám điệu đim, cùng này hồn phách một ánh mắt, thu tầm mắt lại, vừa cùng các tế nhân nói, một bên hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Bên cạnh người, Pháp Không cũng theo sát. Đạo kia cắt thừa đức hồn phách, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Liêm Ca mọi người dần dần đi xa bóng người. Huyền hồ đường trên lầu, một gian yên tĩnh gian phòng. "Liêm đại sư, ngươi xem còn cần cái gì không?" Các tế nhân khách khí hỏi. Liêm Ca nghe vậy, lắc lắc đầu. "Cái kia Liêm đại sư ngài trước tiên bận điệu, ta cùng Pháp Không sư phó trước hết xuống, có nhu cầu gì, có thể trực tiếp gọi ta." Các tế nhân nói, liền lui ra gian phòng, đồng thời thuận lợi mang tới cửa phòng. Nghe các tế nhân tiếng bước chân càng đi càng xa, Liêm Ca xoay người, ở bên trong phòng trên bàn sách quét mắt, ánh mắt xẹt qua giấy bảng, bút lông chở rất nhiều đồ vật qua đi, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, không có vẽ bừa, cũng không có chuẩn bị những vật khác, Liêm Ca di chuyển bước chân, đi đến bên cửa sổ. Phóng tầm mắt tới mắt xa xa, Liêm Ca từ trong túi lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm, hướng về bên trong truyền vào pháp lực. Chương 128, ngọn nguồn chương 128, ngọn nguồn bái kiến thiên sư. Huyền hồ đường trên lầu, khoảng cách gần nhất địa phủ công vụ nhân viên xuất hiện ở Liêm Ca trước mặt, không người chào đạo. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn trước mắt quỷ sai khẽ gật đầu ra hiệu. "Kính hỏi thiên sư có dặn dò gì?" Quỷ sai vẫn như cũ không người dò hỏi. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn này quỷ sai một ánh mắt, có chút vấn đề muốn biết dưới. "Thiên sư xin hỏi." Quỷ sai cung kính mà đáp. "Khu vực này vẫn là ngươi đang phụ trách sao?" Liêm Ca lên tiếng dò hỏi. "Hồi bẩm thiên sư, ta chờ quỷ sai, mỗi cách đoạn thời gian thì sẽ điều chỉnh phụ trách khu vực, ta lần trước tiến hành điều chỉnh là 10 năm trước." Quỷ sai cấp tốc đáp lại nói. Nghe vậy, Liêm Ca gật đầu, tiếp tục hỏi, "Cách nơi này 10 km khoảng chừng, trái phải, Thành Lâm An khu biên giới, Thúy Hồ Nhai, Bách Duyệt Loan tiểu khu là người phụ trách khu vực sao?" "Hồi bẩm thiên sư, ngài nói tới khu vực là một vị khác địa phủ công vụ nhân viên phụ trách. Có điều, nếu như thiên sư ngài muốn hỏi, là Bách Duyệt Loan tiểu khu sự tình, thì trước cũng biết chút." Quỷ sai cấp tốc hồi đáp, đang khi nói chuyện, còn cúi đầu liếc nhìn dưới lầu. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này quỷ sai, ánh mắt dừng một chút sau, gật đầu, "Cho ta nói một chút, 3 năm trước, Bách Duyệt Loan tiểu khu liên quan với cắt thừa đức sự tình." Nói, Liêm Ca nhìn này quỷ sai, ánh mắt dừng một chút, ta rất hiếu kỳ, tại sao một mực như thế xảo? Được rồi, thiên sư. Quỷ sai không người địa đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Liêm ca, cung kính mà hỏi, thiên sư, ngài biết người của sao? Nghe vậy, Liêm ca hơi hơi dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Có nghe thấy? Nói tiếp đi. Thiên sư. 3 năm trước, Bích Duyệt Loan hoàn thành lựa chọn địa điểm, bắt đầu tiến hành nơi ở tiểu khu khai phá, lựa chọn địa điểm vấn đề. Thiên sư ngài khẳng định đã biết, nó lựa chọn địa điểm vừa vặn ở một cái âm mạch trên. Ở tại sau khai phá trong quá trình kiến tạo, thì công nhân viên đục xuyên âm mạch đoạn cuối địa phương, dẫn đến âm khí địa khí tiết ra ngoài quyết tán. Đến đây, chịu đến tiết ra ngoài âm khí ảnh hưởng, Bích Duyệt Loan khai phá kiến tạo bắt đầu nhiều lần xảy ra vấn đề, không ít công nhân cũng nhiều lần sinh bệnh. Quỷ sai hướng về Liêm ca tự thuật, hơi hơi dừng một chút, thấy Liêm ca khẽ gật đầu, mới tiếp tục nói: "Nếu như lúc này, cái công ty này tạm dừng thi công, sự tình liền sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu, thế nhưng, bọn họ lựa chọn một cái khác phương pháp." Một vị nhà thiết kế đề nghị cho Bích Duyệt Loan tiểu khu đánh người cọc, lấy này để giải quyết thi công trong quá trình nhiều lần phát sinh vấn đề. Đề nghị này bị cái công ty này người phụ trách tiếp thu, cũng giao do vị này nhà thiết kế đi phụ trách. Vị này nhà thiết kế đem một cái người vô gia cư chọn lựa làm mục tiêu, ở một ngày buổi tối, cùng nó trợ thủ đồng thời, đem này người vô gia cư bắt cóc đến Bích Duyệt Loan thi công địa 8 điệu đi vị trí. Đem trực tiếp đẩy mạnh từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong hố sâu sau, dùng xi măng đối với hố tiến hành rồi lấp đổ. Này người vô gia cư ở chết rồi, oán khí sâu nặng, thêm vào nơi ở vị trí âm khí nồng nặng, thời gian cực ngắn bên trong liền hóa thành lệ quỷ. Nghe quỷ sai tự thuật, Liêm ca không lên tiếng, gật gật đầu, ra hiệu quỷ sai tiếp tục nói. Mấy ngày sau, này nhà thiết kế cùng nó trợ thủ, cùng với Cắt Thừa Đức 3 người cùng đi đến Bích Duyệt Loan thi công hiện trường theo vào thi công tiến độ. Này nhà thiết kế bởi vì trong lòng có quỷ, sở dĩ chủ động đề nghị hắn đi trên lầu kiểm tra tình huống, đem dưới lầu trên mặt đất giao do Cắt Thừa Đức phụ trách. Đồng thời, hắn để cho trợ thủ theo Cắt Thừa Đức, nói là học tập, trên thực tế là để hắn trợ thủ đi đánh người cọc địa phương nhìn tình huống. Này nhà thiết kế ở cùng thi công nhân viên lên tới thứ 8 điệu đinh tầng cao nhất thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được hướng về dưới lầu, cái kia đánh người cọc địa phương liếc mắt nhìn. Mà ngay vào lúc này, từ này nhà thiết kế vừa bước vào thứ 8 điệu đinh bắt đầu, liền theo sát này nhà thiết kế người vô gia cư lệ quỷ, trực tiếp liền hướng về này nhà thiết kế nhào tới. Liền, này nhà thiết kế liền từ tầng cao nhất rơi xuống. Đồng thời, trên mặt đất, cái kia nhà thiết kế trợ thủ bởi vì muốn đi xem mắt đánh người cọc địa phương, vì lẽ đó đi được khá cao. Vốn là, dựa theo cái kia người vô gia cư lệ quỷ ý nghĩ, này nhà thiết kế từ trên lầu ngã xuống thời điểm, gặp vừa vận nện ở này trợ thủ trên người. Nhưng ngay ở nhà thiết kế từ trời cao rơi dụng thời điểm, bị Cắt Thừa Đức chú ý tới. Cảm giác từ trời cao rơi dụng đồ vật muốn đánh đến trợ thủ, liền liền tiến lên kéo hắn một cái. Lại sau đó, Cắt Thừa Đức bởi vì chịu đến nghiêm trọng kinh hãi, dẫn đến mất hồn, đồng thời bởi vì vừa vận chặn ở âm khí tiết ra ngoài khẩu, dẫn đến nó hồn phách bị cầm cố. Nói xong, quỷ sai nhìn về phía Liêm ca, lại lần nữa không người nói, thiên sư, liên quan với Cắt Thừa Đức sự tình chính là như vậy. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn này quỷ sai, gật gật đầu. Phiền phức. Không dám, có thể vì thiên sư ra sức là tiểu quỷ vinh hạnh. Quỷ sai cung kính mà trả lời, xin hỏi thiên sư có hay không còn có phân phó khác. Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, tiểu quỷ kia liền không quấy rầy thiên sư nghỉ ngơi, trước tiên cáo tử. Quỷ sai thấy thế, lập tức hiểu ý nói rằng. Liêm ca gật gật đầu, quỷ sai tùy theo lùi về phía sau mấy bước, sau đó bóng người bỗng nhiên biến mất. Nhìn theo quỷ sai thân ảnh biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm ca thu hồi ánh mắt. Xuyên thấu qua xong, quét mắt xa xa phiền phức thành thị cảnh đêm, dừng một chút qua đi, Liêm ca quay người lại, tại đây trong phòng trước bàn đọc sách ngồi xuống. Nhấc bút lên, nhiễm vài chút mực nước, Liêm ca điều khiển pháp lực, bắt đầu họa chế cần phụ triện. Đêm khuya, huyền hồ đường lầu trên lầu dưới đều đèn đuốc sáng choang. Trên lầu, Liêm ca họa chế phụ triện. Dưới lầu, huyền hồ đường trong đại sảnh, các tế nhân có chút nôn nóng bất an, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn, vẫn cứ sững sờ ngồi ở đại sảnh cái khác Cắt Thừa Đức. Các thí chủ, tâm mở rộng chút đi, ngồi ở ghế ngồi pháp không hòa thượng nhìn các tế nhân đứng ngồi không yên răng rấp, không khỏi lên tiếng động viên nói, để pháp không sư phó cười chê rồi. Nhưng ông lão ta này tâm nhất theo thực sự là không bỏ xuống được. Các tế nhân lắc lắc đầu, 3 năm, vốn là ta đã tuyệt vọng rồi, nhưng Liêm đại sư lại cho ta điểm hy vọng, ông lão ta thực sự là có chút sốt sáng. Nghe vậy, pháp không hòa thượng đăm chiêu, gật gật đầu, nhân chi thường tình, nếu như là tiểu tăng thân cận người, e sợ tiểu tăng cũng không có cách nào gắng giữ lòng bình thường. Các đại phu, có ăn được sao? Ngay ở dưới lầu các tế nhân nói chuyện với pháp không thời khắc, Liêm ca đẩy cửa ra, từ trên lầu đi xuống, khẽ cười nói với các tế nhân. Ta này cái bụng, thực sự là có chút đói bụng. Nghe tiếng, các tế nhân nhanh chóng từ ghế ngồi đứng dậy, có chút quấn bách mà nói rằng, thật không tiện, thực sự thật không tiện, Liêm đại sư, đến thăm Thừa Đức, đã quên Liêm đại sư cùng pháp không sư phó đều còn không ăn cơm. Liêm đại sư, ngài muốn ăn gì đó, ta lập tức liền đi ra ngoài mua cho ngươi. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, một bên theo cầu thang đi xuống lầu, một bên tiếp tục nói, liền ăn tối hôm qua ăn qua đồ xin nướng đi. Có điều, cũng không đội vã này một chốc, trước tiên đi đem ngươi nhi tử hồn phách tìm trở về, cùng nhau nữa ăn đi. Nghe vậy, các tế nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút kích động lên, âm thanh hơi chiến, Liêm đại sư, ngài đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật sao? Nghe vậy, Liêm ca gật đầu cười, đi thôi, lại đi chuyến Bích Duyệt Loan. Nói, Liêm ca liền trực tiếp hướng về Huyền Hồ Đường đi đến, bên cạnh người, các tế nhân cùng pháp không cũng theo sát theo tới. Bích Duyệt Loan tiểu khu, thứ 8 điệu đi trước, Liêm ca mọi người một lần nữa dừng bước lại. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn về phía âm khí tiết lộ khẩu bên trên Cắt Thừa Đức hồn phách. Cắt Thừa Đức thất lạc này hai hồn, cũng dường như trước như thế, chừng chừng nhìn kỹ Liêm Ca ba người, hơi di chuyển bước chân, Liêm Ca hướng về cái kia âm khí tiết lộ khẩu đi tới. Lại lần nữa dậm chân, Liêm Ca nhìn kỹ trước mắt này hồn phách, điều khiển pháp lực, trực tiếp đưa tay ra, hướng về này hồn phách nơi bả vai chụp tới. Sắc lệnh, câu hồn nhất phách. Quát khẽ một tiếng, này hồn phách trong nháy mắt bị Liêm Ca thu lấy trụ, sau này kéo một cái, này hồn phách trong nháy mắt liền Liêm Ca từ âm khí tiết lộ nơi lôi ra. Phất tay vung một cái, đem này hồn phách xúy đến bên cạnh qua đi, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía trước mắt âm khí tiết lộ vị trí. Chỉ thấy, trong chớp mắt này, một luồng bàng bạc nồng nặc âm khí từ chỗ này bỗng nhiên dâng trào ra. Chương 129, 33 ở chương 129, 33 ở nhìn âm khí từ tiết lộ nơi dâng trào ra trong nháy mắt, Liêm Ca nhanh chóng từ trong túi lấy ra một sấp phụ triện. Xoay tay một cái chuyển, phụ triện nhất thời tự cháy, vung tay lên, một sấp phụ triện tuột tay mà ra, hướng về âm khí tiết lộ khẩu bốn phía bắn nhanh mà đi. Sắc lệnh, tu âm tỏa khí. Quát khẽ một tiếng, đã bắn nhanh đến mặt đất phụ triện trên né qua một đạo linh quang, nhất thời, một đạo bình phong tự sinh, bao trùm ở âm khí tiết lộ khẩu bên trên. Cùng lúc đó, mãnh liệt dâng lên mà ra bàng bạc âm khí cũng xông tới đến bình phong bên trên. Nhưng mặc cho bàng bạc âm khí bốc lên mãnh liệt, nhưng cũng chút nào không thể lay động bình phong này, trái lại bị bình phong không ngừng hấp thu bên trong âm khí, củng cố bình phong tự thân. Nhìn phụ triện hóa thành cho tàn, chữ triện biến mất, quét mắt bình phong này, Liêm Ca khẽ cười cười, thu hồi tầm mắt. Liêm Thiên Sư, thế nào rồi? Thấy Liêm Ca quay người lại, các thế nhân không khỏi có chút cẩn thận mà hỏi, được rồi, đi thôi, có thể đi trở về. Liêm Ca cười cận, quét mắt sững sờ đứng ở bên cạnh các thừa đức hồn phách, quay đầu trở lại nói với các thế nhân, các đại phu, hiện tại lại gọi dưới con trai của ngươi. Được, được, ta tên. Các thế nhân có chút kích động đáp lời, sau đó nhìn một phía, lên tiếng la lên, thừa đức, về nhà. Chúng ta về nhà. Theo các thế nhân tiếng kêu vang lên, các thừa đức hồn phách dần dần chuyển qua tầm mắt, hướng về các thế nhân nhìn tới, chậm rãi, các thừa đức hồn phách rời đi bước chân, từng bước một hướng về các thế nhân đi tới. Thấy thế, Liêm Ca khẽ cười cười, được rồi, các đại phu. Dứt tiếng, các thế nhân nghe tiếng dừng lại thành, hướng về Liêm Ca nhìn lại. Liêm Ca thì lại nhìn kỹ các thừa đức hồn phách, từ trong túi lại lần nữa lấy ra một tấm chuẩn bị kỹ càng phụ triện, vung tay lên, phụ triện hướng về các thừa đức bắn nhanh mà đi. Sắc lệnh, câu hồn nhất phách. Quát khẽ một tiếng vang lên, trong nháy mắt các thừa đức hồn phách lóe lên, bị phụ triện thu hút trong đó. Liêm Ca tay lại vung lên, đem giữa không trung bay xuống phụ triện cầm ở trong tay. Quay đầu trở lại, liếc nhìn có chút kích động các thế nhân, các đại phu, cầm đi, con trai của ngươi hồn phách tạm thời liền bị nhốt tại đây tấm phụ triện bên trong. Liêm Ca khẽ cười cười, đem tấm phụ triện này đưa cho các thế nhân, cảm tạ. Cảm tạ. Các thế nhân âm thanh hơi run, duỗi ra hai tay, cẩn thận tiếp nhận gánh chịu con trai của hắn hồn phách phụ triện. Đi thôi, các đại phu, chúng ta về Huyền Hồ Đường. Thưa đức, chúng ta về nhà, về nhà. Chốc lát sau, Liêm Ca cùng Pháp Không Không nhanh không chậm đi tới. Các tế nhân cẩn thận từng ly từng tí một nâng tấm đùa kia chuyện, bước ra tiểu khu môn. Ba người nghỉ chân ở tiểu khu trước cửa, phất tay ngăn lại một chiếc đi ngang qua taxi. Mấy vị, các ngươi là từ Bích Duyệt Loan đi ra. Tài xế xe taxi nói chuyện, quay người lại liếc nhìn, âm thanh liền không khỏi có chút run. Mấy vị, các ngươi đây là? Vị này Lao Ca, trong tay ngươi nâng chính là cái gì? Thí chủ, tạo thuận lợi đi. Pháp Không đi đến ghế lái phụ phía trước cửa sổ, hướng về bên trong xe tạo thành chữ thập nói rằng. Tài xế xe taxi liếc nhìn Pháp Không, càng thấy quỷ dị. Nếu không, các ngươi vẫn là đáp đường đến xe đi. Nói, tài xế xe taxi liền đem chân đặt ở chân ga trên, mà Pháp Không cũng quay đầu trở lại, hướng về Liêm Ca nói rằng, Liêm thí chủ, nếu không vẫn để cho ta sư chất tới đón chúng ta chứ. Nghe vậy, Liêm Ca quay đầu lại liếc nhìn Pháp Không, còn không đáp lời. Sư phó, giúp đỡ đi. Các tế nhân nâng trong tay phụ triện, đứng ở cửa xe một bên cầu khẩn nói, không hào ý. Ân, ngài là Huyền Hồ Đường các đại phu. Đang muốn từ chối, tài xế chú ý tới các tế nhân chính mặt, quên đi, các đại phu các ngươi lên đây đi. Do dự xuống, tài xế vẫn là lên tiếng nói rằng, cảm tạ, cảm tạ. Các tế nhân vội vàng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, các đại phu. Khả năng ngài đã nhớ không rõ, nhưng ta vẫn là nhớ tới, ta mười mấy tuổi thời điểm sinh cơn bệnh nặng, trong nhà còn không tiền cho trị, nếu không là các đại phu ngài phát thiện tâm, ta có sống hay không được hiện tại vẫn là hai việc khác nhau đây. Đúng rồi, mấy tháng trước ta còn đi các đại phu ngươi chỗ ấy nhìn xuống đau răng tật xấu đây. Tài xế vừa nói, một bên bắt chuyện mấy người lên xe. Các đại phu, con trai của ngài bệnh thế nào rồi a? Chờ tất cả mọi người lên xe, tài xế không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, các tế nhân cúi đầu liếc nhìn trong tay nâng phụ triện, gần được rồi, cũng sắp được rồi. Vậy thì tốt ta. Nói chuyện, tài xế xe taxi khởi động rồi xe. Chốc lát sau, taxi ở Huyền Hồ Đường cửa dừng lại, Liêm Ca mọi người lần lượt xuống xe. Cái kia các đại phu, ta trước hết đi rồi a. Tài xế từ ghế lái phụ thò đầu ra, quay về các tế nhân tiếng hô, phiền phức ngươi. Các tế nhân nâng trong tay phụ triện, nói cảm tạ. Không có chuyện gì. Tài xế khoát tay áo một cái, thu hồi thân thể, một lần nữa phát động taxi rời đi. Nhìn theo này tài xế xe taxi rời đi, Liêm Ca mọi người lần lượt thu tầm mắt lại, các tế nhân quay người lại, đối đầu không khỏi quay về gánh chịu con trai của hắn hồn phách phụ triện thấp giọng nói rằng, về nhà, thừa đức, chúng ta về đến nhà, về đến nhà. Nói chuyện, ba người một lần nữa bước vào Huyền Hồ Đường bên trong. Huyền Hồ Đường trong đại sảnh, các thừa đức vẫn như cũ sững sờ ngồi ở đại sảnh bên, tựa hồ xuất thần giống như nhìn trước mắt mặt đất, bên cạnh, các tế nhân cẩn thận nâng trong tay phụ triện, thân thể có chút lo gọn, Liêm đại sư, hiện tại là. Các tế nhân nhìn một chút con trai của hắn, lại lần nữa quay đầu nhìn phía Liêm Ca. Liêm đại sư, còn cần làm cái gì chuẩn bị sao? Không cần, đưa ngươi trong tay phụ triện cho ta đi. Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, đưa mắt tìm đến phía sững sờ ngồi Cắt Thừa Đức, được, Liêm đại sư, cho. Cắt Tế Nhân cẩn thận đem phụ triện đưa cho Liêm ca. Đưa tay tiếp nhận gánh chịu Cắt Thừa Đức thất lạc hai hồn phụ triện, Liêm ca nhìn kỹ Cắt Thừa Đức, điều khiển pháp lực, tay lại lần nữa vung lên, sắc lệnh, hồn thể quý vị. Quát khẽ một tiếng vang lên, phụ triện đột nhiên bị nhốt ở trong đó Cắt Thừa Đức hai hồn bị thả ra, đồng thời, nó hai hồn lóe lên, hướng về thân thể ấy bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt, Cắt Thừa Đức đã thất lạc 3 năm hai hồn lại lần nữa trở lại trong cơ thể, cùng còn lại hồn phách dần dần một lần nữa hợp nhất. Lấy thiên nhãn nhìn kỹ Cắt Thừa Đức hồn thể quy nhất sau, Liêm ca đưa tay ra, từ trong túi áo lấy ra bình màu u lam bình nhỏ. Chính là trước dùng qua một lần, chuyển Luân Vương đưa cho nước thuốc. Vặn ra nắp bình, con ngón tay búng một cái, một giọt nước thuốc tinh chuẩn nhỏ xuống ở Cắt Thừa Đức chỗ mi tâm, cũng trong nháy mắt ngâm vào làn da tầng ngoài bên dưới. Làm xong những này, Liêm ca thu tay về. Cùng lúc đó, trước vẫn sững sờ nhìn kỹ trước mắt mặt đất Cắt Thừa Đức chậm rãi ngẩng đầu lên. Con mắt một lần nữa có tiêu cự, đáy mắt đần độn dần dần bị đổi tàn ra. Hắn nhìn kỹ đã sớm đỏ cả vành mắt Cắt Tế Nhân, há hốc mồm, thổ lộ ra một đạo thanh âm khàn khàn. Thừa Đức, ba ở, ba ở. Cắt Tế Nhân vội vã đáp lời thành, viên mắt càng thêm ửng hồng. Ra ra, các ngươi đang làm gì thế a? Hay là dưới lầu động tĩnh náo lên trên lầu Cắt Thiên Thọ, Cắt Thiên Thọ bóng người xuất hiện ở chỗ rẽ lầu. Theo âm thanh, Cắt Thừa Đức đứng lên, hướng về cửa thang gác nhi tử nhìn tới, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Ba, ba ba. Phản ứng lại Cắt Thiên Thọ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chạy vội từ trên thang lầu chạy hạ xuống, một cái nào vào phụ thân hắn trong lồng ngực. Thiên Thọ, ba ba ở. Ôm trong lồng ngực Cắt Thiên Thọ, Cắt Thừa Đức trên mặt cười. Chậm rãi nâng lên tay phải, lần này tay phải của hắn không lại thả xuống, mà là nhẹ nhàng xoa xoa lại hắn tóc của đứa bé. Chương 130, thiện ác chương 130, thiện ác Thiên Thọ, ăn ngon không? Nếu không ba ba lại đi mua cho ngươi điểm trở về. Ăn ngon, có điều ba ba ngươi đừng đi, theo ta một lúc đi. Huyền Hồ Đường trong đại sảnh, mọi người vây quanh trương bàn tròn, ăn đêm qua cái kia quầy hàng thịt nướng trên mua được đồ xiên nướng. Được, ba ba không đi. Nói chuyện, Cắt Thừa Đức đau lòng mà đem con trai của hắn Thiên Thọ ôm trong lồng ngực, dùng cằm sửa sượt Cắt Thiên Thọ tóc. Liêm đại sư, cảm tạ, cảm tạ. Ngài đại ân đại đức thực sự là. Bàn tròn đối diện, Cắt Tế Nhân nhìn tình cảnh này, viền mắt có chút thường hồng, xoay người không ngừng được cảm kích nói. Nghe vậy, Liêm ca quét mắt bàn tròn cái khác Cắt Thừa Đức phụ tử, vừa nhìn về phía Cắt Tế Nhân, khẽ cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Thu tầm mắt lại, Liêm ca cầm lấy trên bàn đồ xiên nướng, đưa cho dễ, cái cho chuột trắng, chính mình cũng tiếp tục bắt đầu ăn. Ba ba, người dâu mép lại dài ra, nếu không ta đi lấy dao cạo dâu quát quát đi. Ba ba, trước ngươi có thể buồn, dạy ngươi cạo dâu, làm sao giáo cũng sẽ không. Ba ba hiện tại gặp, không cần Thiên Thọ sẽ giúp bận điệu, chờ cơm nước xong, ba ba liền đi đem dâu mép đều cạo sạch sẽ, có được hay không? Cắt Thừa Đức đối với mình hài tử, cười nói. Cùng Cắt Thiên Thọ nói xong, Cắt Thừa Đức lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, Liêm đại sư, cảm tạ ngài cứu ta, nếu không là ngài, ta e sợ hiện tại đều còn ở ngơ ngơ ngác ngác, không biết thời đại. Bàn đối diện, Liêm ca không nhanh không chậm ăn đồ xì nướng, nghe vậy, quét mắt Cắt Thừa Đức phụ tử, khẽ lắc đầu một cái. Dừng một chút, Liêm ca liếc nhìn Cắt Thừa Đức, ngược lại hỏi, ngươi đối với ngươi có chuyện lúc trước còn có ấn tượng sao? Ta liền nhớ tới. Nghe vậy, Cắt Thừa Đức tầm mắt hơi gì động lên, hồi ức, khi đó ta theo ta đồng sự đi hạng mục thi công địa phương xem hiện tại, ta cùng ta đồng sự trợ thủ ở dưới lầu, ta đồng sự ở trên lầu. Sau đó, ta ở dưới lầu theo thi công mới người nhìn đoạn thời gian sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện có cái thứ gì thật giống từ trên lầu rớt xuống. Nói, Cắt Thừa Đức đáy mắt biểu lộ một ít hoảng sợ, phản phất cái kia một màn kinh khủng lại lần nữa ở trước mắt tái hiện. Không lại trực tiếp tiếp tục nói, Cắt Thừa Đức quay đầu nhìn về phía con trai của hắn, Thiên Thọ, ngươi đi giúp ba ba đem dao cạo râu lấy xuống, đợi một chút ba ba cơm nước xong thật cạo râu được không? Nghe vậy, Cắt Thiên Thọ nhìn bốn người, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu một cái, thả tay xuống trên đồ xiên nướng. Được, ta liền đi lấy cho ngươi. Nhìn Cắt Thiên Thọ bóng người theo cầu thang biến mất ở chỗ rẽ lầu, Liêm ca, pháp không mọi người thu hồi tầm mắt. Cắt Thừa Đức cũng một lần nữa nhìn về phía Liêm ca, tiếp tục nói. Ta nhìn cái kia rơi xuống đồ vật, cảm giác muốn đánh đến đi tới phía trước đồng sự trợ thủ, liền đưa tay kéo hắn một cái, sau đó, vật kia liền trực tiếp nện ở ta trước người. Chưa kịp ta phản ứng lại, một cái đầu người liền từ trên mặt đất đàn hồi lên, hướng về ta đánh tới. Cũng là vào lúc đó, ta cùng cái kia cái đầu người chiếu cái chính mặt, phát hiện là ta đồng sự. Lại sau đó, ta ý thức cùng ấn tượng liền mơ hồ. Cắt Thừa Đức nói, dừng lại, Cắt Thừa Đức sâu sắc thở ra một hơi, lại sau này, lại như là một giấc mộng, chỉ có chút mơ hồ vụn vặt ấn tượng, trong mộng có Thiên Thọ, cũng có phụ thân. Chỉ là không nghĩ đến, nhất mộng tỉnh lại, đã 3 năm. Hối hận không? Liêm ca liếc nhìn Cắt Thừa Đức, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Có chút. Cắt Thừa Đức gật gật đầu, từ vừa nãy từ phụ thân ta biết được 3 năm qua một ít chuyện sau, ta liền không ngừng được nghĩ, nếu như 3 năm trước ta không có đưa tay đi kéo người kia, hiện tại có thể hay không tốt hơn rất nhiều, chí ít thê tử của ta gặp bất còn, chúng ta một nhà sẽ cùng mục mỹ mãn địa sinh hoạt chung một chỗ, phụ thân ta cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Thế nhưng ta nghĩ, không có nếu như, mặc dù sự tình làm lại một lần, ta vẫn là gặp đưa tay kéo người kia một cái. Không phải ta đồng ý hy sinh chính mình hạnh phúc đến cứu vớt người khác sinh mệnh, chỉ là khi đó ta không biết gặp có hậu quả như thế. Nghe vậy, Liêm ca lại nhìn mắt Cắt Thừa Đức, gật gật đầu, quét mắt bàn tròn bên cạnh còn lại ba người, dừng một chút. Ở ngươi năm đó có chuyện địa điểm bên cạnh, mai táng một bộ người vô gia cư thi thể. Liêm Ca nhìn về phía Cát Thừa Đức, không nhanh không chậm địa nói ra sự tình chân chính ngọn nguồn. Liêm Ca tiếng nói kết thúc, huyền hồ đường bên trong đống nhiên rơi vào yên tĩnh. Cát Thừa Đức biểu hiện trở nên hơi phức tạp, giật giật môi, muốn nói lại thôi. Các tế nhân khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu. A Di Đà Phật. Pháp không hai tay tạo thành chữ thập, tụng niệm cú. Liêm Ca nhìn kỹ trước mắt ba người, quét mắt ba người trước mặt, không nói nữa. Nói cách khác, ta cứu cái hung thủ giết người, còn làm hại chính mình đần độn 3 năm. Cát Thừa Đức vẻ mặt phức tạp, thấp giọng tựa hồ là ở nói với Liêm Ca, cũng tựa hồ là đang dò hỏi chính mình. Liêm Ca liếc nhìn Cát Thừa Đức, không nói cái gì nữa, cầm lấy trên bản đồ xin nướng, đưa cho dễ, cái cho chuột trắng. Hô. Cát Thừa Đức lại thở dài, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, vẻ mặt tuy rằng còn có chút phức tạp, nhưng cũng không lại như vậy xoắn xuýt. Liêm đại sư, ta hiện tại càng hối hận. Có điều ta nghĩ, hối hận cũng không ý nghĩa. Như trước nói, mặc dù lại tới một lần nữa, ta vẫn là gặp kéo người kia một cái. Bởi vì ta không biết mặt sau đem phát sinh hậu quả, cũng không biết người kia dĩ nhiên là cái hung thủ giết người. Nói, Cát Thừa Đức lại lần nữa thở dài một hơi, hô. Cảm tạ Liêm đại sư ngài nói cho chuyện của ta chân tướng, ta sẽ lấy cái công ty này trước nhà thiết kế thân phận báo cảnh, vạch trần chuyện này. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn Cát Thừa Đức, khẽ cười cười, gật gật đầu, thu tầm mắt lại, Liêm Ca lấy thêm nổi lên một chuỗi đồ xiên nướng, "An khẩu, các ngươi đều không ăn sao?" "Không nữa ăn, đồ xiên nướng nhưng là nguội." Dứt tiếng, quay chung quanh bàn tròn tất cả mọi người không khỏi hiểu ý cười cợt. "Liêm thí chủ, ngươi có thể chiếm được cho tiểu tăng chữa chút." "Ba ba, ngươi dao cạo râu ta lấy cho ngươi hạ xuống, còn thanh đao mạnh rửa cho ngươi lại." Cũng là vào lúc này, Cát Thiên Thọ cầm dao cạo râu, nhanh chóng từ trên lầu chạy hạ xuống. Thiên Thọ thật hiểu chuyện. Đến, đem dao cạo râu trước tiên để qua một bên, lại ăn xuyến sườn nướng. Thời gian trôi qua, chốc lát sau, trên bàn đồ xiên nướng chỉ còn lại dưới một đống que nướng, một ít xương. Cát Thừa Đức cùng Cát Thiên Thọ hai cha con đem bàn thu thập qua đi, các tế nhân cho mấy người một người đổ ly trà xanh, mấy người một lần nữa ở trước bàn ngồi xuống. "Liêm đại sư, ngài thù lao ngài xem là chuyển khoản cho ngươi, vẫn là ngày mai đi ngân hàng lấy hiện cho ngươi?" Các tế nhân cho Liêm Ca trong chén trà trộn lẫn mãn nước trà, chủ động dò hỏi. "Chuyển khoản đi." Liêm Ca cũng không làm sao khách khí, từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia thẻ, đưa cho các tế nhân. Các tế nhân tiếp nhận qua đi, cầm lấy giấy bút ký lại số thẻ sau, lại đưa trả lại cho Liêm Ca. "Một lúc ta liền đi cho Liêm đại sư ngài chuyển khoản, cái kia Liêm đại sư ngươi xem, ngài trước nói tới cái kia vấn đề." Tiếp nhận thẻ ngân hàng, thả lại trong túi, Liêm Ca nhìn về phía các tế nhân. Ánh mắt dừng một chút, Liêm Ca rời đi tầm mắt, "Các đại phu, ngài một đời hành y tế thế, cứu không ít người, ở trong mắt ta, có thể được xưng là một vị đại thiện người, ta muốn hỏi đến cũng cùng này có chút quan hệ, xem như là cái đối lập vấn đề." Dừng một chút, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn các tế nhân hỏi, "Các đại phu, ngài cảm thấy thôi, cái gì là ác?" Nghe vậy, các tế nhân rơi vào trầm mặc, Liêm Ca cũng không đổi vã, nâng chung trà lên nhấp một hớp, lặng lặng chờ đợi. "Liêm đại sư, ông lão cảm giác mình thực sự làm không nổi Liêm đại sư ngài đại thiện đánh giá, tuy rằng cứu những người này, nhưng cũng phạm quá không ít sai. Mà Liêm đại sư ngài vấn đề," các tế nhân nói, hơi dừng lại, "ta nghĩ, chôn sống cái kia người vô gia cư hai người, chính là ác đi. Hoặc là ông lão ta, cũng có thể xem như là ác." Chương 131, thầy thuốc chương 131, thầy thuốc các thí chủ, lời này nói thế nào? Pháp không liếc nhìn Liêm Ca, thấy Liêm Ca không có lên tiếng dò hỏi ý tứ, không khỏi quay đầu nhìn về phía các tế nhân, lên tiếng dò hỏi. Nghe vậy, các tế nhân khẽ thở dài một cái, lại như vừa nãy nói, "Đời ta, tuy nói cứu những người này, nhưng cũng phạm quá không ít sai. Lần thứ nhất, là ở ta còn mới mười mấy tuổi hồi đó phụ thân ta vẫn còn, cái này huyền hồ đường cũng là hắn ở kinh doanh. Lần kia, hắn tới cửa khám bệnh, lưu ta dược đường nhìn. Khi đó cũng đã là chẳng vạng, mọi khi thời điểm như thế này, đến dược đường người cũng không nhiều. Nhưng chính là ngày đó buổi tối, có cái hơn 30 tuổi nam nhân tới bắt dược, nói hắn đau bụng, trả lại ta trường phương thuốc. Khi đó ta đã học y 7-8 năm, nhìn hắn bệnh trạng ta liền hoài nghi là cái gì cấp tính phúc chứng, nhưng thời điểm này ta xưa nay không độc lập đoạn trần quá, đối với mình cũng không quá tự tin. Ta hãy cùng hắn nói, để hắn ở dược đường đợi một chút, chờ ta phụ thân trở về lại cho hắn nhìn. Thế nhưng hắn nói, hắn có việc gấp, chờ không được, ta cũng là không lại giữ lại, cho hắn lấy thuốc, liền để hắn đi rồi. Chờ ta phụ thân trở về, nghe ta nói tới việc này, lập tức liền mang theo ta đuổi tới, đợi đến một đường hỏi người, đuổi tới vậy người ta bên trong thời điểm, cái kia đau bụng người bệnh, đã tạ thế." Nói, các tế nhân lắc lắc đầu. "Lại sau này, là cha mẹ ta đã lần lượt qua đời, thứ 7-8 tuổi thời điểm, đại khái là năm 93 đi. Cũng là thiên buổi tối, khi đó đêm đều sâu hơn, ta đã quan dược đường môn, sẽ ở đó một chút, đến rồi cái người trẻ tuổi, 20-30 tuổi, làm đến thời điểm, tay phải liền rủ xuống, theo ta nói, hắn tay chật khớp. Ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn theo ta nói, té lộn mèo một cái, xuất thành như vậy. Ta nhìn hắn vết thương cũng không giống rơi, ngược lại là xem bị người đánh cho. Có điều khi đó ta cũng không hỏi nhiều, cho hắn tiếp thật chật khớp tay phải, kiểm tra lại hắn không cái khác vết thương, cũng là để hắn đi rồi. Cuối cùng người này cũng chết." Pháp không khỏi tò mò hỏi. Nghe vậy, các tế nhân gật gật đầu, "Đúng đấy, chết rồi. Ta chữa được nhân thân, nhưng chữa không được lòng người. Sau đó ta mới biết, cái kia tuổi trẻ tay, xác thực là bị cắt đứt. Buổi tối ngày hôm ấy, người trẻ tuổi kia bắt được vợ hắn cùng một cái tình nhân tung dâm, vốn định hảo hảo giáo huấn hai người này, nhưng kết quả lại bị cái kia tình nhân dùng ghế tựa gõ xuống tay, sau đó nhân cơ hội chạy. Lại sau đó, người trẻ tuổi kia liền đến ta này trị tay. Rõ ràng khi đó ta liền nhìn ra người trẻ tuổi này tâm tình không đúng, nhưng một mực không chú ý hay là ta cũng chú ý tới, nhưng chính là vì sớm chút đóng cửa, lựa chọn chẳng quan tâm. Ở ta cho người trẻ tuổi kia chữa khỏi tay qua đi, người trẻ tuổi kia trước về nhà, đưa nàng thê tử bóp chết ở trong nhà, lại sau đó, tìm tới cái kia tình nhân nhà, thừa dịp cái kia tình nhân mở cửa thời điểm, dùng gậy trực tiếp đem cái kia tình nhân đập chết, cuối cùng, người trẻ tuổi kia trở về nhà, chính mình cũng tự sát. Các tế nhân nói, khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, thật không tiện, Liêm đại sư, có chút lôi xa. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn các tế nhân, lắc lắc đầu. Liêm đại sư, ngài xem câu trả lời này có khỏe không? Ngài nếu như có những vấn đề khác, cũng cứ hỏi là được rồi. Các tế nhân nhìn về phía Liêm ca nói rằng, rất tốt. Liêm ca gật gật đầu, từ ghế ngồi đứng dậy, người cứu, vấn đề cũng hỏi, cũng là thời điểm nên cáo tử. Nghe vậy, các tế nhân mau mau đứng lên, giữ lại đạo, Liêm đại sư, làm sao gấp gáp như vậy, ngài xem sắc trời này cũng muộn như vậy, ngài nếu không nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Không cần. Liêm ca cười lắc lắc đầu, các đại phu cũng không cần giữ lại, đêm nay là các ngươi một nhà đoàn tụ tháng ngày, ngài cùng con trai của ngài tôn tử hảo hảo tâm sự đi, ta liền không quấy rầy. Cái kia Liêm đại sư, ta đưa ngươi đi. Lắc lắc đầu, Liêm ca cũng không lại dừng lại, trực tiếp di chuyển bước chân, hướng về Huyền Hồ đường đi ra ngoài. Nếu Liêm thí chủ chuẩn bị rời đi, cái kia tiểu tăng cũng cáo tử. Bên cạnh, Pháp Công Hòa thượng cũng đứng lên, nói với các tế nhân thành, liền chuẩn bị cũng hướng Huyền Hồ đường đi ra ngoài. Liêm đại sư, Pháp Công sư phó, cũng khổ cực ngài đi một chuyến, đây là một chút ít tâm ý, mong rằng ngài bỏ qua cho. Các tế nhân đuổi theo, đưa cho Pháp Không một cái phồng lên túi tiền lì xì, xem ra tiểu tăng đường về thời điểm là không cần lại đi đường. Pháp Không cười, cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy. Liêm đại sư đem tiền lì xì đưa cho Pháp Không sau, các tế nhân xoay người một lần nữa nhìn về phía Liêm ca, Liêm đại sư, ngài ân tình chúng ta một nhà suốt đời khó quên, nếu như ngài hữu dụng được với ông lao ta, hoặc là thừa đức địa phương, kính xin cứ mở miệng. Lần sau trở lại phụ cận thời điểm, kính xin nhất định đến Huyền Hồ đường ngồi một chút. Nghe vậy, Liêm ca nhìn các tế nhân, gật gật đầu. Các đại phu, không cần đưa, trở về đi thôi. Hiếm thấy lại bà biên, hảo hảo bồi cùng ngươi nhi tử đi. Cái kia Liêm đại sư ngài. Các tế nhân đáp một tiếng, sau đó nhìn Liêm ca, lại do dự xuống. Thấy thế, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người liền hướng về con đường này hạng đầu hẻm đi đến. Bên cạnh, Pháp Không Hòa thượng cũng theo sát, theo tới. Liêm đại sư, Pháp Không sư phó, các ngươi đi thong thả. Phía sau, các tế nhân nhìn theo Liêm ca cùng Pháp Không bóng người dần dần đi xa, biến mất ở đường phố khẩu sau, mới thu tầm mắt lại. Quay người lại, các tế nhân liếc nhìn Huyền Hồ đường trên lầu, sáng lên ánh đèn giàn phòng, trên mặt lộ ra chút nụ cười, cảm tạ, cảm tạ. Thấp giọng lại một lần nữa hai lần, các tế nhân một lần nữa bước vào Huyền Hồ đường bên trong, đóng lại Huyền Hồ đường môn. Liêm ca hơi dậm chân, thấy Liêm ca dừng bước lại, Pháp Không cũng theo sát ngừng lại. Quét mắt ngó phố bên trong Huyền Hồ đường, Liêm ca thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục dọc theo đường phố đi về phía trước. Pháp Không liếc nhìn, cũng theo sát tới, Liêm thí chủ, tiểu tăng có một chuyện không rõ, có thể không xin mời Liêm thí chủ giải thích nghi hoặc. Một bên theo sát ở Liêm ca bên cạnh, Pháp Không một bên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Liêm ca một lần nữa dậm chân, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Pháp Không, Pháp Không thấy thế, lập tức hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, trước bị kia các thí chủ rõ ràng là cứu người, loại phải là thiện nhân, vì sao đến nhưng là đần độn 3 năm hậu quả xấu. Nghe vậy, Liêm ca thu tầm mắt lại, tiếp tục dọc theo đường phố không nhanh không chậm đi về phía trước, ta không hiểu nhân quả. Có điều, phúc hề hòa hề, hòa hề phúc hề. Nhìn như là hòa, cũng chưa chắc, mặc dù là vô tâm, nhưng cắt thừa đức chặn lại 3 năm âm khí tiết lộ khẩu, phòng ngừa một phương thổ địa bị trở thành tử địa. Này che chở một phương công đức, có rất đại bộ phận phân đều rơi xuống trên người hắn. Hơn nữa, âm khí tuy rằng với vật còn sống vô ích nơi, nhưng đối với hồn phách nhưng là hữu ích. Được âm khí đoạn cuối địa phương 3 năm tẩm bổ hai hồn, đang cùng cái khác hồn phách hợp nhất qua đi, nó trong cơ thể hồn phách so với người thường muốn ngưng tụ rất nhiều. Liêm ca nói, theo đường phố nhìn xa xa phồn hoa cảnh đêm, ánh mắt hơi dừng lại qua đi, một lần nữa nhìn về phía bên cạnh người chính đăm chiêu Pháp Không, Pháp Không hòa thượng, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. A, đừng a, Liêm thí chủ, Liêm đại lão, ngài liền để tiểu tăng theo người đi. Pháp Không trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nghe được Liêm ca lời nói, mau mau tiến tới, mặt dày nói rằng, ngài xem, Liêm thí chủ ngài là đi ra du lịch, tiểu tăng ta cũng là đi ra du lịch, này không này vừa và sao? Tiểu tăng có thể cùng Liêm thí chủ kết bạn đồng hành a? Không cần. Liêm ca lắc lắc đầu, Liêm thí chủ, tốt như vậy đi, ngài nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu, đón lấy lộ trình toàn do Liêm thí chủ ngài quyết định, tiểu tăng tuyệt đối không hai lời, chỉ cần Liêm thí chủ có thể để tiểu tăng theo ngươi là được. Pháp Không lại lần nữa nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, xoay người liền chọn lựa phương hướng, liền hướng về trước chết tiếp tục đi đến. Phía sau, thấy Liêm ca kiên quyết, Pháp Không cũng không dám nữa truy, chỉ là lớn tiếng hướng về Liêm ca hô, Liêm thí chủ, tiểu tăng liền ở tại Quảng Lăng Tê Linh tự mặt sau trên ngọn núi đó thấy tính cách trong chùa, Liêm thí chủ đi ngang qua Quảng Lăng, kính xin nhất định đến tiểu tăng trong miếu đi dạo. Chương 132, tọa hóa chương 132, tọa hóa mới tới Lâm An lúc vào ở khách sạn. Tà dương ánh chiều tà xuyên thấu qua sòng, tùy ý ở trên bàn sách. Liêm ca ngồi ở trước bàn đọc sách, trong tay than sơ cấp pháp thuật không nhanh không chậm địa lật xem. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, thỉnh thoảng xuyên thấu qua sòng, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại chuyển động đầu, túi đầu nhìn về phía Liêm ca chính chuyển động thư. Khép lại sơ cấp pháp thuật, Liêm ca từ thư trên thu tầm mắt lại. Vung tay lên, dày nặng sơ cấp pháp thuật biến mất theo ở trên mặt bàn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Quan sát mắt, tòa này ánh chiều tà chiếu dọi xuống, đang từ từ tiến vào buổi tối phồn hoa thành Lâm An khu, thu hồi ánh mắt, đứng lên, đi thôi, lại đi tỉnh từ tự nhìn. Chít chít, chít chít chi. Theo, chuột trắng chít chít thành, một người một chuột bước ra khách sạn gian phòng, đi ra ngoài, mấy ngày trước, Cát Thừa Đức sự tình chấm dứt qua đi, Liêm Ca liền trở lại và ở khách sạn. Mấy ngày bên trong, ngoại trừ tu hành, cùng dựa vào ngộ đạo trạng thái, lần xem hệ thống sơ cấp thư tịch ở ngoài, Liêm Ca liền không như thế nào đi nữa từng ra cửa. Giờ khắc này, lại đi tỉnh từ tự, có điều chính là thỏa mãn dưới hắn lòng hiếu kỳ. Dựa theo trước hắn vọng khí nhìn thấy, trước cùng pháp không luận đạo lao hòa thượng kia, ở đêm nay thì sẽ viên tịch. Tiểu ca, đi đâu a? Tỉnh từ tự. Ở cửa tiệm rượu, tùy ý tìm chiếc xe taxi ngồi trên sau, một người một chuột hướng về tỉnh từ tự áp sát. Tỉnh từ tự trước sân môn, Liêm Ca hơi nghỉ chân. Trước mắt, tỉnh từ tự sơn môn khép hở, mấy vị người tiếp khách tăng canh giữ ở chùa trên cửa, nên tiếp từ các nơi tới rồi giáo chúng, xuyên thấu qua khép hở cửa viện, có thể thấy được chùa triển bên trong giờ khắc này chính đèn đuốc sáng choang. Tiểu ca, ngươi cũng là đến đưa cảm thấy tính pháp sư. Bên cạnh, một vị Âu phục dày da người trung niên đi ngang qua Liêm Ca bên cạnh người, không khỏi lên tiếng tiếp lời nói. Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên nhân này, ngươi thật đến tin tưởng sao? Ha, chuyện này, ngươi nói ta này lúc trước cũng cho này tỉnh từ tự quên góp không ít tiền, chuyện này, đúng không? Người trung niên nói đến nửa câu sau, cười cợt. Nghe vậy, Liêm Ca cũng nhìn trung niên nhân này khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. Cái kia tiểu ca, ta vậy thì đi vào trước ca. Thấy Liêm Ca không nói gì ý tứ, người trung niên nói câu, liền hướng về chùa Triển Sơn môn đi đến. Thí chủ, mời tới bên này. Thấy lại có một vị giáo chúng tới cửa, một vị người tiếp khách tăng tiến lên nên tiếp nói. Đây là chút ít tâm ý, còn hy vọng sư phó bỏ qua cho. Người trung niên đưa cho cái tiền lì xì cho người tiếp khách tăng. A Di Đà Phật, thí chủ từ bi. Người tiếp khách tăng tiếp nhận cái kia tiền lì xì, trên mặt tươi cười. Niệm tụng cú qua đi, lặng yên đem tiền lì xì đưa cho phía sau một vị khác người tiếp khách tăng. Phía sau người tiếp khách tăng trốn ở sau người, xốc lên tiền lì xì, cẩn thận liếc một cái sau, dùng tay nhẹ nhàng vô vô trước chết người tiếp khách tăng cánh tay. Tùy theo, trước chết người tiếp khách tăng trên mặt nụ cười càng tăng lên. Thí chủ, mau mời, nhanh mời tới bên này. Cảm thấy tính pháp sư chuẩn bị cuối cùng đang giảng pháp một lần, thí chủ tới đúng lúc. Phiền phức sư phó. Người trung niên nhìn này nhiệt tình người tiếp khách tăng gật gật đầu. Theo này người tiếp khách tăng hướng về chùa triển bên trong đi đến trước, lại không khỏi quay đầu trở lại, hướng về dưới bậc thang. Vừa nãy vậy có chút người kỳ quái vị trí phương hướng liếc nhìn, lại phát hiện, liền này nháy mắt, người kia dĩ nhiên không gặp. Chuyển động đầu, hướng về bốn nhìn nghiêng vòng, người trung niên không khỏi có chút kỳ quái. Thí chủ, thí chủ. Thấy người trung niên không cùng lên đến, người tiếp khách tăng quay đầu lại kêu một tiếng. Đến rồi, sư phó. Người trung niên đáp một tiếng, quay đầu trở lại, không lại suy nghĩ nhiều, bước nhanh hơn, theo sát người tiếp khách tăng đi vào chỗ triển. Ngay ở người trung niên phía sau, cho mình cùng chuột trắng gây cái nhược hóa tồn tại cảm pháp thuật sau, Liêm Ca không nhanh không chậm địa hướng về tỉnh từ tự bên trong đi đến. Cửa chỗ trước, Liêm Ca hơi dậm chân, liếc nhìn chính cầm tiền lì xì, nhớ kỹ món nợ người tiếp khách tăng, Liêm Ca khẽ cười cười. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca xẹt qua cái kia khép hở, chỉ giữ lại một người đường nối cửa chùa, bước vào chùa triển bên trong. Chùa triển tiền viện, đại hùng bảo điện, kim cương điện chờ trong đại điện ở ngoài, vẫn như cũ sáng lên ánh đèn cùng ánh nến. Ánh nến, trong điện phủ, không ít hòa thượng tăng nhân chính áo cà sa tăng bảo, gõ lên chung, tụng ghi nhớ kinh văn. Trước điện, không ít người tiếp khách linh mục mang theo chút giáo chúng, từ san sát trước điện đi qua, đi vào chùa miếu hậu viện. Quét mắt rất nhiều trong đại điện tăng nhân hòa thượng, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca cũng hướng về chùa miếu hậu viện đi đến. Bước vào chùa miếu hậu viện, tuy rằng hậu viện thỉnh thoảng có tăng nhân giáo chúng ra vào, nhưng ngăn cách tiền viện tiếng tụng kinh sau, hậu viện muốn có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Vẫn như cũng là lấy cái kia viên thiện phòng trước cây bạch quả làm trung tâm. Lượng lớn giáo chúng tăng nhân vây quanh, phía ngoài xa nhất giáo chúng đứng, chính cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập. Ở bên trong chút giáo chúng ở trên bồ đoàn ngồi quỳ chân, nhìn kỹ ở giữa nhất chết. Giáo chúng trước là tăng bảo, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tăng nhân, giờ khắc này chính hai tay tạo thành chữ thập, hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn trước người bọn họ. Mà ở một đám tăng nhân giáo chúng bay chung quanh trung gian, cây bạch quả dưới, bày ra mấy bồ đoàn. Một người trong đó trên bồ đoàn, ngồi pháp không. Mà pháp không đối diện, liền ngồi trước lao hòa thượng kia, cảm thấy lý hòa thượng. Quét mắt này chùa miếu hậu viện, Liêm Ca tránh khỏi quay chung quanh giáo chúng cùng tăng nhân, đi đến trước nhất chết, ở cây bạch quả này trọng điểm tân dậm chân bước tiến, liếc nhìn pháp không hòa thượng cùng cảm thấy lý hòa thượng bên cạnh người ngồi, ăn mặc áo cà sa mấy cái hòa thượng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía này cảm thấy lý lao hòa thượng. Giờ khắc này, cảm thấy lý lao hòa thượng ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khoác áo cà sa, thân thể loạn gọn, khuôn mình rơi vào ở trên đùi hai tay hơi run, khuôn mặt hình như tiểu tụy, thân thể như gió trước đến tản. Sư thúc. Bên cạnh, một vị người mặc áo cà sa hòa thượng đem một bản ố vàng cũ kỹ tinh thư đưa tới cảm thấy lý lao hòa thượng trong tay. Cảm thấy lý lao hòa thượng nghe tiếng, hơi có chút chỉ độn địa rũa ra run rẩy tay, tiếp nhận cuốn kinh thư kia. Có chút khó khăn đem mở ra ở trên đùi qua đi, cảm thấy lý lao hòa thượng quay đầu, nhìn vòng bên cạnh người quay chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng một đám giáo chúng. Giới tịnh, đi lấy thêm chút bồ đoàn, để các vị thí chủ tất cả ngồi xuống đi. Cảm thấy lý lao hòa thượng có chút khó khăn quay đầu, ngồi đối diện ở bên cạnh hòa thượng nói rằng. Nghe tiếng, giới tịnh hòa thượng liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lúc này, ngồi ở cảm thấy lý lao hòa thượng trước người pháp không nhưng cười lên tiếng nói rằng, tất cả ngồi xuống. Làm sao phân chia các vị thí chủ thân phận cao thấp? Nghe vậy, cảm thấy Lý Lao Hòa thượng quay đầu trở lại, gắng gượng khẩu khí, có chút lao lực địa trả lời, ta Phật trước mặt, chúng sinh bình đẳng, tại sao? Tại sao cao thấp?
có.
Nghe vậy, cảm thấy Lý Lao hòa thượng im lặng. Một lúc lâu, cũng chỉ là quay đầu trở lại đối với Giới Tịnh hòa thượng lên tiếng nói rằng, để các vị thí chủ tất cả ngồi xuống đi. Lần này, pháp không cũng không lên tiếng nữa. Tất sổ soạt tốt một trận động tĩnh qua đi, xung quanh một đám giáo chúng cũng ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng lao lực khí lực địa chậm rãi quay đầu nhìn một vòng, một lần nữa cúi đầu. Rồi ra run rẩy tay, cảm thấy Lý Lao hòa thượng vỗ về này bản cũ kỹ kinh thư, niệm tục lên. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thị, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng từng chữ từng câu, phản phất dùng sức lực toàn thân giống như niệm tụng tâm kinh. Chùa miếu hậu viện, cây bạch quả dưới, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có cảm thấy Lý Lao hòa thượng âm thanh vang lên. Xá lợi tử, là gia pháp không tướng, bất sinh bất diệt. Theo một phần tâm kinh hướng phía dưới niệm tụng, cảm thấy Lý Lao hòa thượng trên mặt càng thêm đỏ lên, âm thanh nhưng dần thấp, vô minh diệt vô minh tẫn, thậm chí không chết giả, cũng không. Đến cuối cùng, cảm thấy Lý Lao chọc đầu dần dần buông xuống, tụng niệm thanh hóa thành nỉ non tự nói, lại tới cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Đồng nhiên, cây bạch quả dưới, triệt để yên tĩnh lại. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoá, y bản nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, hữu cánh niết bàn. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng trước người, pháp không hòa thượng nhìn kỹ cảm thấy Lý Lao hòa thượng, dừng lại sau, vẫn là hai tay tạo thành chữ thập, lên tiếng tiếp tục cảm thấy Lý Lao và chưa niệm xong kinh văn, niệm tục lại đi. Ở Liêm Ca Thiên nhãn dưới tầm mắt, cảm thấy Lý Lao hòa thượng hồn phách dần dần thoát ly thân thể. Chương 133, chấp niệm chương 133, chấp niệm vừa không Phật quang, cũng vô thần dị. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng hồn phách thoát ly thân thể quá trình cùng người thường không quá to lớn khác nhau. Nhìn kỹ cảm thấy Lý Lao hòa thượng đã thoát ly thân thể hồn phách, Liêm Ca vẫn như cũ lặng lặng đứng ở chỗ cũ, không lên tiếng cũng không hết sức hiện thân. Mà cảm thấy Lý Lao hòa thượng hồn phách ở thoát ly thân thể sau, đầu tiên là đần độn, nhưng ngay lập tức, mãnh liệt chấp niệm liền để hắn nhanh chóng tỉnh lại. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng chuyển động tầm mắt, túi đầu liếc nhìn thân thể của chính mình, lại quay đầu nhìn bốn phía chính quay chúng quanh hắn thể sát tụng kinh niệm Phật tăng nhân giáo chúng. Ngay lập tức, cảm thấy Lý Lao hòa thượng vì đó im lặng, nghỉ chân ở tại chỗ hồi lâu, cảm thấy Lý Lao hòa thượng trầm mặc, ngẩng đầu lên liếc nhìn đỉnh đầu cây bạch quả, một lần nữa quay người sang, hướng về hậu viện cái khác thiện phòng đi đến. Liêm Ca liếc nhìn cái kia cảm thấy Lý Lao hòa thượng, cũng tha cho qua đám người, đi tới thiện phòng trước. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng nhìn trước mắt thiện phòng, mặc dù biết mình đã viết tịch, nhưng vẫn không khỏi đưa tay ra đẩy xuống môn. Hồn phách trong nháy mắt thấu môn mà qua, cảm thấy Lý Lao hòa thượng thấy thế, yên lặng thu tay về, trực tiếp xuyên qua thiện phòng đi vào. Liêm Ca quay đầu lại quét mắt chính hoặc là cúi đầu niệm Phật, hoặc là nhìn kỹ Lao hòa thượng thân thể giáo chúng tăng nhân, quay người lại, đẩy ra khép hờ môn, lặng yên đi vào. Cửa mở động tĩnh không gây nên giáo chúng tăng nhân chú ý, nhưng cũng để cảm thấy Lý Lao hòa thượng quay đầu trở lại, ngươi là? Trước vị kia thí chủ. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng nói, tựa hồ là phản ứng lại chính mình đã là quỷ hồn, lại lắc đầu. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn cảm thấy Lý Lao hòa thượng, khẽ cười cười, thí chủ, ngươi có thể nhìn thấy ta. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng chú ý tới Liêm Ca tầm mắt, phản ứng lại. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ gật đầu. Thí chủ quả nhiên là có đại trí tuệ người. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng thấy thế, không khỏi cảm khái địa tạo thành chữ thập nói. Nghe vậy, Liêm Ca không nói tiếp, quét mắt này có chút đơn giản thiện phòng, một lần nữa nhìn về phía cảm thấy Lý Lao hòa thượng, cảm thấy Lý hòa thượng, ngươi tựa hồ tâm có chấp niệm. Không dối gạt thí chủ, bần tăng thật có chấp niệm. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng cũng nhìn trước mắt thiện phòng, gật đầu đáp. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn cảm thấy Lý Lao hòa thượng, chờ câu sau của hắn, bần tăng vốn tưởng rằng viên tịch thời gian có thể thấy rõ tổ sư ta Phật, nhưng không nghĩ đến, hay là Phật chính là bần tăng chấp niệm trong lòng. Cũng là nếu bần tăng tâm có chấp niệm thì lại làm sao có thể nhìn thấy ta Phật. Nhưng là bần tăng 9 tuổi thụ giới, tu Phật hơn 80 năm, làm sao thả xuống được. Cảm thấy Lý Lao hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi thống khổ. Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt này cảm thấy Lý Lao hòa thượng, thu tầm mắt lại, Liêm Ca xuyên thấu qua thiện phòng xong, hướng về ngoài phòng liếc nhìn. Ánh mắt xẹt qua chùa miếu hậu viện tường viện, nhìn kỹ chùa miếu tiền viện cái kia rất nhiều đại điện chiếu rọi ra đèn đuốc, hơi hơi dừng một chút, ta không hiểu Phật, nhưng ta nghĩ, mặc dù ngươi thả xuống chấp niệm, sợ cũng khó tu thành chính quả. Liêm Ca nhìn kỹ tiền điện đèn đuốc, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, cảm thấy Lý Lao hòa thượng trầm mặt lại, đi tới Liêm Ca bên cạnh người, kính xin thí chủ vì là bần tăng giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, Liêm Ca dừng một chút, liếc nhìn cảm thấy Lý Lao hòa thượng, mới tiếp tục nói, hay là ngươi là ở hậu viện thanh tu, không có tham dự tiền điện gom tiền việc, nhưng ngươi có thể ở hậu viện thanh tu, vốn là hưởng tiền điện liễm đến tiền tài cung phụng, ngươi nói, ngươi có thể tu thành chính quả sao? Nghe vậy, cảm thấy Lý Lao hòa thượng lại lần nữa im lặng không nói, cũng hướng về tiền điện nhìn tới, hồi lâu, cảm thấy Lý Lao hòa thượng mới một lần nữa xoay người, hướng Liêm Ca khuất thân nói, tạ thí chủ điểm hóa. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn cảm thấy tính, không nói nữa. Quay người lại, Liêm Ca lấy ra trong túi địa phủ chế tạo bộ đàm, hướng bên trong truyền vào pháp lực. Thời gian cực ngắn sau, bái kiến tiên sư. Khoảng cách gần nhất địa phủ công vụ nhân viên xuất hiện ở Liêm Ca trước người, không người chào nói. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hướng im lặng đứng ở một bên cảm thấy tính nhìn lại, đem vị này cảm thấy Lý Hòa Thượng dẫn đi đi. Vâng, tiên sư. Địa phủ công vụ nhân viên nghe tiếng, lập tức đáp, sau đó xoay người, nhìn về phía cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng, cảm thấy Lý Hòa Thượng, ta là địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi công vụ nhân viên, cũng chính là tục gọi quỷ sai. Ta sẽ phụ trách dẫn ngươi đi hướng về địa phủ, đi theo ta đi. Nghe vậy, cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nhìn địa phủ công vụ nhân viên, trong ánh mắt toát ra một chút do dự cùng hy vọng, thí chủ, bần tăng có hay không có thể dò hỏi cái vấn đề? Nghe vậy, địa phủ công vụ nhân viên không trả lời, quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng cũng hướng về Liêm Ca nhìn lại, đáy mắt mang theo cầu xin. Nhìn cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng mắt, Liêm Ca hướng về địa phủ công vụ nhân viên gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Được Liêm Ca cho phép, địa phủ công vụ nhân viên một lần nữa nhìn về phía cảm thấy Lý Hòa Thượng, thí chủ, ngài thân là địa phủ quỷ sai, có hay không từng gặp có tu thành chính quả Phật gia đệ tử bị ta Phật tiếp dẫn mà đi? Cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng trong ánh mắt tiết lộ mong đợi. Địa phủ công vụ nhân viên nghe vậy, nhìn cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng, hồi đáp, từ ta thành quỷ kém mở đầu, đến nay 120 năm hơn, chưa từng thấy tận mắt. Có điều, nghe nói còn lại quỷ sai từng nói, ở mấy trăm năm trước, từng có cao tăng đại đức bị tiếp dẫn mà đi. Cảm thấy Lý Lao Hòa Thượng nghe vậy, vận đục trong ánh mắt một lần nữa có chút hào quang, hai tay tạo thành chữ thập, túi đầu tụng thì thầm, A Di Đà Phật. Thiên sư có hay không còn có phân phó khác? Địa phủ công vụ nhân viên hướng Liêm Ca không người dò hỏi, nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái. Cái kia thiên sư, tiểu quỷ trước hết mang vị này hòa thượng xuống. Phiền phức. Không dám, có thể vì thiên sư ra sức là chúng ta vinh hạnh. Địa phủ công vụ nhân viên lại lần nữa cung kính mà đáp, sau đó hướng lùi về sau hai bước, đưa tay đặt tại cảm thấy Lý Hòa Thượng trên vai. Ngay lập tức, địa phủ công vụ nhân viên liền mang theo cảm thấy Lý Hòa Thượng đống nhiên biến mất. Nhìn cảm thấy Lý Hòa Thượng cùng vị sai thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca quay lại tầm mắt. Mà ngay vào lúc này, hai cái trên người mặc màu xám tăng bào tăng nhân đẩy ra thiện phòng môn, đi vào. Ở pháp thuật ảnh hưởng, hai cái tăng nhân đối với gần ngay trước mắt Liêm Ca ngẩng mặt làm ngơ, hai người vừa nói chuyện, một bên ở trong thiện phòng tìm kiếm đồ vật. Đêm nay phòng trường lại không ngủ được. Bất tranh cãi một tí đi, ngươi đã quên, lần trước ngươi phạm sai lầm thời điểm, sư thúc tổ còn giúp ngươi nói chuyện tới. Hai người ở trong tủ treo quần áo tìm kiếm ra trước cảm thấy Lý Hòa Thượng xuyên qua chút tăng ý áo cà sa, một người ôm chút, một lần nữa bước ra thiện phòng, Liêm Ca tùy theo, cũng xẹt qua mở rộng thiện phòng môn, trở lại trong sân. Như trước như thế, một đám giao chúng tăng nhân hoặc là túi đầu ghi nhớ A Di Đà Phật, hoặc là tụng ghi nhớ siêu độ kinh văn. Cảm thấy Lý Hòa Thượng thân thể vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở cái kia trên bồ đoàn, chỉ là so với trước đây, càng hiện ra lọn gọn. Pháp Không Hòa Thượng vẫn như cũng ngồi ở cảm thấy Lý Hòa Thượng thân thể đối diện, tụng ghi nhớ cái gì. Ngồi ở bên cạnh, an mặc áo cà sa mấy vị hòa thượng cũng cúi đầu, nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập ghi nhớ. Quét mắt hậu viện này qua đi, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, không lại dừng lại, hướng về tịnh từ tự đi ra ngoài. Bước ra cửa hậu viện, xét qua đèn đuốc sáng choang tiền viện đại điện, Liêm Ca như khi đến như thế, từ khép hở cửa chỗ nơi, rời đi tịnh từ tự. Trước sân môn, Liêm Ca hơi dậm chân, liếc nhìn tịnh từ tự đối diện lôi phong tháp, lại liếc nhìn xa xa phồn hoa thành Lâm An khu. Không lại hướng về thành Lâm An khu bên trong trở về, Liêm Ca tùy ý chọn cái phương hướng, không nhanh không chậm địa đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đen kịt màn đêm dưới, một người một chuột càng đi càng xa, phồn hoa thành Lâm An khu như náo nhiệt tịnh từ tự như thế, từ từ bị quăng đến phía sau. Chương 134, làng chương 134, làng rời đi tịnh từ tự qua đi, Liêm Ca hướng về rời xa thành Lâm An khu phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Theo phía sau đèn đuốc dần dần, trước mắt cũng từ từ người ở thưa thớt lên. Sàn sạt. Đón bóng đêm đen thủi, Liêm Ca rời đi tịnh từ tự mấy giờ sau, đi tới một nơi cảnh lá sum suê, cây cỏ dày đặc núi rừng trước. Không làm sao dậm chân, cũng không lựa chọn đi vòng. Phất tay kích thích rừng cây cành lá, Liêm Ca theo hướng lên trên đường dốc, đi vào trong rừng rậm. Cành lá sum suê cây cối làm cho cả núi rừng mà không ra quang, đen kịt một mảnh, bất quá đối với Liêm Ca lại không cái gì ảnh hưởng. Cô, tê tê, sàn sạt. Toàn bộ núi rừng trong bóng tối, tựa hồ ẩn nó đến không hết sinh linh, thỉnh thoảng phát sinh chút động tĩnh. Liêm Ca cũng không làm sao lưu ý, dẫm dưới chân mục nát cảnh khô lá rụng, không nhanh không chậm địa hướng về rừng rậm nơi sâu xa, ngọn núi đỉnh đi đến. Sàn sạt. Lại đẩy ra ngăn cản đường đi cành cây, Liêm Ca hơi dậm chân. Túi đầu, hơi ngồi xổm người xuống, ở dưới chân trên mặt đất liếc nhìn. Liêm Ca phát hiện, trên mặt đất có điều rõ ràng đường mòn, rõ ràng là bị người nhiều lần dẫm lên lưu lại dấu vết, một lần nữa đứng lên, Liêm Ca hướng về chu vi quét một vòng. Ánh mắt một lần nữa dừng lại, ở hắn bên trái, càng lộ vẻ cao chút trên sườn núi, ở trong bóng tối sáng một điểm như ẩn như hiện ánh lửa. Hơi dậm chân, lại quét mắt dưới chân đường mòn qua đi, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về cái kia ánh lửa nơi, trực tiếp đi tới. Theo không ngừng về phía trước, dưới chân đường dần dần dễ đi, ngăn cản đường đi bụi cây cành lá cũng dần dần biến ít, xa xa cái kia ánh lửa cũng từ từ rõ ràng lên. Theo bốn lượt đường mòn đi rồi chốc lát sau, Liêm Ca ở ánh lửa trước một lần nữa ngừng lại. Trước mắt, đây là tòa rách nát cũ kỹ miếu nhỏ, chỉ có nho nhỏ gian nhà, cung phụng một không lớn thần đàn bên trên ngồi thẳng hai tòa đất nặng tượng thần, tựa hồ là thổ địa ra. Chỉ là ngồi thẳng đất nặng tượng thần trên, nơi cổ có cái rõ ràng gãy vỡ dấu vết, chỉ là dùng một khối vải đỏ che đậy, đầu lâu cũng đã không còn chỗ cũ. Tại đây không đầu tượng thần bàn thờ trước, bày cái cũ kỹ lư hương bên trong cắm vào chút đã cháy hết hương, lư hương bên cạnh còn bày hai cột hình trụ mang lồng pha lê trường đến, chỉ là trong đó một cột đã cháy hết, khác một cột nến cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Mà tại đây lư hương cùng trường đến lại bên cạnh, cái kia bàn thờ trên còn bày cái dùng vải đỏ bao khỏa đồ vật, từ nó lộ ra chỉ vậy góc cùng to nhỏ có thể thấy được, cái kia chính là không đầu tượng thần gãy vỡ trước đầu. Tại đây trương bày ra lư hương trường đến bàn thờ dưới, trên mặt đất còn bày mấy cái thảo chất bồ đoàn. Quét mắt này không lớn miếu thổ địa, Liêm Ca đi vào, đi ngang qua bảo địa, tá túc một đêm. Tuy rằng có thể nhìn ra này tượng thần trên không cái gì linh tính thần dị, nhưng Liêm Ca vẫn là hướng về này tượng thần khách khí nói câu. Ngồi xổm người xuống, Liêm Ca lôi quá một tấm bồ đoàn, phóng tới này miếu thổ địa bên tường, tùy theo liền dựa vào tường ngồi xuống. chít chít chi. Trên vai chuột trắng chuyển động đầu, đánh giá này miếu thổ địa bên trong, kêu vài tiếng. Ngủ đi. Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười. Điều khiển pháp lực, đối với mình cùng chuột trắng làm cái hạ thấp tồn tại cảm tiểu pháp thuật sau, Liêm Ca ngồi ở trên bộ đoàn, dựa mặt tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng chuyển động đầu, theo Liêm Ca cánh tay mà xuống, lẹn đến một cái khác trên bộ đoàn, nằm xuống. Miếu thổ địa bên trong, tùy theo một lần nữa yên tĩnh lại. Ngày mai, sáng sớm. Sàn sạt. Chiếp chiếp. Thanh phong lướt qua cành lá xum xuê núi rừng, sơ thăng chiều dương xuyên thấu qua dãy đặc bóng cây che chắn, hướng về rừng rậm dưới tùy ý loang lổ ánh mặt trời. Từ sao huyệt bên trong rời đi, bắt đầu săn mồi chim bay cá nhảy nhiễu loạn bụi cây cành lá. Tựa ở bên tường Liêm Ca cũng thuận theo tỉnh lại, mở mắt ra, Liêm Ca tùy theo từ trên bộ đoàn đứng lên. Bên cạnh trên bộ đoàn, nghe được động tĩnh chuột trắng, cũng trong nháy mắt hướng về Liêm Ca vọt tới. Chít chít. Chít chít chi theo Liêm Ca duỗi tay ra cánh tay, chuột trắng tùy theo một lần nữa trở lại Liêm Ca trên vai. Thu tay về, liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm Ca khẽ cười cười. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về cái kia bàn thờ trên không đầu tượng thần cùng cái kia vải đỏ bao khỏa tượng thần đầu lâu thẻ nhìn lại, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, làm phiền. Nhẹ giọng nói câu, Liêm Ca xoay người, không sẽ ở miếu thổ địa quá nhiều dừng lại, trực tiếp bước ra miếu thổ địa, theo cái kia bốn lượt đường mòn đi về phía trước. Lẫn nhau so sánh buổi tối, giữa ban ngày trong rừng rậm tuy rằng vẫn như cũ rừng rậm trải rộng, nhưng từ rậm rạp cảnh lá khe hở xuyên thấu qua con đường kia sáng, vẫn là rọi sáng toàn bộ núi rừng. Theo người đi đường này đạp ra bốn lượt đường mòn, Liêm Ca không ngừng về phía trước, ở đi qua ngọn núi đỉnh cao nhất qua đi. Này rõ ràng là hết sức mở ra bốn lượt đường mòn trở nên càng thêm trống trải. Hơi nghỉ chân, Liêm Ca theo này đi về bên dưới ngọn núi đường mòn liếc nhìn, ở tại phần cuối khe núi, trải rộng chút khác nhau phòng ốc kiến trúc, rõ ràng là tòa thôn trang. Hướng về tòa này thôn trang quan sát mắt, Liêm Ca hơi hư lưu nhãn. Không có lại quá nhiều dừng lại, Liêm Ca dọc theo lần này sơn đạo, trực tiếp hướng về ngọn núi đó dưới thôn trang đi đến. Theo không ngừng tới gần chân núi thôn trang cảnh tượng cũng càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Từ chỗ cao quan sát, một cái có chút uốn lượn thôn đạo xuyên qua cả tòa thôn trang bên trong kiến trúc, liền theo này uốn lượn thôn đạo, lần lượt phân bố ở con đường hai bên. Liêm Ca này chết hẳn là cuối thôn, mà cửa thôn vị trí, tựa hồ mơ hồ có điều liên tiếp ngoại giới con đường. Theo uốn lượn sơn đạo không ngừng hướng phía dưới, sẽ qua hai bên bộc phát bụi cây cỏ dại. Chốc lát sau, bên cạnh người bụi cây cỏ dại biến mất, Liêm Ca đi xuống sườn núi, xuất hiện ở tòa này thôn trang cuối thôn con đường trước. Hơi nghỉ chân, Liêm Ca theo này thôn trang uốn lượn thôn đạo về phía trước phóng tầm mắt tới mắt, từ thôn đạo hai bên khác nhau kiến trúc đến xem. Đây là tòa cũng không quá đóng kín sân thôn, nhưng giờ khắc này, tòa này thôn trang lại có vẻ yên tĩnh quái dị. Rõ ràng là sáng sớm, thôn trên đường, ruộng đồng bên trong, nhưng không nhìn thấy nửa bóng người, ánh mắt chiếu tới địa phương, từng nhà cửa sổ đóng chặt, thậm chí ngay cả gà gáy chó sủa âm thanh đều không có. Nhìn kỹ trước mắt tòa này quỷ dị sân thôn, Liêm Ca hơi hư hư nhãn. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, theo này thôn đạo, bước vào tòa này thôn trang. Quét mắt, Liêm Ca tùy ý chọn nhà khoảng cách gần nhất nhân ra đi đến. Đi đến trước cửa, mơ hồ còn có thể nghe được chút có người đi lại động tĩnh, đưa tay ra Liêm Ca chụp vang lên nhà này cửa phòng. Tung tung, tung tung tung. Tiếng gõ cửa hạ xuống, trong phòng đỗng nhiên một tĩnh, tựa hồ có người trong nhà khi nghe đến tiếng gõ cửa sau, lập tức liền dừng lại sở hữu động tác, một đạo mang theo cảnh giác âm thanh từ sau cửa truyền ra. Ta là qua đường du khách, có chút khát nước, có thể hay không xin chén nước uống? Liêm Ca hướng về trong phòng nói rằng. Có người trong nhà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ không có cho Liêm Ca mở cửa ý tứ, thật không tiện, không tiện lắm. Còn có, ngươi cũng nhanh mau chóng rời đi đi, trong thôn chúng ta gần nhất không thái thái bình. Lão ca, tạo thuận lợi đi. Uống chén nước ta liền rời đi. Liêm Ca lại lần nữa lên tiếng nói rằng. Dứt tiếng, có người trong nhà tựa hồ có hơi do dự, không lại trả lời. Một lúc lâu, trong phòng tiếng bước chân văng lên, có kẹt. Môn theo tiếng mà mở, một cái chừng 40 tuổi người trung niên xuất hiện ở cửa. Liếc nhìn Liêm Ca qua đi, liền trực tiếp cầm trong tay một cái ly giấy đưa cho Liêm Ca. Uống nước xong liền mau chóng rời đi đi. Người đàn ông trung niên nói, do dự xuống, bổ sung cũ, ta cũng không dối gạt ngươi, thôn của chúng ta ở. Chuyện ma quái, ngươi tốt nhất mau mau liền đi, không phải vậy liền đi không được. Chương 135, Liêm Ca tiếp nhận ly giấy, uống một hớp sau, giả vờ nghi hoặc mà liếc nhìn trung niên nhân này, ta biết chuyện như vậy các ngươi người trẻ tuổi cũng không lớn tin, nhưng ta kể cho ngươi, này quỷ quái đây. Người trung niên lắc lắc đầu nói rằng, nếu chuyện ma quái, vậy các ngươi làm sao không rời đi? Liêm Ca lại lần nữa giả vờ nghi hoặc mà hỏi, rời đi, vậy cũng phải đi được rồi a. Người trung niên lại lần nữa lắc đầu nói rằng, được rồi, tiểu tử, nước cũng uống, đi nhanh lên đi, đợi đến lâu một lúc ngươi cũng đi không được. Nói, người trung niên liền lui về trong phòng, đưa tay một lần nữa đóng cửa lại. Liêm Ca bưng ly, trên mặt cố ý toát ra đến nghi hoặc dần dần biến mất, liếc nhìn một lần nữa cầm đoán cầm lớn, quay người lại hướng về khi đến con đường liếc nhìn. Thiên nhãn bên dưới, tòa này làng trên quanh quẩn một luồng vàng bạc nồng nặc âm khí, đem cả tòa làng đều bao phủ, dường như một đạo bình phong giống như, ngăn cách trong thôn ở ngoài. Mà xuyên qua toàn bộ sơn thôn trên đường, cũng không như vậy yên tĩnh. Từng cái hoặc là đần độn, hoặc là đoán khí lệ khí không ngừng sinh sôi quỷ hồn, ở làng trên đường du đãng. Tung tung, tung tung tung. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay người lại, lại lần nữa chụp hưởng nhà này cũng lớn. Tiểu tử, ta không phải nhường ngươi đi nhanh lên sao? Ngươi không phải mới vừa nói, làng chuyện ma quái sao? Ta vừa vặn gặp chảo. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe tiếng, trong phòng đống nhiên yên tĩnh. Ngay lập tức, có chút loạn tiếng bước chân văng lên, quả kẹt. Người trung niên lại lần nữa mở ra cửa phòng, trên dưới đánh giá mắt Liêm Ca. "Tiểu tử, này không phải là đùa giỡn, đây là muốn người chết. Nếu như vừa nãy ngươi nói tới là nói đùa, ta coi như làm không nghe, ngươi liền đi nhanh lên đi. Trong thôn có chủ nhân sao? Dẫn ta đi gặp thấy đi." Liêm Ca nhấp một hớp ly giấy bên trong nước, nhìn trung niên nhân này, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nghe vậy, người trung niên không khỏi lại đánh giá Liêm Ca một ánh mắt ở Liêm Ca trên vai chuột trắng trên hơi dừng lại, do dự xuống, người trung niên gật gật đầu, "Trong thôn có trưởng thôn, liền ở tại nhà ta bên cạnh không xa, có điều tiểu tử, ngươi thật có thể bắt quỷ sao?" Nghe vậy, Liêm Ca nhìn trung niên nhân này, gật gật đầu. Thấy Liêm Ca khẳng định, người trung niên lại lần nữa do dự xuống, sau đó quay đầu trở lại, hướng về trong phòng tiếng hô, "Thúy Diễm, ta mang theo vị sư phó này đi nhà thôn trưởng, ngươi ở nhà đóng kín cửa, xem trọng hài tử." "Được, ngươi cẩn thận một chút." "Không có chuyện gì, hiện tại vẫn là ban ngày." Người trung niên đáp một tiếng, sau đó bước ra gian nhà, đồng thời kéo được rồi cửa phòng. "Sư phó, chúng ta đi thôi." Quay người lại, người trung niên hướng về Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tuy theo, người trung niên có chút cẩn thận từng ly từng tí một mà phía trước dẫn đường. Mà Liêm Ca, nhưng là bưng ly nước, không nhanh không chậm địa đi tới. "Sư phó, mời tới bên này." Người trung niên chuyển động đầu, cảnh giác đánh giá con đường hai bên. Mà ở Liêm Ca thiên nhãn trong tầm mắt, khi hắn cùng trung niên nhân này một lần nữa trở lại trên đường trong nháy mắt, toàn bộ trên đường, ngoại trừ đần độn quỷ hồn ở ngoài, còn lại sinh sôi đoàn khí lệ khí quỷ hồn đều quay đầu nhìn lại, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn kỹ hai người, nhưng tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, đám quỷ hồn này cũng chỉ là nhìn, không có bất kỳ một con nhào lên. "Sư phó, chúng ta đến." Ở một đám quỷ hồn mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ, người trung niên dẫn Liêm Ca ở nhà hắn cách đó không xa một tòa nhà trước dừng lại, thùng thùng, thùng thùng. Nói với Liêm Ca cú sau, người trung niên tiến lên vang lên nhà này cổng lớn. Ngay lập tức, trong phòng vang lên một đạo có chút thanh âm giàn mua. "Trưởng thôn, là ta, Trần Đại Dũng. Thời điểm như thế này, không ở nhà hảo hảo đợi, chạy đến làm gì?" "Trưởng thôn, trong thôn đến rồi vị sư phó, hắn nói hắn biết bắt quỷ." Ngay lập tức, trong phòng vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, môn đầu tiên là bị mở ra đường nối khích, trong phòng người nhìn ra ngoài mắt qua đi, mới triệt để mở ra. Một cái hơn 60 tuổi, lão nông dáng dấp lão nhân xuất hiện ở sau cửa. "Trần Đại Dũng, ngươi làm cho người ta sư phó nói rồi thôn chúng ta tình huống không có." "Không có." "Hồ đồ a ngươi, chuyện như vậy không cho người ta nói rõ ràng, không phải hại người sao?" Giáo huấn Trần Đại Dũng một câu, lão nhân quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, "Ngài chính là Đại Dũng nói tới sư phó chứ?" Lão nhân con ngươi có chút bận đụng, đáy mắt nhưng lộ ra khôn khéo, do dự xuống, quay về Liêm Ca cùng Trần Đại Dũng nói rằng, "Các ngươi đi vào trước nói nữa đi." Nói, lão nhân tránh ra thần, ra hiệu Liêm Ca hai người vào nhà. Trần Đại Dũng tùy theo cũng làm cho qua một bên, "Sư phó, ngài xin mời." Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, cũng không làm sao khách khí, trực tiếp hướng về người trưởng thôn này trong nhà đi đến. Đi đến mở rộng cửa, Liêm Ca hơi dậm chân, quét mắt người trưởng thôn này nhà, con mắt hơi hư hư, hắn phát hiện, người trưởng thôn này nhà âm khí, so với trước Trần Đại Dũng nhà, muốn nồng nặc rất nhiều. Xem Liêm Ca dậm chân bước chân, lão nhân lên tiếng tiếng hô. Nghe tiếng, Liêm Ca nhìn lão nhân một ánh mắt, không nói gì, trực tiếp bước vào cổng lớn. Phía sau, Trần Đại Dũng cũng theo sát vào phòng. Môn tùy theo đóng kín. "Sư phó mời ngài ngồi, đi vào nhà chính." Lão nhân mang theo Liêm Ca ở một cái bàn trước ngồi xuống, "Sư phó xưng hô như thế nào?" Đáp lời, thả xuống trong tay bưng ly giấy, Liêm Ca đánh giá mắt trong nhà. Đây là tương đối trống trải, trang trí đơn giản nhà chính, tới gần cạnh cửa bảy trương bàn vuông, bên cạnh bàn bảy cái máy lọc nước, gần bên trong chết vách tường một bên, bảy cái tivi, trước tivi bảy trường chất gỗ sofa, ngoài ra, liền không có cái gì những vật khác. "Liêm sư phó, vừa nãy Đại Dũng khả năng không cùng ngài nói rõ thôn của chúng ta tình huống." Lão nhân ngồi ở Liêm Ca bên cạnh, lên tiếng nói rằng, "Chúng ta thôn này sự tình rất quỷ quái." Nói, lão nhân do dự xuống, cũng không dối gạt Liêm sư phó người đi, "Thôn của chúng ta đã liên tiếp chết rồi 20 mấy người, nguyên bản trong thôn thì có vị tiên sinh cũng đã chết rồi, nếu như Liêm sư phụ ngươi, vẫn là thừa dịp hiện tại đi nhanh lên đi." Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, "Nên chết trong đám người có cái lao thái thái, nên chết thời điểm ăn mặc hoa mẫu đơn văn xiêm y đúng không? Còn có cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, hẳn là bị chặt quay đầu nên chết." Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật lại trước ven đường nhìn thấy quỷ hồn, "Liêm sư phó ngươi." Lão nhân phản ứng lại, trên mặt dần dần trở nên hơi kích động, "Liêm đại sư, cứu mạng a, Liêm đại sư, cứu mạng a." Lão nhân tâm tình kích động, viên mắt thường hồng, bất lực địa muốn quỳ trên mặt đất cầu xin Liêm Ca, "Trước tiên theo ta nói một chút chuyện gì xảy ra đi." Liêm Ca đưa tay nâng đỡ lão nhân, cùng bên cạnh cũng chuẩn bị quỳ xuống Trần Đại Dũng. "Thật không tiện, Liêm đại sư, thật không tiện. Ta vậy thì cho ngài nói." Lão nhân ngồi trở lại bên cạnh bàn trên ghế, áp chế tâm tình, nói rồi lên, "Liêm đại sư, chuyện này muốn từ mấy tuần trước nói tới. Ở mấy tuần trước, nhà ta hậu viện dưỡng đến mười mấy con gà vịt một buổi tối đột nhiên chết hết, tử tướng lại như là bị người bẻ gãy cái cổ, chết rồi gà vịt liền như vậy tùy ý vứt tại hậu viện. Ngay lập tức, nhà ta sát vách, Đại Dũng nhà gà vịt cũng bắt đầu từng con chết rồi lên, lại sau đó là toàn bộ làng. Vốn là chúng ta cho rằng là nháo bệnh gà toi, thế nhưng, đó lấy." Lão nhân nói tới đây, tâm tình bắt đầu lại lần nữa trở nên hơi kích động lên, "Ngày đó buổi chiều, ta đi trên trấn tìm nông kỹ chuyên gia, muốn tìm bọn họ tới xem một chút này chết rồi gà vịt là xảy ra chuyện gì. Chờ ta khi về đến nhà, trời cũng sắp tối. Ta mới vừa đi tới trong sân thời điểm, liền phát hiện tình huống không đúng, thuyết ở bên cạnh sân cái kia chó mực không có động tĩnh, chờ ta đi vào vừa nhìn, liền phát hiện con chó kia co quắp trên mặt đất, đã chết rồi, ánh mắt lại còn mở to. sau đó ta liền đẩy ra cửa nhà. Lão nhân nói, cả người đều hơi run, vừa đi vào nhà chính bên trong, ta liền nhìn thấy con trai của ta con dâu hai cái ngã trên mặt đất, ta mau mau liền một bên gọi, đi sang một bên đẩy hai người bọn họ, nhưng ta đưa tay, liền phát hiện thi thể của bọn họ cũng đã cứng rồi, liền như vậy co quắp trên mặt đất, con mắt cũng chừng chừng mở to. Lại sau đó, ta liền tựa như phát điên tìm ta tôn. Cuối cùng, ở gian phòng trong tủ treo quần áo tìm tới hắn thời điểm, hắn liền như vậy ôm chân, quần mình, cả người đều đang phát run, con mắt chừng chừng nhìn phía trước, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Ta hỏi hắn làm sao, hắn liền vẫn lặp lại nói, ta thật sợ hãi, ra ra. Ta thật sợ hãi. Ta liền ôm hắn, nói cho hắn, ra ra ở, để hắn không phải sợ. Lại sau đó, buổi tối ngày hôm ấy, ta tôn nhi hắn cũng chết. Nói tới chỗ này, lão nhân viền mắt bên trong tuôn ra nước mắt. Chương 136, tiên sinh chương 136, tiên sinh lão nhân viền mắt từng hồng, vẫn đục đáy mắt tuôn ra nước mắt, tâm tình kích động, thân thể hơi run. Sau đó, từ ngày đó buổi tối bắt đầu, sự tình liền càng ngày càng không đúng. Lão nhân nhìn Liêm ca, cố nén tâm tình, tiếp tục nói, đầu tiên là ta chuẩn bị báo cảnh thời điểm, điện thoại lại đột nhiên không gọi được, ngay lập tức liền phát hiện, không chỉ là ta, toàn bộ làng tất cả mọi người điện thoại di động đều không có tín hiệu. Ta liền phái hai người, để bọn họ đi trên trấn báo cảnh. Sau đó, ta cảm thấy đến chuyện này thực sự là quỷ quái, liền đi tìm trong thôn vị sư phụ kia. Vậy sư phụ nói có quỷ quái quái phá, thế nhưng hắn không có năng lực chế phục trong thôn quỷ quái, nói chỉ có thể đến sau núi miếu thổ địa van cầu thổ địa ra, nhìn có hay không hữu dụng. Ta rồi cùng vậy sư phụ, còn có trong thôn mấy người, cùng đi phía sau núi miếu thổ địa. Chờ chúng ta đốt hương đến, vậy sư phụ cho thổ địa ra nói trong thôn chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, miếu thổ địa bên trong liền quát tiến vào một cơn gió, cái kia phong lạnh đến mức lại như là mùa đông khắc nghiệt, đông cho chúng ta run rẩy. Sau đó, chưa kịp chúng ta phản ứng lại, thổ địa ra tượng thần đầu liền từ nơi cổ gãy vỡ. Lão nhân con mắt hơi trợ to, phản phất lại lần nữa mắt thấy đến cái kia một màn kinh khủng. Trong thôn sư phó liền hốt hoảng mang theo chúng ta đi trở về. Ta cùng trong thôn mấy người còn lại liền theo sát vậy sư phụ mau mau hướng về bên dưới ngọn núi đi, thế nhưng, mới đi tới một nửa thời điểm, trong thôn sư phó đột nhiên ngừng lại. Nói tới chỗ này, lão nhân không khỏi lại lần nữa dừng lại, thân thể run rẩy, hắn liền như vậy dừng bước qua đi, một chút xoay người, liền như vậy chừng chừng mà nhìn chúng ta, sắc mặt sám trắng, miệng còn hơi dừng ra, thật giống là muốn cùng chúng ta nói cái gì, thế nhưng thanh âm gì đều không phát ra. Hắn liền như vậy thẳng tắp địa ngã xuống, sau đó trực tiếp từ trên sườn núi lăn xuống. Chờ chúng ta đuổi tiếp thời điểm, hắn đã thi thể liền ngã tại ngọn núi đó dưới chân, giao lộ vị trí. Nói, lão nhân lại lần nữa dừng lại, thật lâu không có lại lần nữa nói chuyện. Bên cạnh, Trần Đại Dũng thấy thế, tiếp nhận nói tiếp tục nói, đợi đến trưởng thôn bọn họ mang theo trong thôn sư phó thi thể lúc trở lại, toàn bộ làng tất cả mọi người cũng bắt đầu hoảng rồi, có không ít người, bao quát ta đều chuẩn bị trong đêm đi, đi trấn trên tránh tránh. Nhưng vào lúc này, trưởng thôn trước sắp xếp đi trên trấn báo cảnh hai người lái xe trở về. Lúc này, người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện này quỷ quái, nhưng nếu là có cảnh sát đến, tóm lại vẫn là an tâm chút. Vốn là ta cũng là như thế nghĩ đến, thế nhưng trở về hai người nói, bọn họ căn bản là không có thể đi trên trấn. Ở tại bọn hắn lái xe từ cửa thôn từng đi ra ngoài sau, theo bọn họ lại nói, bọn họ dọc theo đường mở ra sau mười mấy phút, phát hiện đã sớm nên đi ngang qua một cái làng chậm chạp không nhìn thấy hình bóng, ven đường trước sau đều là đen kịt một màu. Bọn họ cảm thấy đến không đúng, liền dừng xe kiểm tra, kết quả là phát hiện, mở ra mười mấy phút xe, bọn họ vẫn cứ ngay ở khoảng cách cửa thôn chỗ không xa, cách làng liền một ngọn núi. Bắt đầu bọn họ còn chưa tả, biến thành người khác tiếp tục hướng phía trước mở, kết quả, lại mười mấy phút qua đi, bọn họ lại trở về chỗ cũ. Lại như là vẫn ở tại chỗ đi vào mèo. Cuối cùng thực sự là hết cách rồi, bọn họ cũng chỉ có thể ấn lại đường cũ, trở về làng. Lần này, bọn họ rất thuận lợi trở về đến làng. Trần Đại Dũng nói, tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Biết không ra được thời điểm, toàn bộ làng tất cả mọi người chút tuyệt vọng, bắt đầu còn có người chưa từ bỏ ý định địa muốn đến ở ngoài chạy, nhưng đi ra ngoài tất cả mọi người ở sau một thời gian ngắn, đều thất vọng tăng mặt, một mặt tuyệt vọng địa đi trở về. Không có cách nào, căn bản là không có cách nào. Trần Đại Dũng nói, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng vẻ mặt, cả người kích động run rẩy, có vẻ càng thêm kích động. Biết không ra được qua đi, ta cũng không biện pháp gì. Bên cạnh, lão nhân thấy thế, bình phục lại tâm tình sau, tiếp nhận nói tiếp tục hướng về Liêm ca tự thuật đạo, ta cũng chỉ có thể khiến người ta đem trong thôn sư phó thi thể cũng sắp xếp cẩn thận sau, làm cho tất cả mọi người từng người về nhà, đợi đến hừng đông lại nghĩ cách. Liêm ca nhìn kỹ kích động hai người, lặng lặng nghe, cũng không nhiều lời cái gì. Lão nhân ở dừng một chút qua đi, cũng tiếp tục nói, đợi đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, hừng đông lái qua sau, tối hôm qua trong thôn đại đa số một buổi tối đều không ngủ người liền hoang mang hoảng loạn chạy đến nhà ta, nói cho ta, nhà bọn họ súc vật tất cả đều chết rồi. Lần này, không chỉ lại là gà vịt, toàn bộ làng, tất cả mọi người nhà súc vật, bao quát cẩu cùng miêu, tất cả đều chết ở các nhà trong sân, trên đường, thi thể liền như vậy cứng đờ bày trên đất. Chuyện này qua đi, toàn bộ người trong thôn đều muốn tận các loại biện pháp, muốn đến làng bên ngoài chạy. Thế nhưng vô dụng, chẳng có tác dụng gì có. Bên cạnh, Trần Đại Dũng tiếp nhận nói, ông đầu, có chút thống khổ nói rằng, bao quát nhà ta, chúng ta thử nghiệm từ cửa thôn, từ cuối thôn, từ mỗi cái địa phương đi ra ngoài, thế nhưng vô dụng, mặc dù là ban ngày, chúng ta đi ra đi qua sau, cũng sẽ không ngừng trở lại chỗ cũ, căn bản không ra được. Nhưng chúng ta vẫn là chỉ có thể không ngừng ra bên ngoài chạy, bởi vì chúng ta căn bản không có đường phải làm pháp. Mãi đến tận tất cả mọi người đều mệt mỏi, tuyệt vọng. Mà đến nơi này thời điểm, sự tình vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai buổi tối, trong thôn tất cả mọi người đều gom lại nhà thôn trưởng trong sân, đây là chúng ta nghĩ ra được biện pháp duy nhất, hy vọng nhiều người hỏa khí vượng, có thể hay không để ép cái kia sau lưng đổ vật. Buổi tối đó, tất cả mọi người ngay ở sân ngồi, đứng, lẫn nhau nói chuyện, đánh bạo, ta cũng cùng vài cái hàng xóm đánh bài, tuy rằng tâm tư hoàn toàn không ở phía trên kia, nhưng đã nghĩ phân tán đặt cược ý lực. Nửa đầu đêm thời điểm, liền như thế quá, thế nhưng đợi đến sau nửa đêm thời điểm, toàn bộ trong sân đột nhiên liền quát lên một cơn gió, cái kia gió mát đến thấu xương, đem tất cả mọi người cơn buồn ngủ đều đông tỉnh rồi. Liên này tất cả mọi người đều sốt sáng lên đến, đánh giá chu vi thời điểm, ngồi ở ta đối diện, trước vẫn cùng ta đánh bài hàng xóm Dương Lao Tam đột nhiên liền đứng lên. Lúc đó, tất cả mọi người đều sốt sáng mà hướng hắn nhìn sang, nhưng hắn một điểm phản ứng đều không có, liền như vậy chừng chừng nhìn phía trước, kéo bộ, từng bước một đi tới tất cả mọi người trước người. Hắn liền như vậy mà không hề cảm xúc, không nhúc nhích thẳng tắp nhìn tất cả mọi người, lúc này, vợ hắn phản ứng lại, đi ra ngoài kéo hắn, thế nhưng căn bản kéo không nhúc nhích, trưởng thôn liền mau mau kêu mấy người đi hỗ trợ, thế nhưng vô dụng, mặc dù vài người đi kéo hắn, theo, ơn hắn. Hắn vẫn là liền đứng tại chỗ, một chút giơ tay lên, bóp lấy cổ của chính mình. Nói, Trần Đại Dũng âm thanh run, hàm răng run rẩy. Nay còn chỉ là ngày thứ 2 buổi tối. Ngày thứ 3 buổi tối, mặc dù đã chứng minh tụ tập cùng nhau vô dụng, nhưng vì đánh bạo, buổi tối ngày hôm ấy, toàn bộ làng tất cả mọi người vẫn là tụ ở cùng nhau. Đồng dạng là nửa đêm thời điểm, ở xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống sau, tất cả mọi người đều sốt sáng lên, ôm mình người trong nhà, thế nhưng, lần này, hoàn toàn khác nhau. Một đạo khói đen bao phủ bóng người xuất hiện ở mọi người chúng ta trước mặt, đây là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn nói với chúng ta, muốn cùng chúng ta chơi cái trò chơi, hắn ở trong chúng ta ẩn giấu một cái quỷ, nếu như chúng ta một giờ bên trong có thể tìm tới, hắn đêm nay liền không giết người, không phải vậy, mỗi cách một giờ, hắn liền sẽ để cái kia quỷ giết một cái cùng quỷ tương quan người, mãi đến tận chúng ta tìm tới. Đêm đó trên, trong thôn chết rồi 8 người. Hắn gạt chúng ta, gạt chúng ta. Cái kia quỷ giết đến người căn bản cùng không có quỷ quan hệ. Chương 137, người tốt chương 137, người tốt. Sau đó là ngày thứ 4, ngày thứ 5. Mỗi ngày buổi tối đều có người chết đi. Trần Đại Dũng cả người khẽ run. Viên mắt đỏ chót, Liêm đại sư, cứu mạng a, cứu mạng a. Trần Đại Dũng bất lực địa quỳ rạp dưới đất, cầu khẩn nói. Lão nhân cũng lại lần nữa đứng dậy, cầu khẩn nói, Liêm đại sư, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta toàn thôn già trẻ đi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng ta toàn bộ làng đều sẽ bị này quỷ đều giết ta. Liêm ca nghe vậy, đứng lên, liếc nhìn Trần Đại Dũng cùng lão nhân, trước tiên đứng lên đi. Liêm ca đưa tay, đem Trần Đại Dũng đỡ lên. Vừa nãy, ngươi cùng ta nói, để ta rời đi. Có phải là ngoại lai người ở tiến vào làng sau, có thể rời đi? Liêm ca nhìn hai người, lên tiếng dò hỏi, đúng. Liêm đại sư, trước có hai cái du lịch người, bởi vì lạc đường, đi nhầm vào thôn của chúng ta, nghe được trong thôn quỷ dị sau, liền rất nhanh từ cửa thôn rời đi. Bọn họ đi ra cửa thôn qua đi, cũng không có xem trong thôn những người khác như thế, lại vòng trở về. Trần Đại Dũng một lần nữa đứng dậy, nột ngạt tâm tình hồi đáp. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn hai người, một nam một nữ, đại khái chừng 20 tuổi, ăn mặc xanh đen giao nhau áo khoác, mang màu đen mũ bóng chảy. Đúng, Liêm đại sư. Trần Đại Dũng gật gật đầu, sau đó do dự hỏi, có phải là bọn hắn hay không cũng? Liêm ca nghe vậy, gật gật đầu. Liêm đại sư, ngài. Lão nhân cầu xin địa nhìn về phía Liêm ca. Liêm ca lại nhìn hai người này một ánh mắt, ngồi xuống. Lại cho ta tỉ mỉ nói một chút tình huống đi. Liêm đại sư, ngài có cái gì muốn biết ngài hỏi đi. Các ngươi nhìn thấy cái kia quỷ quái bộ mặt thật sao? Liêm ca nhìn hai người này, do hỏi, không có, cái kia quỷ tuy rằng từng xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần trên người đều bao phủ khói đen. Trần Đại Dũng lắc đầu trả lời, bên cạnh, lão nhân cũng lắc lắc đầu, ở con trai của ngươi con dâu tử vong trước, trong thôn còn có đường biết dùng người ở gần đây tạ thế sao? Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lao nhân hỏi. Không có. Lao nhân lắc lắc đầu. Nghe vậy, Liêm ca nhìn lao nhân một ánh mắt, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên, nhà chính bên trong xuất hiện biến cố. Trước tràn ra tràn ngập ở toàn bộ trong phòng âm khí bắt đầu ngưng tụ hội tụ, một trận thấu xương phong thổi qua, trước Liêm ca đặt lên bàn ly nước bị thổi tới, dòng nước chảy đến trên bàn, chậm chậm lưu động. Theo trong phòng âm khí biến ảo, chảy xuôi ở trên bàn bệt nước phát họa ra một nhóm rõ ràng văn tự, giết chết người ngoại lai, đêm nay sẽ không lại người chết. Người ngoại lai ở nhà thôn trưởng bên trong. Hàng chữ này, không chỉ là Liêm ca, bên cạnh bàn lão nhân cùng Trần Đại Dũng cũng rõ ràng nhìn thấy. Quét mắt trên bàn hàng chữ này, Liêm ca liếc nhìn lão nhân cùng Trần Đại Dũng. Đại sư, Liêm đại sư, chúng ta sẽ không như thế làm. Trần Đại Dũng ngẩng đầu lên, mau mau xua tay nói rằng, lão nhân cũng mau mau nói rằng, Liêm đại sư, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc, cái này quỷ quái làm như thế, khẳng định là bởi vì sợ Liêm đại sư ngươi. Hơn nữa, mặc dù hắn đêm nay không giết người, cũng còn có thể có biết rõ. Liêm ca quét mắt hai người, thu tầm mắt lại, chuyển qua ánh mắt, nhìn kỹ này trong phòng biến nào âm khí, hơi hư hư nhãn, nói cách khác, con trai của ngươi con dâu chính là mới bắt đầu chết người đúng không? Đúng, Liêm đại sư. Lão nhân gật gật đầu. Sau đó là tôn tử của ngươi đúng không? Nói cho ta nghe một chút, tôn tử của ngươi là chết như thế nào? Liêm ca nhìn kỹ trước mắt âm khí, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hỏi. Buổi tối ngày hôm ấy, ta ở trong tủ treo quần áo tìm tới ta tôn nhi qua đi, hắn liền vẫn luôn cả người run, có vẻ rất sợ sệt. Tuy rằng ta khi đó rất bi thống, nhưng vẫn là vẫn động viên hắn. Mà cháu của ta hắn như là chịu đến kinh hãi, vẫn sững sờ nhìn một cái địa phương, chỉ cần ta vừa rời đi, hắn liền không ngừng được sợ hãi cả người run. Ta hết cách rồi, cũng chỉ có thể đem ta con trai con dâu thi thể tạm thời gác lại ở nhà chính bên trong, vận động viên cháu của ta, mãi đến tận hắn ngủ qua đi, ta mới cẩn thận đem hắn đặt lên giường, đi ra thu thập con trai của ta con dâu thi thể, đồng thời chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh. Thế nhưng chưa kịp ta đi xuống lầu dưới, ta liền nghe đến cháu của ta gian phòng có chút động tĩnh, ta liền mau mau chạy về. Liền phát hiện ta Tôn Nhi cửa phòng đẩy không mở, chỉ có thể nghe được bên trong có loạn động tĩnh. Ta liền mau mau một bên gọi ta Tôn Tử tên, một bên ba cửa. Tuy rằng ta vẫn gọi, nhưng mà bên trong lại một điểm đáp lại đều không có, chờ ta ba cửa. Nói tới chỗ này, lão nhân viền mắt không ngừng được ửng hồng. Ta liền nhìn thấy, ta Tôn Nhi thân thể hắn nằm ở trên giường, đầu treo ở bên giường, rủ xuống, một cái tay ngắt lấy cổ của chính mình, một cái tay khác cầm thanh đao, trên đao, trên cổ, trên đất tất cả đều chảy huyết. Chờ ta ôm hắn, đem hắn vượt qua thân đến, liền nhìn thấy con mắt của hắn cũng thẳng tắp mở to, trên mặt còn mang theo một loại rất nụ cười quái dị. Nói, lão nhân lại một lần nữa không ức chế không được trong mắt nước mắt, từ viền mắt bên trong tuôn ra. Nghe vậy, Liêu Ca thu hồi nhìn về phía trước mắt này âm khí tầm mắt, chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn lão nhân. Dừng một chút qua đi, Liêu Ca nhìn về phía trước người hai người này hỏi, đây là lần thứ nhất cái này quỷ quái để các ngươi giết người sao? Nghe vậy, Trần Đại Dũng lắc lắc đầu, không phải, Liêm đại sư, ở tối hôm qua thời điểm, cái kia quỷ có từng xuất hiện, hắn nói với chúng ta, để chúng ta bỏ phiếu tối hôm qua giết hay, chỉ cần chúng ta tuyển ra một người, buổi tối cũng chỉ khoảnh khắc một người. Nếu không, hắn ngay ở trong thôn tùy ý tuyển 10 người giết. Có điều, bởi vì không ai dám cái thứ nhất đứng ra bỏ phiếu, vì lẽ đó, tối hôm qua chết rồi 10 người. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn Trần Đại Dũng một ánh mắt, quay đầu trở lại, liếc nhìn nhà chính môn. Liêm Ca hơi hư nhãn, thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Trần Đại Dũng cùng lão nhân, quỷ ta có thể giúp các ngươi nắm bắt, thế nhưng cần thu lấy thù lao. Nên, Liêm đại sư. Nghe vậy, lão nhân cùng Trần Đại Dũng mau mau đáp. Liếc nhìn lão nhân cùng Trần Đại Dũng, Liêm Ca tiếp tục nói, thu phí là mỗi gia sản 1/3, mặt khác, một lúc có người đến các ngươi chặn, làm đến người muốn toàn bộ gia sản. Lão nhân cùng Trần Đại Dũng nghe vậy, hầu như không làm sao do dự, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Được, Liêm đại sư, nếu như không người nào dám tới lời nói, ta cái này xương giả liệu mạng cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản. Cái kia Liêm đại sư. Lão nhân nhìn về phía Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca xem mắt lão nhân cùng Trần Đại Dũng, thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn nhà chính bên trong biến ảo âm khí, tìm hiểu căn nguyên của nó, mang ta đi tôn tử của ngươi gian phòng xem một chút đi. Liêm Ca đứng lên, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, được, Liêm đại sư, cháu của ta gian phòng ở trên lầu. Lão nhân đáp lời thành, đi ở trước chết cho Liêm Ca dẫn đường. Trần Đại Dũng nhưng là vẫn như cũ giữ lại nhà chính, bảo vệ khả năng chịu đến bị quái đầu độc người đến đây. Liêm Ca nhìn kỹ trước mắt quanh quần âm khí, không nhanh không chậm địa cùng lão nhân hướng về đi lên lầu. Liêm đại sư, bên này. Mười bậc mà lên, Liêm Ca thiên nhãn bên dưới, trong phòng quanh quần tràn ngập âm khí càng thêm nồng nặng. Rốt cục, Liêm Ca cùng lão nhân đi đến lầu 2, cửa một gian phòng trước. Liêm đại sư, chính là gian phòng này, ngày đó qua đi, ta liền không lại đi vào. Lão nhân vừa nói, một bên tìm tòi chìa khóa, mở cửa phòng ra. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh thấu xương từ bên trong phòng lộ ra. Lão nhân không ngừng được run cầm cập, Liêm Ca tại đây nồng nặc âm khí dưới, cũng không khỏi chịu đến một chút ảnh hưởng. Liêm đại sư. Lão nhân tiếng nói hơi chiến, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Liêm Ca, Liêm Ca nghỉ chân ở cửa phòng, chậm chạp không có bước vào, nhìn trong phòng này cảnh tượng, mắt hơi khép lại. Người đi xuống trước đi, có người đến rồi. Liêm Ca quay đầu, hướng về lão nhân nói. Nghe vậy, lão nhân do dự xuống, lại nhìn xuống Liêm Ca, sau đó gật gật đầu, xoay người hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn theo thân ảnh của lão nhân biến mất ở chỗ rẽ lầu, Liêm Ca một lần nữa quay lại tầm mắt, nhìn về phía trong lúc đó trong phòng. Chỉ thấy, thiên nhãn bên dưới, ốc nạt thản sâm quỷ khí tràn ngập, nồng nặc âm khí thỉnh thoảng ở trong phòng bá phủ. Mà liền ở đây nồng nặc âm khí quanh quần trung tâm, gian phòng đầu giường, một đứa bé trai quay lưng Liêm Ca. Bé trai chậm rãi xoay người, nghiêng đầu, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười, "Đại ca ca, ngươi tốt." Chương 138, so nhiều người hơn chương 138, so nhiều người hơn chương lão tam, ngươi phạm cái gì ngốc? Hôm nay tới trong thôn, là thế năng bắt quỷ đại sư. Làm sao, chương lão tam ngươi vẫn đúng là muốn giết người. Vậy ngươi trước tiên đem ta cái này xương giả cũng biết chết đi. Trưởng thôn, ta chỉ là. Trương lão tam, đừng rối rắm, cũng đừng nghe cái kia quỷ quái nói bậy, chính ngươi ngẫm lại, ngươi nếu như đem có thể đổi quỷ đại sư hại, cái kia quỷ còn chưa là muốn giết người liền giết người. Ngươi suy nghĩ một chút lão bà ngươi, nàng là làm sao bị này quỷ cho giết chết? Suy nghĩ thêm con trai của ngươi, ngươi muốn hắn cũng bị quỷ giết sao? Trưởng thôn, ta chính là, ta khó chịu a. Trưởng thôn, a. Tối hôm qua rõ ràng, lệ quên nàng liền không đáng chết, ta tình nguyện nên chết là ta, nên chết là ta. Sáng sớm lúc thức dậy, tiểu hào hắn cả người đều đang phát run. Ta ôm hắn vẫn là sợ sệt, hắn hỏi ta hắn có phải hay không cũng sẽ chết. Ta. Được rồi, không trách ngươi, không trách ngươi. Nghe dưới lầu độc tĩnh, Liêm Ca nghỉ chân ở trước cửa phòng, nhìn kỹ này xoay người, trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười cậu bé. Thiên nhãn bên dưới, quanh quần thằng bé này nồng nặc âm khí, ung tùn bị khí cùng bao trùm toàn bộ làng âm khí bình phong thuộc về đồng nguyên. Đồng thời, thằng bé này trên người, tuy rằng có lệ khí oán khí quấn quanh, nhưng cũng có oán khí sinh sôi, cũng không phải là nhân oán khí mà hóa lệ quỷ. Nhìn kỹ thằng bé này đồng thời, Liêm Ca hướng về trong túi luồn vào tay, nắm chặt địa phủ chế tạo bộ đàm, truyền vào pháp lực, hướng ra ngoài phát sinh một cái tin tức. Đại ca ca, ngươi không tiến vào sao? Cậu bé trên mặt hồn nhiên nụ cười vẫn như cũ, ngươi không tiến vào lời nói, ta nhưng là đi ra nhà. Nói, thằng bé này cười, đứng lên, đột nhiên, trong phòng quanh quần nồng nặc âm khí, cùng quấn quanh ở nó trên người lệ khí oán khí phun trào lên, theo cậu bé từng bước một hướng về Liêm Ca đi tới, oán khí lệ khí âm khí không ngừng hướng Liêm Ca đè xuống. Cảm thụ hơi lạnh thấu xương, Liêm Ca nhìn áp sát cậu bé mắt hơi khép lại, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao giết cha mẹ ngươi? Dứt tiếng, cậu bé dừng lại bước chân, nhìn Liêm Ca, trên mặt vẫn như cũ mang theo hồn nhiên nụ cười, "Ồ, đại ca ca, lòng hiếu kỳ của ngươi thực sự là chúng đây." "Đương nhiên là bởi vì chơi vui à, lẽ nào đại ca ca không cảm thấy?" Nhìn bọn họ giãy giụa, nhiệt độ một chút biến thấp, là một cái rất thú vị sự tình sao? Cậu bé méo xẹt đầu, trong ánh mắt mang theo hài tử giống như hồ đồ nghi hoặc, sau đó sẽ thứ lộ ra hồn nhiên nụ cười, phản phất ăn được một viên mỹ vị kẹo. Nhìn thằng bé này, không biết là chu vi hoán khí lệ khí ảnh hưởng vẫn là cái khác, Liêm Ca không khỏi có chút đáy lòng phát lạnh. Đồng thời, cũng tại đây cậu bé dứt tiếng đồng thời, âm thanh gợi ý của hệ thống đúng lúc vang lên. Giết cha giết mẹ, thiên lý khó chứa, giết người tìm niềm vui, không bằng cầm thú, cực ác. Không có đến xem hệ thống giao diện biến hóa, Liêm Ca vẫn như cũng nhìn kỹ này trước người cậu bé, người là tự sát chứ? Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi lần nữa. Đúng vậy. Cậu bé vẫn như cũ cười, nhìn bọn họ trước khi chết dáng vẻ, ta cảm giác đặc biệt chơi vui. Liên chính mình thử một chút, ta cầm thanh đao, cắt thiết hầu lùng, nào có biết cái kia đao quá cùn, ta còn nhiều lần lôi mấy lần lưỡi dao đây, sau đó, cái kia huyết một hồi liền phun ra ngoài, ta còn có thể cảm giác được trong thân thể ta huyết dịch ở hướng về chỗ kia lưu động. Ngay lập tức, ta cũng cảm giác được ta cả người bắt đầu một chút biến lương, một chút biến lương. Cái kia cảm giác, thật là thoải mái a. Cậu bé nói, còn ngẩng đầu lên, lộ ra cảnh trên đạo kia giữ tợn vết thương, trên mặt nụ cười càng thêm có vẻ hưng phấn, còn hé mắt phản phất chìm đắm ở cái kia cảm giác bên trong. Đại ca ca, ngươi muốn hay không thử một lần a, chỉ cần một hồi là tốt rồi. Cậu bé cười, nhìn Liêm Ca, trong tay hiện ra một cái âm khí ngưng kết thành đao. Nói chuyện, cậu bé một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về Liêm Ca từng bước một đi tới. Ở cha mẹ ngươi tạ thế trước, trong nhà của ngươi cùng trong thôn chết đi sinh cầm đều là ngươi giết đến chứ? Liêm Ca vẫn như cũ nghỉ chân ở tại chỗ, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Đại ca ca, ngươi lòng hiếu kỳ cũng thật là nặng đây. Cậu bé méo xẹt đầu, một lần nữa dừng lại bước chân, được rồi. Liền nói cho đại ca ca ngươi đi, có điều đại ca ca ngươi đáp ứng ta, một lúc nhất định phải chết đến chậm một chút, hảo hảo hưởng thụ một hồi, thân thể một chút biến lương cảm giác nha. Đương nhiên là ta giết đến a, ta bỏ ra vài giờ, ở buổi tối từng con đem nó cái cổ bẻ gãy đây, sau đó liền nhìn bọn họ ở trong sân bay nhảy, một chút liền bất động rồi. Nghe cậu bé tự thuật, Liêm Ca nhìn kỹ cậu bé quanh người âm khí biến hóa, âm khí, lệ khí oan khí đều đang dần dần biến lủng, trong thôn mấy chục con lệ quỷ đều ở hướng về nơi này hội tụ đến. Mà Liêm Ca nhưng như là không nhìn thấy giống như, vẫn như cũ nghỉ chân ở tại chỗ. Từ nhỏ thời điểm, ba ba mụ mụ hay cùng ta nói, không thể gây tổn thương cho hại người khác, nhưng ta thực sự là không hiểu, tại sao không thể đây, bởi vì đạo đức vẫn là pháp luật, vẫn là giống ta ba ba mụ mụ nói tới như vậy, bởi vì ta thương tổn người khác ba ba mụ mụ gặp thương tâm, nhưng là ta không hiểu, bọn họ thương tâm cùng ta có quan hệ gì đây. Cậu bé nói, lóe lên từ ánh mắt hồ đồ nghi hoặc, hơn nữa giết người thật thoải mái à, thật thú vị à, nhìn bọn họ dãy rủa, nhìn bọn họ xem gà vịt như thế bay nhảy. Giết người so với giết gà thú vị có thêm à, tại sao không thể giết người đây? Cậu bé nói, con mắt híp híp. Hồn nhiên địa cười cận, đại ca ca, ngươi nên là không giết người đi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao không giết người sao? Cậu bé ngẩng cổ, nghi hoặc mà hướng Liêm Ca dò hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn thằng bé này, không trả lời. Đại ca ca ngươi cũng không biết ta. Cậu bé cười, tiếp tục nói, ta nghĩ đã lâu cũng không nghĩ rõ ràng, hỏi thật là nhiều người, bọn họ cũng chỉ là nói cho ta, giết người mới cần lý do, không giết người không cần lý do. Nhưng là, ta không giết người cần lý do a. Sau đó, ta rốt cục nghĩ rõ ràng. Đối với các ngươi tới nói, giết đừng đến sinh vật là bình thường. Đối với ta mà nói, giết người mới là đúng. Ta vẫn luôn yêu thích giết người, vẫn luôn yêu thích. Vậy ngươi tại sao hiện tại mới động thủ? Liêm Ca nhìn kỹ cậu bé quanh người dần lùng âm khí, tiếp tục ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Bởi vì ta trước đây xưa nay không cảm giác được quá tử vong là cảm giác như thế nào à, mãi đến tận lần kia, ta ra giết gà thời điểm, để ta giúp hắn nhấc theo gà. Ta liền nhìn hắn, dùng dao phay cắt vỡ con gà kia yết hầu, sau đó nó máu liền một chút chảy vào trong bát, nó tại trên tay ta, một chút biến lạnh. Loại kia cảm giác, thật tốt a. Cậu bé nói, lại lần nữa hé mắt, tựa hồ chìm đắm ở một loại nào đó tươi đẹp cảm giác bên trong. Đại ca ca, ngươi là muốn cứu trong thôn này người sao? Cậu bé một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười hỏi, đồng thời một lần nữa di chuyển bước chân hướng về Liêm Ca đi tới. Nhưng là, đại ca ca ngươi mặc dù ngăn cản ta, ta cũng có thể để cho hắn quỷ giúp ta đem toàn bộ người trong thôn đều giết ta. Theo cậu bé từng bước một tới gần Liêm Ca, từ làng các nơi hội tụ đến lệ quỷ cũng lần lượt ở Liêm Ca bên cạnh người, cùng với cậu bé bên cạnh người hiện lên, ngăn chặn Liêm Ca đường lui, đồng thời đem Liêm Ca vây quanh lên. Đại ca ca, nói xong rồi, ngươi muốn chết đến chậm một chút, hảo hảo hưởng thụ một hồi nha. Cậu bé méo xẹt đầu, trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười, cầm trong tay này thanh âm khí ngưng tụ đao, nói với Liêm Ca. Nhìn kỹ trước mắt này không ngừng mãnh liệt ngập trời bá khí, lệ khí, cảm thụ này hơi lạnh thấu xương. Liêm Ca liếc nhìn thằng bé này, lại quét mắt quay trúng quanh bốn phía mấy chục con lệ quỷ, thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại lần nữa nhìn về phía trước mắt thằng bé này, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, khẽ cười cười, ngươi là muốn cùng ta so nhiều người hơn sao? Chương 139, trận pháp chương 139, trận pháp theo Liêm Ca dứt tiếng. Cậu bé đầu tiên là dừng một chút, sau đó không khỏi đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn về phía ngoài phòng. Liêm Ca cũng khẽ cười cười, nhìn kỹ ngoài phòng biến hóa, Giờ khắc này, bao phủ toàn bộ làng nồng nặc âm khí chính đang tán loạn, làng chu vi đem làng cùng ngoại giới ngăn cách bình phòng cũng ở tan rã. Xem ra là không thể để cho đại ca ca ngươi cẩn thận hưởng thụ đây. Nói, cậu bé cùng với chu vi mấy chục con lệ quỷ cùng nhau hướng về Liêm ca đánh tới. Sắc lệnh, đuổi quỷ chu tà. Liêm ca không có đi bận tâm quanh người còn lại quỷ quái, nhìn kỹ trước người đập tới bé trai, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể, quát khẽ một tiếng, một đạo chu tà thuật pháp theo Liêm ca trước đẩy bàn tay, chính chính khắc ở cậu bé lồng ngực. Vành, xì xì. Cậu bé nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hồn thể trên lồng ngực phảng phất đang bị huy hoàng lửa cháy bừng bừng mãnh liệt tiêu đốt. Mà cùng lúc đó, Liêm ca quanh người, mấy chục con lệ quỷ cũng sắp chạm được Liêm ca. Chỉ trong nháy mắt này, mấy bóng người theo quanh quần khói đen đống nhiên ở Liêm ca quanh người hiện lên, trực tiếp chặn lại rồi mấy chục con đập tới lệ quỷ. Bái kiến thiên sư, chúng ta đến muộn, kính xin thiên sư thứ tội. Mấy vị quỷ sai ở liên thủ đem lệ quỷ sau khi bước lui, hướng về Liêm ca không người chào nói. Liêm ca gật gật đầu, vẫn như cũng nhìn kỹ bị tạm thời đẩy lùi cậu bé, đại ca ca còn có giúp đỡ đây. Cậu bé đống nhiên dựng lên thân, quanh người âm khí mãnh liệt, theo ám khí lệ khí ở trong phòng không ngừng tàn phá. Các ngươi đi đem trong thôn tất cả mọi người đều giết cho ta. Cậu bé hướng về mấy chục con lệ quỷ đang giống lên thanh, sau đó sẽ thư hướng về Liêm ca đánh tới, sắc lệnh, lôi pháp. Liêm ca nhìn thằng bé này, vung tay lên, điều khiển trong cơ thể sở hữu còn lại pháp lực, dùng ra hiện nay mới thôi, nắm giữ pháp thuật bên trong, uy lực to lớn nhất lôi pháp. Nhất thời, một đạo huy hoàng hạo nhiên giống như ầm ầm tiếng sấm vang lên, một tia chớp pháp thuật bổ vào cậu bé trên người. Trong nháy mắt, cậu bé cứng ở tại chỗ, ngưng tụ hồn thể trong nháy mắt có chút tăng dã, nhưng ngay lập tức, càng thêm nồng nặc âm khí hội tụ ở tại bên người, sau đó hướng về Liêm ca bao phủ đến. Đồng thời, mấy chục con lệ quỷ cũng vâng theo cậu bé mệnh lệnh, hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng liền tại thời khắc này, gần trăm đạo quỷ sai bóng người bỗng nhiên hiện lên, đem sở hữu lệ quỷ tất cả đều vây quanh lên, đồng thời ngăn cản lại hướng Liêm ca kéo tới nồng nặc âm khí. Địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi giới hạt nhập cảnh bộ ngành, Lâm An khu vực người phụ trách mang theo thuộc hạ bái kiến tiên sư. Quần áo cùng còn lại quỷ sai có chút chênh lệch quỷ sai hướng Liêm ca không người nói rằng, đồng thời còn lại sở hữu quỷ sai cũng cùng nhau hướng Liêm ca không người. Phiền phức chư vị. Liêm ca hướng về một đám quỷ sai gật gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía cái kia quanh người quanh quần âm khí cậu bé, khẽ cười cười, xem ra vẫn là ta nhiều người một ít. Đại ca ca, ta nhất định phải giết ngươi nhất định rất thú vị. Cậu bé trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, trên người âm khí quỷ khí càng thêm nồng nặc, dựng lên thân, trừng trừng mà nhìn Liêm ca, lại lần nữa hướng về Liêm ca đánh tới. Chúng quỷ nghe lệnh, kết trận. Lần này, không có lại dùng Liêm ca tự mình ra tay. Theo đầu lĩnh quỷ sai quát khẽ một tiếng, gần trăm vị quỷ sai dồn dập phun trào lên. Một phần trong đó ra tay bắt đã bị vây quanh lên một đám lệ quỷ, còn lại sở hữu quỷ sai đều hướng về cậu bé tiến lên liên tiếp. Sâm sâm u minh, sước sước quỷ ảnh. Thúc hồn phục quỷ, chương ngã ngục y. Theo gần trăm vị quỷ sai cùng nhau nhập tụ, sở hữu quỷ sai trên người quỷ khí đều hướng về một nơi ngưng tụ, hướng về cậu bé tới. Nhất thời, cậu bé động tác đông nhiên hơi ngưng lại, lại lần nữa cứng ở tại chỗ. Ngay lập tức, mấy đạo tràn ngập ung tùm quỷ khí xiềng xích từ trong hư không hiện lên, đem cậu bé hồn thể trong nháy mắt trói buộc lại. Cậu bé dây rủa, trong phòng âm khí quỷ khí cũng theo nó không ngừng mãnh liệt tàn phá. Đại ca ca, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Cậu bé trừng hai mắt, thẳng tắp nhìn Liêm ca, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Trong hư không xiềng xích không ngừng bị cậu bé căng thẳng, đứt đoạn, tán loạn vì là quỷ khí âm khí, nhưng mỗi tán loạn một cái, thì sẽ một cái tân xiềng xích theo một đám quỷ sai nhiều lần niệm tụng một lần nữa hiện lên, giằng buộc ở cậu bé hồn thể bên trên, để cho không được tốn gần. Lên a, giúp ta giết hắn. Cậu bé căng thẳng xiềng xích, hướng về còn lại lệ quỷ quát. Mà còn lại lệ quỷ nghe tiếng, cũng đang bị một đám quỷ sai trói chặt tình huống, điên cuồng dãy rủa lên, không ngừng gào thét, muốn hướng về Liêm ca tới gần. Ầm, ầm. Ngay ở trong đó bộ phận quỷ sai áp chế lệ quỷ đồng thời, cậu bé bỗng nhiên đứt đoạn vài gốc xiềng xích, thương phấn hướng về Liêm ca lại lần nữa tới gần một ít. Thúc hồn phục quỷ, chương ngã ngục y. Một đám quỷ sai hội tụ càng mạnh hơn quỷ khí, đem cậu bé hồn thể trọng tân áp bước trở lại. Đồng thời, quỷ sai phía sau khôi phục cực nhỏ pháp lực Liêm ca lại lần nữa đưa tay ra, hướng về đứa bé trai kia hồn thể dùng cái tiểu pháp thuật, sắc lệnh, định. Theo quát khẽ một tiếng, pháp thuật phát huy tác dụng, cậu bé hồn thể cứng ngắc một sát na. Nhưng vẹn vẹn là trong chớp mắt này, từ trong hư không kéo dài ra xiềng xích liền nhanh chóng co rút lại, đem cậu bé hồn thể triệt để trói chặt. Tiếp theo, mấy vị quỷ sai tiến lên, đem bị xiềng xích ràng buộc phong cấm cậu bé bắt. Tạ thiên sư ra tay, ác quỷ đã bị khống chế. Đầu linh quỷ sai xoay người, hướng Liêm ca nói rằng, phiền phức. Liêm ca gật gật đầu, sau đó hướng về đã bị trói chặt cậu bé đi đến. Không dám, có thể vì thiên sư ra sức là chúng ta vinh hạnh. Đầu linh quỷ sai cung kính mà trả lời, sau đó cũng theo sát Liêm ca, hướng về đứa bé trai kia đi đến. Đại ca ca, thật đáng tiếc đây, xem ra ta là không giết được ngươi. Cậu bé trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia hồn nhiên nụ cười, trong giọng nói tiết lộ tiếc hận, phản phất là không ăn được một cái nào đó kẹo. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn thằng bé này, không nói tiếp, kỳ thực ta rất hiếu kỳ hai việc, chuyện làm thứ nhất là, cha mẹ ngươi hồn phép đây. Bọn họ vẫn cùng với ta a, ngay ở trong thân thể ta a. Cậu bé cười nói, ta cũng rất tò mò đây, rõ ràng là ta đem bọn họ giết, bọn họ dĩ nhiên không thay đổi lệ quỷ. Vừa vặn ta nghĩ cảm giác giết quỷ là cảm giác như thế nào, liền đem bọn họ ăn a. Cậu bé trên mặt trước sau mang theo đủ cười, liền phảng phất đang nói một cái chuyện bình thường. Chuyện thứ hai, trước bao trùm toàn bộ làng ngũ tuyệt trận, là ai dạy ngươi? Liêm ca xuyên thấu qua trong phòng song, nhìn ngoài phòng cái kia đã tán loạn biến mất âm khí bình phòng, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Đại ca ca, ngươi lòng hiếu kỳ vẫn là nặng như vậy đây. Cậu bé cười nhìn Liêm ca, nhưng là đại ca ca, ta vì cái gì phải nói cho ngươi đây? Như vậy đi, đại ca ca ngươi nhường ta giết một hồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn cậu bé. Được rồi, liền biết đại ca ca ngươi sẽ không đồng ý vậy dạng này đi, đại ca ca ngươi cũng trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào. Vấn đề của ta là, nếu như đại ca ca ngươi sinh ra được sẽ không ăn người, nhưng sinh ở một cái ăn thịt người thế giới, vậy ngươi có thể thay đổi đến ăn thịt người sao? Cậu bé tôi hỏi. Nghe vậy, Liêm ca nhìn kỹ cậu bé, không nói tiếp. Đại ca ca ngươi ngầm thừa nhận không thể đúng không? Cậu bé vẫn như cũ mang theo hồn nhiên nụ cười, vậy ta sinh ra được chính là muốn giết người, tuy rằng thế giới này không thể giết người, nhưng ta thật đến có lỗi sao? Vẫn là nói, ta sai liền sai lại cùng các ngươi không giống nhau. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi nhất định phải vì thế gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả, bất luận đúng sai. Liêm ca nhìn cậu bé, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, cậu bé trên mặt nụ cười dần dần biến mất, được rồi, đại ca ca, nếu ngươi trả lời vấn đề của ta, vậy ta cũng trả lời vấn đề của ngươi. Trước ta ra ra không phải nói cho ngươi, trong thôn Nguyên Lai có cái sư phó sao, ta ở nhà hắn phiền đến. Chương 140, ta chính là thiện á chương 140, ta chính là thiện á ẻo, trên lầu thật giống không có động tĩnh, có muốn hay không lên lầu nhìn. Trưởng thôn, ta lên đi. Ta đi cho, hai người các ngươi ngay ở phía dưới hảo hảo bảo vệ, nếu như ai dám đến, còn chưa nghe quên, liền cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Được, trưởng thôn. Trên lầu, trong phòng. Liêm ca nghe dưới lầu rõ ràng chuyển vào trong thai đối thoại, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn trước mắt cậu bé. Người ra ra muốn lên đến rồi, muốn gặp gỡ hắn sao? Không quá nghĩ. Bị xiềng xích ràng buộc cậu bé lắc lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, vốn là muốn đem hắn phóng tới cuối cùng giết đến, như vậy giết lên nhất định rất thoải mái. Hiện tại bị trói, không giết được hắn, ta không muốn gặp hắn. Vậy ta hỏi lại một vấn đề, ngươi trả lời, ta liền để những vị sai này trực tiếp mang ngươi xuống. Đại ca ca ngươi cũng thật là giàu ở đây. Cậu bé trên mặt mang theo hồn nhiên điệu nụ cười. Nghe vậy, Liêm ca nhìn thằng bé này, không nói tiếp. Được rồi, đại ca ca, ngươi muốn hỏi cái gì đây? Ngươi cảm thấy thôi, cái gì là thiện? Đại ca ca ý của ngươi là, cái gì là người tốt sao? Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn cậu bé, gật gật đầu. Ta cảm thấy thôi, ta chính là người tốt ta. Cậu bé trên mặt vẫn như cũ mang theo hồn nhiên điệu nụ cười, hồi đáp. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn vẫn như cũ cười cậu bé, không nói gì thêm nữa. Đại ca ca, vậy ta cũng hỏi lại một mình ngươi vấn đề được không? Đại ca ca ngươi vừa nãy xưng hô những này giữ dằn ra hỏa gọi bị kém, vì lẽ đó đại ca ca ngươi còn có những người này đều là địa phủ đúng không? Vậy ta theo các ngươi xuống, sẽ như thế nào a? Cậu bé cười hỏi. Nếu không bị đè xuống tầng dưới chót địa ngục, nếu không trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Cụ thể cần dùng địa phủ người tiến hành thẩm phán. Liêm ca nhìn cậu bé, đơn giản hồi đáp. Hồn phi phách tán a. Hồn phách tử vong cảm giác nên cũng rất mỹ diệu đi, thật muốn tự mình cảm thụ dưới đây. Cậu bé trong ánh mắt lộ ra ngóng trông, trên mặt nụ cười trở nên hơi hưng phấn. Liêm ca lại nhìn mắt cậu bé, không nói gì thêm nữa. Thu tầm mắt lại, Liêm ca liếc nhìn bên cạnh đầu lĩnh quỷ sai. Dẫn hắn xuống, tiếp thu xử trí đi. Vâng, thiên sư. Đầu lĩnh quỷ sai nhất thời cung kính mà đáp, sau đó xoay người lại hướng về bắt cậu bé hồn phách mấy bị quỷ sai ra hiệu. Trong nháy mắt, bị xiềng xích trói chặt cậu bé hồn thể, kể cả từ trong hư không kéo dài ra xiềng xích, ở mấy vị quỷ sai áp giải dưới bỗng nhiên biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Liêm ca phía sau, tiếng bước chân cũng từ từ áp sát. Cậu bé ra ra, vị lao nhân kia dọc theo cầu thang, lại lần nữa đi lên. Tuy rằng hắn không nhìn thấy một đám quỷ sai cùng bị bắt lại lệ quỷ, nhưng cũng có thể cảm nhận được nồng nặc quỷ khí, âm khí mang đến thấu xương hàn khí, không khỏi có chút cả người lạnh run run. Liêm đại sư đi đến cửa phòng, nhìn thấy trong phòng Liêm ca, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếng hô. Nghe tiếng, Liêm ca thu tầm mắt lại, hướng về lao nhân khẽ gật đầu, sau đó lại hướng về bên cạnh đầu lĩnh quỷ sai hơi ra hiệu lại. Đầu lĩnh quỷ sai trong nháy mắt hiểu ý, không người nói, cái kia thiên sư, chúng ta trước hết cáo tử, mang những này lệ quỷ đi xuống trước. Liêm ca nghe vậy, gật gật đầu. Tuy theo, quay trung quanh ở trong phòng ngoài phòng một đám quỷ sai bắt một đám lệ quỷ bỗng nhiên biến mất. Liêm đại sư, lão nhân nhìn này trong phòng tàn tạng, cẩn thận mà đi tới Liêm ca bên cạnh người. Nên nắm bắt quỷ cũng đã bị bắt, ngăn cản người trong thôn ra thôn bình phong cũng đã tán loạn, trong thôn tràn ra âm khí cũng ở bắt đầu từ từ tiêu tan. Liêm ca quay người lại, nhìn về phía lão nhân, sự tình đã giải quyết, nếu như có người hiện tại muốn rời đi làng, cũng sẽ không lại chịu đến trở ngại. Nghe vậy, lão nhân trong nháy mắt có chút kích động lên, sau đó tay có chút run rẩy điện từ trong túi lấy ra cái lão niên điện thoại di động, có tín hiệu, có thể mở lên điện thoại. Lão nhân tùy ý nhấn ra một mã số đánh ra ngoài, ngay lập tức liền càng thêm kích động lên, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Này, trưởng thôn. Dưới lầu Trần Đại Dũng hơi nghi hoặc một chút âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra, ngay lập tức, nó cũng phản ứng lại, âm thanh trở nên hơi run, trưởng thôn. Liêm đại sư hắn. Liêm đại sư đem cái kia quỷ giải quyết à? Nhất định đúng, nhất định đúng. Trước điện thoại cũng không thể mở ra. Trần Đại Dũng kích động, nhiều lần quay về điện thoại di động nhắc tới. Đúng, giải quyết. Liêm đại sư đem cái kia quỷ giải quyết. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Người trong thôn không sao rồi, không sao rồi. Tay của ông lão khẽ run, quay về đầu bên kia điện thoại Trần Đại Dũng nói, viền mắt kích động có chút từng hồng, đi nói cho người trong thôn đi, nói cho bọn họ biết, chúng ta không sao rồi. Được, trưởng thôn, ta liền đi, ta vậy thì đi. Dưới lầu, Trần Đại Dũng đáp lời, ngay lập tức, chính là môn bị bỏ lại, một trận lảo đảo bước tiến tiếng vang lên. Mọi người đều đi ra đi, không sao rồi, chúng ta không sao rồi. Cái kia ác quỷ bị diệt trừ, cũng sẽ không bao giờ có người chết rồi. Điện thoại có tín hiệu, chúng ta cũng có thể rời đi làng. Không sao rồi, được cứu trợ. Tất cả mọi người cũng phải cứu. Trần Đại Dũng ở thôn trên đường dọc theo đường hô, kích động có chút nói năng lộn xộn âm thanh, xuyên thấu qua song cùng còn chưa tới kịp cắt đứt điện thoại, ở trong phòng vang, Liêm Ca liếc nhìn nắm chặt điện thoại di động, thân thể hơi chiến, viền mắt đỏ lên lão nhân, thu tầm mắt lại, Liêm Ca hướng về trong phòng bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ làng, bình phong đã hoàn toàn tán loạn, tràn ra âm khí ở mặt trời dưới tăng nhanh tiêu tan. Theo Trần Đại Dũng dọc theo thôn đạo, một đường lảo đảo chạy trốn, kích động la lên, từng tòa người ta đóng chặt cửa sổ dần dần bị mở ra, lần lượt từng bóng người bước ra cửa phòng, một lần nữa đứng thẳng ở mặt trời bên dưới. Đón xa xa phất đến thanh phòng, từng đạo phát tiết giống như tiếng quát tháo, khóc giống thanh tỉnh phẳng chuyển đến. Hơi dậm chân, Liêm Ca liếc nhìn tòa này một lần nữa sống tới được làng, thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía trong phòng lão nhân. Lão nhân xoa xoa khóe mắt, khắc chế lại kích động tâm tình, đem điện thoại di động ôm vào trong túi, "Liêm đại sư, cảm tạ. Cảm tạ, nếu không là ngươi, thôn của chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không được cứu trợ." Lão nhân đi tới Liêm Ca trước người, cảm kích nói. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn lão nhân, khẽ lắc đầu một cái, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn ngoài phòng, "Trước ngươi nói, làng có vị tiên sinh, có thể mang ta đi nhà hắn nhìn à?" Nghe vậy, lão nhân hơi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trực tiếp đồng ý, đương nhiên không thành vấn đề, "Liêm đại sư, trong thôn vị tiên sinh kia liền ở tại nơi này nhị không xa, ta hiện tại liền mang Liêm đại sư ngài qua khứ." Nói, lão nhân liền xoay người, ở trước chết cho Liêm Ca dẫn đường. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, không nói gì thêm nữa, trực tiếp bước ra gian phòng này, hướng về dưới lầu đi đến. Nhà chính bên trong, bàn tròn bên, một cái người đàn ông trung niên chính ôm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, a a nghẹn nào. Nghe được trên thang lầu truyền đến động tĩnh, người đàn ông trung niên đứng lên, "Đại sư, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi." Người đàn ông trung niên biến mắt hồng, nhìn Liêm Ca có chút tay chân luống cuống, "Ta Trương lão tam chính là cái vô liêm sỉ, ta mới vừa rồi còn nghĩ. Đại sư, ta Trương lão tam có lỗi với ngươi, ta nhận đánh nhận phạt." Nói, Trương lão tam phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Liêm Ca trước người, tầng tầng hướng về Liêm Ca dập đầu cái dập đầu, "Đại sư, cảm tạ ngài, cảm tạ ngươi cứu ta, cứu con trai của ta, đã cứu chúng ta toàn thôn." Trương lão tam biến mắt hồng, kích động nói rằng. Liêm Ca nhìn trước người quỳ Trương lão tam, hơi dậm chân, cũng không ra tay ngăn cản, liền như thế chịu hắn một cái dập đầu sau, mới khẽ lắc đầu một cái, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về ngoài phòng đi đến.